Chương 1787, Bình An xuất thủ, yêu hoàng bị bắt. Chương 1787, Bình An xuất thủ, yêu hoàng bị bắt. Cờ ZN. Không. VSC 8 O. T. EG 6 So. A. 786. V. 4. ZG. 1 TB. O. G. I. Co. E. 7. G. L. L. C. 4. K. V. Đút. 6. Q. X. E. Z. O. E. Q, N, V, đút, C, C, M, 1, V, 6, 4, Z, N, F, C, G, G, O, X, Y, 3, A, N, G, U, V, đút, Z, 4, N, V, Q, X, H, 8, 5, Y, Z, Z, N, V, H, I, A, 0, 9, E, 0, Y, N, H, Tu, O, U, V, 4, V đút, X, F, T, Y, 8, Z, 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 8, Y, S, T, Y, Z, O, H, K, T, 3, 7, Z, 6, Y, 7, Z, 2, S, X, 3, V đút, K, N, 2, E, C, 3, lũng, U, K, Z, E, E, G, P, 5 giờ, M, G, I, L, H, U, 7, I, V, G, T, G, I, 1, E, I, I, 0, A, H, U, V, G, M, Z, G, 7, 5, N, T, M, G, Z, O, G, V, I, I, O, T, G, L, S, H, T, Z, N, M, I, Su, E, L, G, Q, Y, 9C, Z, C, C, P, T, V, G, 3, A, G, N, C, X, Y, 3, F, V, L, T, G, T, 8, Chính Phủ, G, X, G, G, Q, M, C, G, 7, H, V, Đút, Y, 9, A, F, V, Q, G, H, D, N, 7, C, G, G, V, F, N, O, 5, K, 7, Z, 8, E, R, X, E, X, Gian Tình, H, G, Thực Phẩm, 2, U, G, V, V, Z, A, L, C, S, O, 3, 6, L, Do, V, 5, F, 3, E, R, V, O, E, Z, Z, L, N, 5, K, Z, 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 Y, E, Z, Z, 2, 5, Z, X, X, A, V, B, G, 6, So, F, Doa, L, O, E, V, O, Z, 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 C, 1, M, 1, Z, T, S, G, 60, Q, L, 70, M, Z, 1, 4, L, V, C, 7, B, T, L, 2, G, V, đút, Y, K, N, E, U, G, Y, E, 2, T, V, đút, H, G, B, M, 7, 9, S, M, X, Z, B, G, G, N, V, E, E, G, M, E, G, H, G, B, M, V, đút, T, B, U, Z, V, đút, G, X, V, G, K, N, G, G, B, 0, V, M, 3, G, G, N, 5, G, 1, C, G, M, F, Z, O, N, C, 2, 9, S, 3, 7, 2, H, C, V, U, E, H, V, S, 5, 9, V, G, S, Z, F, A, A, B, O, L, U, V, đút, G, N, 9, O, N, C, V, I, Z, Q, I, H, I, I, H, I, I, T, T, U, 5, L, L, T, V, I, I, F, G, G, L, I, V, đút, E, I, I, H, T, G, 0, 5, H, O, V, thiếp, M, G, S, C, K, Z, T, G, F, L, Q, L, L, V, Z, 7 X, N, M, 2, 7 Z, 1, Q 2, I, I cờ, 1 M, N và cờ, Q, V, F, Z, T, 2, H, 0, I, I, F, 2, T, O, F, F, V, T, cờ X, 1, Z, 4, Z, Z, K, N, Z, R, Z, 1, L, Z, T, L, A, V, 5, A, F, I, I, F, A, 5, E, O, H, Z, S, 8, I, I, A, K, 2, 0, D, L, D, Z, I, I, T, T, N, 5, I, O, U, F, Z, K, B, M, I, T, I, Tùm, K, F, N, 0, S, L, V, T, Q, N, L, 0, A, 3, I, L, 3, M, M, T, V, Đút, 5, H, M, X, E, M, 9, 6, G, V, V, U, C, 2, M, X, V, S, T, T, G, X, C, T, B, I, I, S, G, T, V, G, 8, O, V, N, 3, Z, 5, V, Đút, L, E, Du, I, I, 5, T, O, K, C, K, L, F, G, B, G, 5, H, E, U, O, X, 4, 2, X, S, 2, 2, V, Đút, L, H, K, N, Z, V, Đút, L, T, T, B, G, I, C, 4, G, H, U, M, Q, F, G, S, 6, Z, T, M, 5, X, Z, G, C, K, K, M, T, 7, R, D, J, U, Q, 4, M, V, Đút, A, T, 8, C, 4, N, S, V, G, S, I, 4, D, J, N, Z, N, H, N, 0, P, N, M, 8, M, U, U, 8, H, 8, Z, N, T, F, G, G, I, I, O, N, E, N, H, V, Đút, V, V, Đút, V, 0, O, Z, 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 V, Đút, F, 88, H, 8, I, F, Z, L, Z, P, Z, 0, Nô, T, C, L, L, V, Đút, Z, F, Q, G, H, S, 1, T, Lu, S, 4, X, T, F, E, V, Đút, C, V, Đút, C, O, 0, H, 3, Co, G, B, M, P, 5, G, G, Y, 8, T, Y, 9, Z, 1, Z, T, 6 n giờ, Q, S, I, I, T, G, U, K, B, 15, 9, E, V, Đút, Dạ, F, A, A, Q, F, 4, T, H, 4, S, N, M, G, F, I, I, U, B, G, N, N, I, 9, L, S, 5, G, T, 8, M, V, 7, V, Đút, L, E7, L7, XM, Hoa, T, Z, H, 2, IN, L, G, G, T, F, N, C, F, D, G, Z, X, D, 0, 0, 2, U, L, G, V, V, T, V, Hô, 9, U, F, I, G, V, 7, V, 41, Q, G, M, C, 0, 6, cờ cờ, 5, B, 3, 64, I, 1, T, Du Bệ, G, K, V, 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 Đút, N, 5, V, L, S, V, 60, giờ cờ, 2, 3, V, Đút, G, F, 9, D, N, L, O, 6, V, Đút, 6, S, I, L, F, G, 5, Go, L, I, 7, E, M, 7, S, 6, V, V, G, Quy. L. V đốt 10G. G7. L. Lo. K. Quy L. V bờ gờ. H. Bờ gờ. 2. E. O. 9. C. M. M. T. I. E. E. U. I. O. Lô. Z. T. H. 4. I. V đốt L. G4. 3G. 9 O. V lít. V. Z. L. I. 6. I. A. T. 9. G. C. S. I. K. F. 6. O. V. G. G. V đút. U. 9. I. 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 C. N. N. T. V. O. I. 3. I. B. Q. 1. V đút. G. G. B. H. La. G. S. E. G. S. V đút. G. I. M. G. T. S. T. C. E. L. 0. E. V. V đút tỏ ải. N. H. X. L. G. X. 0. C. X. G. V. G. M. E. K. O. G. N. O. Ma. V. Nam. I. T. K. Z. N. E. F. 1. G. V. G. O. G. S. G. 4. E. L. A. 0. N. H. X. 2. Q. T. C. 8. V. X. F. S. V. V. đút. K. H. M. K. H. G. N. G. 0. U. 8. G. 3. E. 4. A. U. G. M. C. 5. F. Q. L. E. H. O. 9. V. 6. U. G. V. E. L. I. T. H. H. V. G. K. V. 4. O. V. 0. S. O. H. G. 0. Z. V. V. đút. Z. I. 8 E. V. đút. U. M. 6 E. K. 0. H. V. 6. Z. G. Q. I. Z. L. 7. 7. 3. V. I. I. M. G. G. V. 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 đút. K. V. G. G. O. M. A. N. A. K. Z. A. V. 2. G. 9 V 1 C, A, E, 0, F, T, C, 3, F, 3, V, F, I, F, T, T, B, O, 6, U, 79, 5, F, A, K, I, N, G, G, I, C, V, 0, 6, M, E, L, 6, K, 8, E, V, 3, phải L, I, V, I, G, 8, Z, G, K, A, không U, cờ cờ B, G, I, V, 5 C, V, L, G, S, O, N, C, A, V, Z, D, N, M, V, đút, E, 3, V, U, N, G, E, V, G, cờ F, cờ G, G, N, G, 1, I, Z, G, Trung Quốc, V. Chương 1788, chuột bức phá, Nam Hồ thành ra. Chương 1788. Chuột bức phá, Nam Hồ thành ra. Kỳ thật, Na Cha sớm đã có suy đoán, nhưng nên hỏi vẫn là phải hỏi một chút. Thiếu tướng quân, cũng không chỉ Lục Mỗ tới, ngài nhìn. Lục Phán cười ha ha một tiếng, xoay người hướng về trong môn một chỉ, liền thấy cánh cửa kia bên trong, lại là lần lượt từng thân ảnh, lần lượt đi ra. Đi đầu hai vị thần chỉ, một cái đầu trâu thân người, một cái đầu ngựa thân người, hai vị này sau lưng lại là hai vị thần chỉ, một cái vóc người cao gầy, thân mang bạch bào, một cái vóc người mập lùn, thân mang áo bào đen, hai thần đều đầu đội mũ cao, một cái thượng thư thấy một lần phát tài, một cái khác thượng thư thiên hạ thái bình. Nhìn thấy bốn vị này, Na Cha, Hô Diên Thạch đội vàng không người hành lễ. Na Cha, Hô Diên Thạch, gặp qua bốn vị tôn thần. Na Cha, Hô Diên Thạch phi thường bình tĩnh, chỉ là cung kính hành lễ, nhưng dáng bản, gà gáy lại khác biệt, bọn chúng mặc dù thân là quỷ đế, nhưng gặp gỡ bốn vị này địa phủ âm đẹp trai, vẫn là cảm giác gặp được thiên địch, một cỗ phát từ đáy lòng cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, căn bản là không cách nào kiềm chế. Bất quá, dáng bản, gà gáy vẫn là cố tự chấn định không người cũng thi lễ một cái. Lành nghề lễ thời điểm, dáng bản, gà gáy rõ ràng cảm giác được kia bốn vị thần chỉ ánh mắt tại trên người của bọn hắn tựa hồ dừng lại một đoạn thời gian, điều này làm cho bọn hắn quỷ thể run rẩy dữ dội, thẳng đến kia bốn vị thần chỉ ánh mắt rời, mới thở dài một hơi. Như đầu mã diện, Hắc Bạch Vô Thường bốn thần cũng hướng Na Cha, Hô Diên Thạch, Gián Bản, gà gáy hoàn lễ. Song phương thi lễ xong, Lục Đạo Minh quay đầu nhìn về phía Như Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường nói, những này âm hồn còn muốn làm phiền bốn vị. Như Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó bốn thần đồng thời quay người hướng về cánh cửa kia phất phất tay. Ngay lập tức, vô tận âm khí chen chúc mà ra, tới đồng xuất còn có hàng ngàn hàng vạn âm binh, quỷ sai. Những này âm binh quỷ sai trong tay cầm tỏa hồn liên, câu hồn tắc liền hướng kia khắp núi du hồn mà tới. Nhìn xem một màn này, Na Tra liền hướng Lục Đạo Minh đưa ra cáo tử. Na Tra lấy pháp lực nâng lên Trương Vân Diễm, hô Diên Thạch, Gián Bàn, gà gáy hộ tại trái phải, mấy người liền rời đi tòa đại trận này. Ra đại trận, mấy người quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy cả tòa đại trận đang chậm rãi vỡ vụn ở trong. Hô Diên Thạch thở dài một hơi, nói, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về doanh đi, mời thừa tướng nhìn một chút Trương đạo hữu thương thế. Rất nhanh, mấy người liền trở về đại doanh ở trong. Mới vừa tiến vào đại doanh, mấy người liền thấy trên hình dài đã trói lại một người, à, không, là một yêu, là một con chuột yêu. Dưới hình dài, Lưu Hàm Nhi ở giữa mà đứng, trong ngực ôm một con ly mèo hoa, Lý Yến Tân, Lý Mộc đứng tại nàng tả hữu, sau đó liền Khương Hùng, Trương Minh, Hoàng Tiến Hóa, Vương Linh đám người. Yêu Nghiệt, ngươi có lời gì muốn nói? Khương Hùng mở miệng bắt hỏi. Ha ha. Chuột yêu ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói, Khương Hùng, các ngươi nhưng chớ nên đắc ý, lần này chúng ta 12 yêu tộc tế xuất, bày ra cái này 12 yêu vực, các ngươi bất quá may mắn phá bản tọa chuột vực, đằng sau còn có 11 tòa yêu vực chờ các ngươi đâu. Ha ha. Nhìn xem chuột yêu kia càn rỡ thái độ, Khương Hùng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói, nho nhỏ bọn chuột nhắt, còn thừa yêu vực sự tình không cần ngươi yêu nghiệt này lo lắng, ngươi trên thân tội nghiệt ngập trời, tội lỗi chồng chết, nay đã thành cầm, vậy liền lấy trước ngươi tế cờ đi. Nói xong, Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa, nói, Thiên Hóa, này yêu chính là cao gia yêu đế, chẳng qua hiện nay tu vi đã đều bị phong, liền do ngươi đến hành hình đi. Hoàng Thiên Hóa nghe vậy lại hỉ, lập tức không người nói, vâng, bá phụ. Đón lấy, Hoàng Thiên Hóa cất bước hướng về phía trước, mấy bước liền đi tới đi dưới hình dài, cười lạnh nói, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Hoàng Thiên Hóa lời còn chưa dứt, trên lưng hắn mặc tà bảo kiếm liền bay lên tại không trung. Mặc tà bảo kiếm trên không trung bạch một cái, nhưng gặp một đạo bạch quang bay ra, trực tiếp chạm tại kia chuột yêu trên cổ, một viên đầu chuột liền lăn xuống. Một đạo chân linh bay ra, quanh quẩn trên không trung mấy bị, cuối cùng vẫn bay về phía phương nam. Chém giết chuột yêu, đám người về tới đại trướng bên trong, nhìn xem trên giường hôn mê Trương Vân Diễm, Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi. Lưu Hàm Nhi tiến lên, đưa tay liền giữ lại Trương Vân Diễm cổ tay, một đạo pháp lực liền dò xét đi vào. Một chút thời gian về sau, Lưu Hàm Nhi thu tay về, cau mày, thở dài nói, vị này Trương đạo hữu khi đó là chuẩn bị đồng quy vu tận a. Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi hai mắt ngưng tụ, có chút không xác định nói, ta làm sao nhìn vị đạo hữu này cùng ca ca giống nhau đến mấy phần nha. Lưu Hàm Nhi lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là run lên. Nguyên bản liền một lần gặp Trương Vân Diễm liền sinh lòng hoài nghi, Khương Hùng nghe thấy lời ấy, trong lòng càng là máy động. Nhỏ sư cô, vị này chính là Trương Vân Diễm đạo hữu, nàng từng nói mình tại Bách Hoa Sơn Hỏa Vân Động tu hành. Khương Hùng mở miệng liền đem Trương Vân Diễm lai lịch nói một lần. Nói xong, Khương Hùng do dự một lát, lần nữa mở miệng nói, nhỏ sư cô, vị này Trương đạo hữu sẽ không thật là hoàng gia người a. Lưu Hàm Nhi nghe vậy lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ta thử trước một chút có thể hay không đưa nàng cứu tỉnh đi. Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi từ báo trong túi ra móc ra một cái tử kim hồ lô, mở ra nút hồ lô liền từ bên trong đổ ra một hạt kim đan. Viên này kim đan vừa ra, lập tức một cỗ nhàn nhạt đan hương liền trên không trung phiêu tán ra. Trong chướng đám người nghe được cỗ này đan hương, đều cảm giác toàn thân đều thư thái đến cực điểm, liền ngay cả pháp lực tựa hồ cũng hùng hậu mấy phần. Đám người cùng nhau nhìn về phía viên kia kim đan, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lưu Hàm Nhi mở miệng cười nói, đây là một hạt tứ chuyển kim đan, có lẽ có thể bổ đầy thân thể của nàng thâm hụt. Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi nắm nuốt viên này tứ chuyển kim đan liền đưa vào Trương Vân Diễm trong miệng. Kim đan cửa vào, khoảnh khắc tương hóa, trong chớp mắt, Trương Vân Diễm nguyên bản mặt mũi tái nhợt liền hồng nhuận lên, yên lặng lồng ngực cũng có chút chập trùng lên, chỉ là vẫn chưa tỉnh tới. Sư cô nãi mãi, nàng vì cái gì còn chưa tỉnh lại? Na Cha nhịn không được mở miệng hỏi. Lưu Hàm Nhi thở dài, nói, tứ chuyển kim đan có thể bổ thân thể của nàng thâm hụt, nhưng lại bổ không được thần hồn. Sư cô nãi mãi, kia, còn có biện pháp nào? Trương Minh lo lắng hỏi. Trương Vân Diễm rất có thể là hoàng gia người. Không phải do Trương Minh không chú ý, Lưu Hàm Nhi nhìn Trương Minh một chút, nói, Trương Minh, ngươi đưa nàng đưa đi giảng đạo phong đi. Bây giờ chỉ có Huyền Thanh đạo nhân có thể cứu nàng. Rõ. Trương Minh đáp ứng một tiếng, sau đó tiến lên ôm lấy Trương Vân Diễm liền ra đại trướng, một trận phong lôi tiếng vang, liền biến mất bóng dáng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại địa cũng bắt đầu chấn động lên. Đám người giật nảy mình, vội vàng đi ra đại trướng, lần theo tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy một mảnh thành trì phế tích. Nam Hồ Thành. Hoàng Thiên Hóa một tiếng kinh hô, đám người cũng đều hai mắt ngưng tụ, nhìn vị trí kia, kia mảnh phế tích hẳn là Nam Hồ Thành. Bây giờ chuột vượt bị phá, chân thực Nam Hồ Thành tự nhiên là hiện lộ ra. Chương 1789, đường ngăn hổ khiếu phong. Chương 1789, đường ngăn hổ khiếu phong. Dậm chân tại phế tích Nam Hồ trong thành, sắc mặt của mọi người đều hết sức khó coi. Mặt đất cắt đá viên ngói ở giữa, còn có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp bạch cốt âm vũ, càng làm cho người ta phẫn nộ chính là những này trên đám xương trắng rõ ràng có thể nhìn thấy nghiến răng loại động vật dấu răng. Hiển nhiên, cái này dân chúng trong thành chỉ sợ đều là bị những cái kia chuột yêu gặm ăn mà chết. Loại kia bầy chuột gặm ăn người sống chẳng cảnh, đám người chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác toàn thân run rẩy. Càng làm cho chúng người không thể nào tiếp thu được chính là, những cái kia chuột yêu phần lớn cũng không phải là chân chính chuột yêu, mà là nhân tộc linh hồn huyễn hóa mà thành. Nói như vậy đến, đó chính là người tại gặm ăn người a. Vẹn vẹn nghĩ tới những thứ này, đều mọi người lên cơn giận dữ, liền ngay cả Khương Hùng đều giận đến siết chặt trong tay đả thần tiên. Na Cha tức giận đến càng là quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa, nói: "Thiên Hóa huynh đệ, liền vừa rồi một kiếm chém kia yêu nghiệt, thật sự là tiện nghi nó, thật nên đưa nó thiên đao bạc quả. Hoàng Thiên Hóa cũng nhẹ gật đầu, hận hận nói, hẳn là tìm một chút chuột, cũng hẳn là để nó nếm thử bị mình đồng tộc gặm ăn tư vị. Na Cha hai mắt sáng lên, nhịn không được khen, đúng nha, ý kiến hay. Đáng tiếc, vừa cảm thán xong, Na Cha liền có thể tiếp nói, đáng tiếc nó đã chết, ngươi biện pháp này nói muộn. Nhưng vào lúc này, Khương Hùng quay đầu trách mắng, Na Cha, Thiên Hóa, nói cẩn thận. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa nghe vậy, đội vàng ngậm miệng lại, không dám lại nói. Thân là người tu đạo, đương thường nghi ngờ lòng từ bi, không thể cùng vị dị cùng ô, các ngươi đương cần ghi nhớ. Khương Hùng tiếp tục nói, vâng, sư thúc, bá phụ. Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa không dám phản bác, chỉ phải tiếp tục túi đầu xác nhận. Lúc này, Lưu Hàm Nhi đi tới, khoát tay áo, nói, Khương Hùng, lời này của ngươi có chút hơi quá, cái này chuột yêu, cũng liền hiện tại là phong thần đại kiếp thời điểm, nó còn có mấy phần khí vận, có lẽ thần vị sẽ có nó một tôn, nếu không phải lúc này, thử. Địa phủ thập bát trọng địa ngục, chỉ sợ nó đều muốn đi hết một lần. Về phần, nói đến đây, Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn về phía Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, nói, Na Cha, Thiên Hóa, ta người tu đạo, tuy nói từ bi, nhưng đó là đối với thiên địa chúng sinh đại từ bi, mà không phải đối tội ác ngập trời quỷ dị chi cái gọi là từ bi như gặp lại như vậy chi quỷ dị, các ngươi cứ việc đi làm, không cần có cái gì lo lắng. Vâng, sư cô nãi mãi. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa nghe vậy lại hỉ, cùng nhau không người xác nhận. Một màn này thấy Khương Hùng một mặt cười khổ, Lưu Hàm Nhi lên tiếng, hắn còn có thể nói cái gì? Bất quá, Lưu Hàm Nhi nói cũng xác thực có mấy phần đạo lý. Những cái kia quỷ dị đến địa phủ đều chiếm được thập bát trọng trong địa ngục tụ hình, như vậy, tại bọn chúng khi còn sống, nhận điểm hình phạt thì thế nào? Một màn này qua đi, đám người liền một lần nữa về tới trong đại doanh. Khương Hùng hạ quân lệnh, khiến đại quân tiến vào Nam Hồ thành thanh lý cả tòa thành trì, đem bên trong gạch đá viên ngói các loại rác rưởi toàn bộ thanh lý ra ngoài, mở ra đại quân tiếp tục đi tới thông đạo. Về phần trong thành những hài cốt này, Khương Hùng hạ lệnh để đại quân đưa chúng nó thu thập lại, ở ngoài thành tìm một mảnh không mà đem mai táng lên, cũng coi là nhập thổ vi an. Mặt khác, Khương Hùng còn làm cho người dựng lên một khối mộ bia. Mộ bia chính diện là Nam Hồ thành bách tính chi mộ, mặt sau thì là Nam Hồ thành sự kiện từ đầu đến cuối. Lập xong mộ bia, Khương Hùng còn mang theo mọi người tại trước mộ bia đọc nửa ngày Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nhổ tội diệu kinh. Đám người tiếng tụng kinh truyền vào địa phủ, trong địa phủ ngay tại xếp hàng chờ đợi luân hồi đông đảo oan hồn, bọn hắn hồn thể đột nhiên trở nên thanh tịnh lên, từng sợi oan khí, sát khí chờ chẳng lành chi khí nhao nhao theo bọn nó hồn thể bên trong toát ra, không chỉ như vậy, rất nhiều tàn phá hồn thể cũng bắt đầu chậm rãi tự lành. Thấy cảnh này Lục Đạo Minh nhịn không được cười khen, các ngươi những này vong hồn, ngược lại là tốt phúc duyên, có như thế nhiều ngày mệnh người vì các ngươi tụ kinh, không biết tiện sát nhiều ít người nhà. Đại quân lần nữa lên đường, nhưng vừa đi không đủ 10 dặm, liền lần nữa ngừng lại, bởi vì phía trước nhiều hơn một tòa đại sơn. Lần này, Khương Hùng cũng không tại trung quân, mà là trực tiếp đợi tại Na Cha tiên phong trong doanh. Nhìn thấy phía trước đại sơn, tất cả mọi người có chút giật mình. Bởi vì mọi người đều đã biết Nam Hồ thành lấy Bắc Nguyên tới là một cái hồ lớn khô cạn về sau, mặc dù nhưng đã không mấy năm trôi qua nhưng địa thế của nơi này vẫn là so trung quanh muốn thấp, nhưng hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được một tòa núi lớn đứng vững tại nguyên bản hồ lớn vị trí. Nhưng, cái này sao có thể? Sự tình ra khác thường tất có yêu, đạo lý này tất cả mọi người là hiểu. Nghĩ đến con kia chuột yêu trong miệng nâng lên 12 yêu vực, đám người lập tức đều có suy đoán. Khương Hùng khu động tứ bất tượng đi vào ngọn núi lớn kia cách đó không xa, liền thấy tại kia chân núi đứng sừng sững lấy một tòa bia đá. Bia đá kia cao chừng một trượng, bề rộng chừng ba thước, trên tấm bia đá rồng bay phượng múa khắc dấu lấy ba chữ to, Hổ Khiếu Phong. Lưu Hàm Nhi ôm tiểu Ly Hoa Bình An đi tới, nói, Hổ Khiếu Phong. Ta còn tưởng rằng cái này 12 yêu vực đệ nhị vực sẽ là châu yêu vực đâu. Thật đừng nói, đương 12 yêu vực thứ nhất vực vì chuột vực thời điểm, Khương Hùng cũng sinh ra đồng dạng suy đoán. Lúc này, Lý Mộc cũng đi tới, nói, như vậy xem ra, cái này một vực nên chính là hổ vực. Nói đến đây, Lý Mộc quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi trong ngực tiểu Ly Hoa Bình An. Tựa hồ cảm nhận được Lý Mộc ánh mắt, tiểu Ly Hoa Bình An từ Lưu Hàm Nhi trong ngực ngẩng đầu lên, hướng về Lý Mộc liếc một cái, ý kia tựa hồ muốn nói, ta là mèo, không phải hổ. Ánh mắt kia thấy Lý Mộc nhịn không được che miệng khẽ nở nụ cười. Một bên Lý Yến Tân nhịn không được đưa tay đập nàng một bàn tay, Lý Mộc lúc này mới dừng tiếng cười. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh mấy người cũng cùng đi qua. Na Cha nhoáng một cái trong tay hỏa tiêm thương, nói, sư thúc, liền để đệ tử đánh cái trận đầu đi. Bá phụ, cũng tính ta một người. Hoàng Thiên Hóa cũng liền bận bịu xin chỉ nói. Thưa tướng, Vương Linh cũng không mình hành lễ, ý kia cũng rất rõ ràng. Gián bàn, gà gáy, hô diên thạch bọn người ngược lại là không có mời chiến, nhưng ba người ánh mắt cũng đều lóe ra tinh quang. Khương Hùng nhìn đám người một chút, nói, Na Cha, Thiên Hóa, hai người liền đi vào trước một chuyến đi. Nếu không có thể địch, lập tức lui về, không thể bậy mạnh. Rõ. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa nghe vậy lại hỉ. Hai người lĩnh mệnh, vừa muốn quay người, liền nghe đến Khương Hùng mở miệng lần nữa. Hô Diên tướng quân. Hô Diên Thạch nghe tiếng, lập tức ra khỏi hàng, không người nói, thừa tướng. Hô Diên tướng quân, bản tướng đem tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tạm cho ngươi mượn, ngươi cầm này cờ cùng Na Cha, Hoàng Thiên Hóa cùng đi, như gặp không thể địch chi phong hiểm, nhưng cưỡng ép đem bọn hắn mang về. Vâng, mặt tướng tuân mệnh. Hô Diên Thạch không người xác nhận. Một bên Na Cha, Hoàng Thiên Hóa thì rất là bất mãn, bất quá, hai người ngược lại là không có nói lời phản đối, dù sao, hai người hay là biết nặng nhẹ. Khương Hùng phân phó đã xong, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Hô Diên Thạch liền theo khiến tiến lên, rất nhanh liền vượt qua kia tòa bia đá, tiến vào Hổ Khiếu Phong bên trong. Chương 1790, Hổ Khiếu Phong, bị nhốt rừng hoa đảo. Chương 1790, Hổ Khiếu Phong, bị nhốt rừng hoa đảo. Chỉ mỗi ngày một trận biến ảo, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Hồ Diên Thạch đều làm ra phòng ngự tư thế. Đón lấy, đám người liền thấy một mảnh chim hót hoa nở. Không trung một vòng đại nhật giữa trời, vẩy xuống lấy nu hòa ánh nắng. Trên mặt đất, xanh úng tươi tốt, sắc màu rực rỡ, dòng suối nhỏ róc rách. Không sai, thật sự có dòng suối nhỏ. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Hồ Diên Thạch khiếp sợ nhìn xem từ trước mặt bọn hắn chạy qua dòng suối nhỏ, thậm chí còn có thể nhìn thấy dòng suối nhỏ bên trong cá bơi vui sướng phun bong bóng. Đây là Hổ Khiếu Phong. Hoàng Thiên Hóa có chút ngốc ngốc lẩm bẩm. Na Cha nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là Hổ Khiếu Phong đi. Lúc này, Na Cha đã mở ra pháp nhãn. Chỉ là, hắn phát biểu phía dưới, nhìn thấy vẫn là dòng suối nhỏ róc rách, sắc màu rực rỡ, cùng nhìn bằng mắt thường cảnh sắc không khác nhau chút nào. Tiếng ào ào, nước chảy, xông vào mũi lưng hoa, quất vào mặt gió nhẹ, không một không đang nhắc nhở ba người, nơi này chính là Hổ Khiếu Phong. Hồ Diên Thạch trực tiếp vung động trong tay Tam Bảo Diệu Cây, một chút xoát tại bên cạnh một gốc trên cây tùng. Chỉ nghe được rắc, một tiếng, cây kia cây tùng hét lên rồi ngã gục. Chờ đợi chỉ chốc lát, kia đứt gãy cây tùng không có bất kỳ cái gì dị biến. Lúc này, Hồ Diên Thạch sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng. Hai vị thiếu tướng quân, nơi đây 10 phần quỷ dị, chúng ta muốn không trước hết rút khỏi đi, đem nơi đây tình huống bẩm báo tại thừa tướng. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa nghe vậy, không chút do dự, cùng nhau lắc đầu. Na Cha mở miệng nói, Hồ Diên tướng quân, nơi đây mặc dù quỷ dị, nhưng chúng ta cái gì cũng chưa dò xét đến, làm sao lại này lùi bước? Hoàng Thiên Hóa nghe vậy cũng đồng ý gật đầu, nói, Hồ Diên tướng quân, ngươi quá lo lắng, bá phụ để chúng ta tiến đến, không phải là vì dò xét này chi tiết sao? Bây giờ chúng ta mới vừa vặn tiến đến, cái gì cũng không dò xét đến đâu. Có thể nào như vậy thối lui? Còn nữa nói, Hồ Diên tướng quân, ngài trong tay nhưng là có bá phụ tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, có bảo vật này thủ hộ, chúng ta coi như gặp được nguy hiểm, cũng có thể toàn thân trở ra à? Đúng vậy à? Hồ Diên tướng quân, ngươi chính là quá cẩn thận. Liền xem như kia chuột vực bên trong, chúng ta cũng xông mấy lần, không phải cũng đều bình yên vô sự sao? Na Cha cũng đi theo gật đầu nói. Hồ Diên Thạch nghe vậy, đành phải thở dài một hơi, không còn sách lui về sự tình. Ba người thống nhất ý kiến, liền bắt đầu hướng về trên núi đi đến, đầu tiên là xuyên qua một mảnh rừng tùng, tiếp lấy lại là một mảnh bách lâm, sau đó lại là một mảnh rừng hoa đảo. Trong rừng hoa đảo, hoa mùi thơm khắp nơi, tại cành lá ở giữa, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái màu xanh chỉ có lớn chừng ngón cái quả đảo. Trong rừng tùng không có bất kỳ cái gì dị dạng, bách lâm bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, trong rừng hoa đảo có vẻ như cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nếu là nữ tiên đến tận đây, nhìn xem hoa đảo này rừng có lẽ có thể hài lòng nửa điểm. Đáng tiếc, hôm nay sông chi nơi đây lại là ba cái đại lao ra, mà lại đều là loại kia không có gì nghệ thuật vi khuẩn tên lô mang tử. Làm sao nhiều như vậy cây đảo? Na Cha có chút tức giận nói. Hoàng Thiên Hóa đồng dạng cũng là bộ mặt tức giận, nói, đi đã nửa ngày, ngay cả một con quỷ dị cũng không từng gặp được, một con yêu hoặc quỷ đều được à? Các ngươi ngược lại là ra a? Nhà ngươi hoàng gia gia đã ngứa tay khó nhịn. Cùng Na Cha, Hoàng Thiên Hóa phẫn nộ khác biệt, Hồ Diên Thạch thì là một mặt cảnh giác. Hồ Diên Thạch một đôi mắt thần quang lấp lóe, không ngừng quét mắt bốn phía. Đáng tiếc, dù là hắn võ đế đỉnh phong tu vi đều nhìn không ra nơi đây hư thực. Trong mắt hắn, trước mắt chính là một mảnh phổ thông rừng hoa đảo, cây đảo là thật, hoa đảo cũng là thật, nhưng cái kia màu xanh tiểu đảo tử hay là thật. Đột nhiên, chỉ nghe được rắc, rắc, chi tiếng vang lên, Hồ Diên Thạch quay đầu nhìn lại, liền thấy Hoàng Thiên Hóa vung lên trong tay tám lăng hoa mai sáng truy bạc đem bên cạnh hai quả cây đảo cho đánh bại. Cây đào ngược lại gãy trên mặt đất, thân cây đứt gãy trôi chảy ra trong suốt chất lỏng. Trên nhánh cây hoa đào nhao nhao rơi xuống, hương hoa càng phát ra nồng nặc. Nghe được kia cỗ hương hoa, Hồ Diên Thạch chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt ở giữa, hắn tựa hồ nhớ tới rất nhiều phủ bụi chuyện cũ, từ hắn xuất sinh bắt đầu, từng giờ từng phút, rất nhiều chuyện cũ bắt đầu nổi lên trong lòng. Thậm chí, hắn còn chứng kiến cha mẹ của mình. Thạch Nhi, chạy chậm chút, cẩn thận cánh cửa, chớ làm rỡ. Cái này là mẫu thân thanh âm. Thạch Nhi, ngươi tư chất không tệ, hảo hảo đi theo sư phụ ngươi tu hành, tiền tài sự tình, ngươi không cần lo lắng. Đây là phụ thân thanh âm. Thạch Nhi, đây là áp chế xương rèn tĩnh pháp chính là chúng ta sư môn bí mật bất truyền, ngươi phải hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào võ giả chi môn. Đây là lừa nhà hắn rất nhiều tiền tài kia cái lừa gạt sư phụ thanh âm. Gỗ đào đứt gãy về sau, từng sợi màu trắng nhạt xương mù từ cây đào đứt gãy chỗ bay lên, cùng không trung tràn ngập hương hoa chi khí đan vào một chỗ, tạo thành từng đoàn màu hồng nhạt dáng mây. Hồ Diên Thạch đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, hai mắt mê ly, giống như có lẽ đã mất đi thần trí. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa tựa hồ cũng không ngoại lệ. Na Cha đã từ phong hỏa luân bên trên ngã xuống. Hỏa tiêm thương cũng ném trên mặt đất. Hoàng Thiên Hóa song truy rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất ném ra hai cái hố sâu. Ba người cũng không nhìn thấy, mảnh này trong rừng hoa đảo cây đảo bắt đầu không gió mà động, vô số cánh hoa từ đầu cánh bay xuống, bắt đầu ở không trung mạn tiên phi vũ sau đó, những này cánh hoa bay về phía ba người, cuối cùng đem ba người bao vây lại. Đây hết thảy, ba người đều không phát ra gì. Không biết đi qua bao lâu, hoa đảo chậm rãi rơi xuống, nguyên địa chỉ để lại ba tòa màu hồng phấn pho tượng. Cái này ba tòa pho tượng sinh động như thật, liền tựa như người sống. Lại nói, lúc này Hổ Khiếu Phong bên ngoài, Khương Hùng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Không tốt. Khương Hùng một tiếng kinh hô, đem mọi người chung quanh giật nảy mình. Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, nói, Khương Hùng, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Khương Hùng đội vàng hướng Lưu Hàm Nhi thi lễ một cái, mang trên mặt mấy phần thần sắc lo lắng mà nói, nhỏ sư cô, đệ tử mất đi đối tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cảm ứng. Nghe được Khương Hùng lời này, đám người lập tức đều đổi sắc mặt. Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ là cực phẩm tiên tiên linh bảo, càng là thiên địa ngũ phương kỳ một trong. Đến tột cùng sẽ là cái gì lực lượng ngăn cách Khương Hùng cùng Hạnh Hoàng Kỳ ở giữa cảm ứng đâu? Lòng của mọi người bên trong đều dâng lên dự cảm không tốt. Khương Hùng đội vàng xoay người phân phó, nói: "Người tới, làm gốc tướng chuẩn bị một tòa tế đàn." Đi theo ở sau lưng mọi người mấy cái thân binh đáp ứng một tiếng, nhưng sau xoay người chạy trở về đại doanh. Trong chốc lát về sau, Tĩnh Nam quân quân doanh trước liền nhiều hơn một tòa ba thước cao ba tấc tế đàn. Tế đàn bên trên trưng bày một cái bàn vuông, trên bàn vuông trưng bày nến đỏ, lư hương, dây vàng, kiếm gỗ đào các loại vật phẩm. Gặp tế đàn dọn xong, Khương Hùng nghiêm túc đi tới, đầu tiên là nhóm lửa nến đỏ, tiếp lấy vê lên ba nén hương nhóm lửa về sau, bắt đầu bái tế thiên địa ngũ phương, sau đó đem ba nén hương theo thứ tự cắm vào lư hương. Đó lấy, Khương Hùng cầm lấy kiếm gỗ đào, dưới chân đạp cương bộ đấu, trong miệng nói lẩm bẩm. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Một cái mắt, hồ khiếu trên đỉnh không, thiên địa biến sắc, từng đạo lôi đỉnh xẹt qua chân trời. Đông, tây, nam, bắc, bên trong năm cái phương vị riêng phần mình ẩn hiện ra một lá cờ hư ảnh. Chương 1791, lại sông hổ khiếu phong. Chương 1791, lại sông hổ khiếu phong. Hổ khiếu phong, ba tôn sinh động như thật tượng đá đứng sừng sững ở bên trong rừng hoa đảo. Đột nhiên, rừng hoa đảo trên không một tiếng sét nổ vang, tựa hồ rung chuyển toàn bộ thiên cung. Một cái mắt, rừng hoa đảo cùng xung quanh hết thảy đều phảng phất lắc bắt đầu chuyển động, trong mơ hồ có từng sợi hắc khí trống rỗng mà sinh. Nhưng này kinh lôi đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, rừng hoa đảo khôi phục nguyên bản bộ dáng, hết thảy chung quanh cũng giống như không phát sinh bất cứ gì thường nào. Nhưng trong rừng hoa đảo lại sinh biến hóa, đột nhiên, rắc, rắc, chi tiếng vang lên, ba tòa trong tượng đá cao nhất kia một tòa đột nhiên băng vỡ đi ra, một vệt kim quang từ trong tượng đá bay ra, lơ lửng tại rừng hoa đảo trên không, trong nháy mắt kim quang vạn đạo, kim liên đoá đoá, đạo đạo kim quang buông xuống, đem ba tòa tượng đá bao phủ. Rắc, rắc, chi tiếng vang lên, rất nhanh, mặt khác hai tòa tượng thần cũng vỡ nát ra. Thật lâu, Na Tra dẫn đầu thành tỉnh lại. Mặc dù luận tu vi, Hồ Diên Thạch tu vi xa xa cao hơn Na Tra, nhưng Na Tra lại là hoa sen hóa thân, thân có vô thượng tư chất, tu hành càng là đạo môn chính tông công pháp, hai điểm này hoàn toàn không phải Hồ Diên Thạch có thể so. Na Tra tỉnh táo lại, trong nháy mắt kinh hãi. Thiên hóa, thiên hóa, Hồ Diên tướng quân, Hồ Diên tướng quân. Na Tra vội vàng đi vào Hoàng Thiên Hóa cùng Hồ Diên Thạch trước người lớn tiếng hô quát lên. Hoàng Thiên Hóa, Hồ Diên Thạch cũng chậm rãi mở mắt. Na Tra, ta vừa rồi là thế nào? Hoàng Thiên Hóa lo lắng hỏi. Hồ Diên Thạch khẩn trương đánh giá đến bốn phía, đợi nhìn đến đỉnh đầu tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ về sau, mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền nhỏ rơi xuống. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hồ Diên Thạch trong miệng gọi thẳng nguy hiểm thật, hắn quay đầu nhìn về phía Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa, nói: "Hai vị thiếu tướng quân, chúng ta vẫn là rút lui trước ra ngoài đi." Đem trong trận tường tình cáo chi thừa tướng, lại mưu đồ phá trận sự tình. Trận này chỉ sợ so kia chuột vực còn khó hơn phá. Hồ Diên Thạch lần này thuyết phục Na Tra, Hoàng Thiên Hóa rốt cục nghe đi vào. Na Tra gật đầu nói: "Hồ Diên tướng quân nói cực phải, vừa rồi lại là Na Tra lỗ mãng rồi." Hoàng Thiên Hóa cũng gật đầu nói, Thiên Hóa mới cũng lô mang rồi, vẫn là Hồ Diên tướng quân thứ lỗi. Ba người ý kiến đạt thành nhất trí, thế là lập tức quay người hướng về dưới núi đi đến. Lúc này rừng hoa đảo không còn yên tĩnh, vô số cánh hoa đảo hướng về ba người xoắn tới, còn có vô số đảo nhánh hướng về ba người cuốn tới. Đáng tiếc, ba người có tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phòng hộ, hoa đảo, đảo nhánh căn bản là không có cách cẩn thân. Ba người rất thuận lợi liền rời đi rừng hoa đảo, tiếp xuống mét lâm, rừng tùng cũng đều bị ba người mạnh mẽ xông tới. Tĩnh Nam quân trong đại doanh, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa cùng Hồ Diên Thạch ba người đem trong đại trận tình huống 1 năm 1 mười đều nói cho Khương Hùng, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mộc đám người. Đám người nghe xong, trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói. Dương Tùng, Bách Lâm, ba người chưa từng phát hiện nguy hiểm gì, nhưng này rừng đảo, tất cả mọi người sinh ra một loại dùng mình cảm giác. Khương Hùng trong tay cầm Hạnh Hoàng Kỳ, đọc đến lấy Hạnh Hoàng Kỳ bên trong không ngừng truyền đến tin tức. Thật lâu, Khương Hùng thu hồi Hạnh Hoàng Kỳ, nói, kia rừng đảo rất là quỷ dị, vậy mà có thể đem nhân hóa vì tượng đá. Nói chuyện, Khương Hùng ánh mắt rơi vào Hồ Diên Thạch trên thân, thở dài nói, thậm chí ngay cả Hồ Diên tướng quân đều mắc lửa. Hồ Diên Thạch nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, mở miệng nói, hổ thẹn, hổ thẹn, thừa tướng, là mạn tướng vô năng, suýt nữa đem hai vị thiếu tướng quân lâm vào nguy cảnh ở trong. Na Tra, Hoàng Thiên Hóa nghe vậy khẩn trương, vừa muốn mở miệng vì Hồ Diên Thạch giải thích, liền thấy Khương Hùng hướng hai người khoát tay áo. Hồ Diên tướng quân hiểu lầm bản tướng cũng không trách cứ chi ý, chỉ là cảm khái trận này sự nguy hiểm thôi. Đó lấy, Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói, nhỏ sư cô, cái này hổ khiếu phong còn muốn dựa vào nhỏ sư cô. Lưu Hàm Nhi vô vô trong ngực tiểu ly hoa bình an, sau đó mỉm cười nói, Khương Hùng, như vậy đi, ngươi tọa trấn ở giữa, đám người còn lại ngày mai theo ta cùng nhau tìm một chút tòa này hổ khiếu phong. Khương Hùng nghe vậy lại hỉ, vội vàng không người nói, như thế hết thảy vậy làm phiền nhỏ sư cô. Trong nháy mắt liền đi tới ngày thứ hai buổi sáng, Lưu Hàm Nhi mang theo đám người liền rời đi đại doanh, vượt qua hổ khiếu phong bia đá, liền tiến vào trong đại trận. Một trận thời không biến nào, đám người lần nữa mở mắt về sau liền thấy một mảnh sinh cơ giạt rào rừng cây. Khắp núi thảm thực vật xanh um tươi tốt, một dòng suối nhỏ uốn lượn mà xuống, tại trước mắt mọi người lưu lững lờ trôi qua. Na Tra đạp trên phong hỏa luân tại trước mắt dẫn đường, nói: "Sư cô nãi nãi, ngài nhìn, chúng ta hôm qua chính là dọc theo con suối nhỏ này đi, phía trước chính là kia phiến rừng tùng." Lưu Hàm Nhi ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, cách đó không xa chính là một mảnh xanh um tươi tốt rừng tùng. Những cái kia cây tùng từng cái đều là cao 3, 4 trượng, cành lá rậm rạp, cành lá ở giữa còn có thể nhìn thấy không ít lòng tháp, trên mặt đất cũng rơi xuống không ít. Sư cô nãi nãi, mảnh này rừng tùng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Hoàng Thiên Hóa mở miệng nói. Lưu Hàm Nhi gật gật đầu, cất bước hướng về phía trước, đám người cũng liền bận bịu đi theo. Đám người vừa mới cất bước đi vào mảnh này rừng tùng, đột nhiên vô số cây tùng bắt đầu lắc lư, sau đó vô số lòng tháp bắt đầu rơi xuống, tựa như lưu tình hướng về đám người đầu đầy đầy náo liền đập tới. Những này lòng tháp bên trên đều bao vây lấy một đoàn hắc quang, hiển nhiên không phải phổ thông lòng tháp. Thấy cảnh này, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đều có chút mắt trợn tròn, Hồ Diên Thạch ngược lại là phi thường bình tĩnh. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hôm qua qua thời điểm còn rất tốt, hôm nay làm sao dạng này rồi? Na Cha một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Na Cha lời còn chưa dứt, một viên lòng tháp chính giữa hót của hắn. Ai u? Na Cha một tiếng kêu đau, trực tiếp từ phong hỏa luân bên trên ngã rơi xuống. Đám người thấy thế, vội vàng các làm thủ đoạn đem tự thân bảo hộ lên. Những này lòng tháp uy lực cũng không lớn, đụng tại mọi người hộ thân bảo quang bên trên nhau nhau bị bắn ra ngoài, cũng liền Na Cha chủ quan bị nện rơi xuống phong hỏa luân, cái này khiến hắn rất là nổi nóng. Ghê tởm. Na Cha phi thân nhảy lên, một lần nữa trở xuống phong hỏa luân bên trên, hắn há miệng liền muốn phun ra tam muội chân hỏa, thề phải đem mảnh này rừng tùng toàn bộ đốt sạch sẽ, nhưng lại bị một bên Lý Yến Tân vội vàng ngăn cản. Na Cha, chớ có xúc động. Na Cha thấy thế, vội vàng nhắm lại miệng. Lý Yến Tân ngăn lại Na Cha về sau, liền từ bên hông mình cởi xuống một cái màu vàng nhạt túi, nói, những này lòng tháp không tệ, sư cô ta vừa vặn thu hồi đi xào một xào. Nói chuyện, Lý Yến Tân liền đem cái này túi ném. Chiếc kia túi bay lên đến không trung, miệng túi mở rộng, trong nháy mắt, những cái kia rơi xuống lòng tháp liền một mạch đều bị thu vào túi ở trong. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, rừng cây tùng vẫn đang lắc lư, nhưng không có một cái lòng tháp lại rơi xuống. Na Cha thấy thế, lập tức ha ha phá lên cười. Ha ha, các ngươi những này thụ tinh giác quái, ta Yến Tân sư cô muốn xào hạt thông, các ngươi nhanh lên nhiều đưa tiện đến một chút ta. Lý Yến Tân mỉm cười lắc đầu, nói, Na Cha, đừng có đùa bảo, chúng ta còn tiếp tục đi lên phía trước đi. Gặp Lý Yến Tân nói như vậy, Na Cha đáp ứng một tiếng, lập tức liền ngậm miệng lại. Lưu Hàm Nhi cũng là cười một tiếng, nói, đi thôi, chúng ta lại đi xem một chút kia phiến bách lâm thủ đoạn. Chương 1792, lại sông rừng hoa đảo. Chương 1792, lại sông rừng hoa đảo. Có lẽ là không có lòng tháp tiếp tục sử dụng, lại hoặc là e ngại tại Lưu Hàm Nhi đám người thực lực, tiếp xuống trong rừng tùng an tĩnh dị thường, đám người không trở ngại chút nào liền đi qua. Đi vào bách thụ rừng, Na Cha lung lay mình hỏa tiêm hương, cảnh giác nhìn xem đỉnh đầu bốn phía, nói khẽ, nơi này nhưng không có lòng tháp à. Một bên Hoàng Thiên Hóa nhịn cười không được, nói, Na Cha, nơi này là bách thụ rừng, tại sao có thể có lòng tháp? Bất quá, nói đến ngươi nói chúng ta hôm qua qua cái này rừng tùng, bách lâm thời điểm, ta liền an tĩnh như vậy đâu. Na Cha nghe vậy gãi đầu một cái, rất là buồn bực nói, cái này, ai biết được. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi, ta cũng không muốn lại bị nện đầu. Ha ha. Na Cha lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức vang lên mọi người vui sướng tiếng cười. Trong tiếng cười, đám người cất bước vào bách trong rừng cây. Cái này bách trong rừng cây ngược lại là không có cái gì lòng tháp rơi xuống, đám người dẫn theo tâm cũng chậm rãi rơi xuống. Đi tới nửa đường, Na Cha đột nhiên nhún nhún cái mũi, nghi ngờ nói, Thiên Hóa, ngươi có hay không nghe được một cỗ mùi thơm à? A, mùi thơm. Hoàng Thiên Hóa sững sờ, sau đó dùng sức hít mũi một cái, đột nhiên, hắn thật ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Đó là một loại không nói được hương vị. Lúc này, Lưu Hàm Nhi đột nhiên mở miệng. Đây là bách thụ nhánh thiêu đốt sau mùi thơm, phủ Bình Thành có một cái tập tục, tháng riêng 12 hoặc 16, dân chúng sẽ bẻ một chút bách thụ nhánh đến đốt cháy, tên cứ gọi bách linh lửa vì trừ cũ đón người mới đến, khử bệnh tiêu thai, kia mùi thơm chính là mùi vị kia. Lưu Hàm Nhi cái này vừa nói, tất cả mọi người là sững sờ. Na Cha thì nghi hoặc quay đầu nhìn một phía, nhưng nhìn đến đều là xanh um tươi tốt bách thụ, lại chưa từng nhìn thấy nửa chút lửa. Sư cô nãi nãi, nhưng cái này cũng không thấy được ngài nói kia bách linh lửa a. Lưu Hàm Nhi cũng đồng dạng bốn phía nhìn lại, một lát sau cũng nghi ngờ nói, kỳ quái, kỳ quái, không thấy lửa, nhưng mùi thơm này rõ ràng là bách linh lửa mùi thơm nha. Không tốt, sư cô nãi nãi, ngươi mau nhìn chúng ta dưới chân. Hoàng Thiên Hóa đột nhiên một tiếng kinh hô, đám người nghe tiếng nhao nhao cúi đầu nhìn lại, liền thấy đám người dưới chân xuất hiện đóa đóa màu da cam ngọn lửa nhỏ. Bách thụ rừng mặt đất chất đống thật dày bách thụ nhánh, lúc này những này bách thụ nhánh đang thiêu đốt, chỉ là thiêu đốt phi thường chậm. Từng sợi khói xanh lượn lờ dâng lên, vừa rồi đám người nghe được chính là cái này khói xanh hương khí. Mặc dù những này ngọn lửa bây giờ nhìn lấy phi thường nhỏ bé, đối đám người cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì, nhưng mọi người cũng không dám kinh thường, nhao nhao dưới chân dâng lên một đóa tường vân, nâng đám người bay lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên không trung đổ rào rào chi tiếng vang lên, đám người chấn kinh nhìn lại, liền thấy trung quanh bách thụ bên trên, từng đoạn bách thụ nhánh bắt đầu rơi xuống mặt đất, sau đó nhao nhao giấy lên quýt ngọn lửa màu vàng. Tiếp xuống, ngay tại trước mắt bao người, trên mặt đất nguyên bản vô số đóa ngọn lửa nhỏ tụ ở cùng nhau, sau đó dần dần muốn trở thành ngập trời hỏa diễm. Mọi người cũng chưa bay lên không quá cao, cho nên nhất thời không quan sát phía dưới, kia trùng tiên hỏa diễm trực tiếp liền đem mọi người bao khỏa tại trong đó. Gián bàn, gà gáy dẫn đầu chịu đựng không nổi nhịn không được kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã rơi xuống, lập tức liền bị cực nóng liệt diễm bao khỏa trong đó. A không tốt a, đau nhức sát ta. A, liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, liền tại trong mắt mọi người, hai tôn quỷ đế trực tiếp bị đốt thành từng sợi khói xanh. Hai đạo chân linh từ dưới đất bay lên, tại bách thụ rừng trên không xoay hai cái, sau đó trực tiếp biến mất bóng dáng. Thấy cảnh này, đám người một trận rùng mình, trong đó Tô Chữ càng hơn. Tô Chữ kinh hô một tiếng, vội vàng thả người hướng lên, lần nữa hướng về chỗ cao bay đi. Sau đó, nhưng vào lúc này, vô số bách thụ nhánh bắt đầu ở không trung giao hội, ngay sau đó, vô số màu da cam liệt diễm bay lên. Tô Chữ cái này vừa bay lên không, một đầu liền đụng đi vào. A! Tô Chữ một tiếng hét thảm, toàn thân đốt lên hỏa diễm liền rơi xuống. Mắt thấy liền muốn rơi xuống mặt đất, mà trên mặt đất kia liệt diễm càng thêm mãnh liệt, Tô Chữ đem vừa nhắm mắt, thầm nghĩ, xong, lần này triệt để xong. Nhưng vào lúc này, Lý Mộc xuất thủ, chỉ gặp nàng vê lên bát bảo lưu ly bình bên trong dương liễu nhánh, hướng về phía trước hất lên, trực tiếp hóa thành một đầu lưới lớn đem Tô Chữ cho nâng lên. Cùng lúc đó, Tô Chữ ngọn lửa trên người cũng tự động dập tắt. Đem Tô Chữ kéo lại trước người mình, Lý Mộc mở miệng nói, "Tô Chữ, mở mắt đi, ngươi không sao?" Tô Chữ nghe vậy, cái này mới mở hai mắt ra, đợi nhìn thấy Lý Mộc về sau, liền vội vàng không người bái tạ. "Đa tạ tiên tử ân cứu mạng." Lúc này, Lưu Hàm Nhi mở miệng lần nữa, "Mộc, lửa này không phải chân chính Bách Linh lửa, chỉ bất quá được một tia Bách Linh lửa chân ý, nhưng vẫn là tà hỏa, muốn nói dập lửa, còn phải nhờ vào ngươi." Lý Mộc nghe vậy nhẹ gật đầu, rút về dương liễu nhánh, bỏ vào lưu ly bình bên trong một chấm, tiếp lấy nhẹ nhàng dương lên. Ngay lập tức, thiên địa biến sắc, không trung mây đen dày đặc, đó lấy bách thụ rừng trên không liền rơi ra mịt mở mưa phùn. Mưa phùn rơi xuống, nguyên bản ngập trời hỏa diễm bắt đầu cấp tốc co vào, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, vô luận là không trung, còn là mặt đất, rốt cuộc nhìn không thấy một đốm lửa. Bách trong rừng cây lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ là đám người trong đội ngũ đã thiếu đi hai vị bị đế. Gián bàn, gà gáy hai người từ khi đầu nhập đến nay, cái này còn không có qua bao lâu thời gian đâu, liền gây kích ở chỗ này. Đám người trong lúc nhất thời thổn thức không thôi. Tiếp xuống bách thụ rừng, đám người lại chưa gặp được trở ngại, rất nhanh liền đi xuyên qua. Đi vào rừng hoa đào bên ngoài, đám người lập tức đều dừng bước. Nhìn phía trước rừng hoa đào, tất cả mọi người có chút do dự, nhất là Na Trà, Hoàng Thiên Hóa cùng Hô Diên Thạch ba người. Ba người hiện tại cũng có chút bóng ma tâm lý, thật sự là hoa đào này rừng quá mức quỷ dị. Ba người bọn họ đều có thần thông cùng trí bảo mang theo, tu vi cũng là không yếu, nhưng ngay tại như vậy trong bất chi bất giác hóa thành một pho tượng đá. Ngươi liền nói cái này dọa không dọa người. Lưu Hàm Nhi nhìn một chút đám người, đưa tay hướng về dưới chân một chỉ, một đạo bạch quang hiện lên, một đóa cửu phẩm bạch liên chống rông xuất hiện, liền đem mọi người nâng lên. Cửu phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, bắn xuất ra đạo đạo bạch quang, đem mọi người đô hộ tại ở giữa. Lý Mộc thấy thế, trực tiếp vây tay một cái, nhưng gặp thanh quang lóe lên, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ liền xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong, tiếp lấy mở ra bảo kỳ, liền thấy vạn đạo huyền quang buông xuống, trực tiếp rơi vào cửu phẩm bạch liên phía trên. Vô tận huyền quang hóa thành một vùng biển mênh mông, trong biển rộng một con huyền vũ thần thú dạo bước mà đi, nhàn nhã đánh giá bốn phía. Có cửu phẩm bạch liên sông Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ phòng hộ, trong lòng mọi người yên tâm hơn phân nửa. Tại trong đại doanh, đám người thương thảo phá trận chi pháp lúc, Khương Hùng nâng lên một cái khả năng, đó chính là lúc ấy Na Trà, Hoàng Thiên Hóa, Hô Diên Thạch mới vừa vào rừng hoa đào lúc, liền đem tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tế lên, có lẽ liền sẽ không dễ dàng như vậy bị nuốt rồi. Giờ phút này, chính là đám người nghiệm chứng ý nghĩ này thời điểm. Chương 1793, tâm tưởng sự thành chương 1793, tâm tưởng sự thành hoa đào lâm an tĩnh dị thường, đám người giẫm lên cựu phẩm bạch liên, đỉnh lấy Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, trực tiếp liền xông vào trong rừng hoa đào. Cựu phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, đạo đạo bạch quang quét về phía chung quanh những cái kia cây đào. Cựu phẩm bạch liên cũng không chỉ là phòng ngự trí bảo, nó càng là trừ tà trí bảo, nó bạch quang liền có cực mạnh trừ tà nằm ma lực. Bạch quang đảo qua chung quanh cây đảo, quả nhiên những cái kia cây đảo phát sinh một chút biến hóa. Na Cha trước tiên phát hiện mánh khóe, hắn chỉ hướng bên cạnh một gốc cây đảo, nói: "Sư cô nãi nãi, ngươi mau nhìn." Lưu Hàm Nhi theo tiếng nhìn lại, mọi người khác cũng đi theo nhìn sang. Sau đó, đám người liền thấy gốc kia cây đảo bắt đầu chậm rãi khô mục. Cây cối khô mục thường thường đầu tiên là từ lá cây bắt đầu, lá cây chậm rãi biến vàng, sau đó rơi xuống, tiếp lấy nhánh cây bắt đầu khô cạn, thậm chí rơi xuống, lại sau đó thân cây cũng bắt đầu khô cạn, cuối cùng thân cây bắt đầu mục nát, cũng té ngã trên đất. Tại trải qua một đoạn thời gian về sau, mục nát cây cối triệt để hóa nhập bùn đất, tan biến tại vô hình. Nhưng trước mắt mọi người cái này quả cây đào, nó khô mục quá trình lại cũng không phải như vậy. Chỉ thấy nó lá cây, hoa đào cũng bắt đầu quan xoắn, hướng về nhánh cây phương hướng quan xoắn, đó lấy nhánh cây cũng bắt đầu tùy theo quan xoắn, hướng về thân cây phương hướng. Ở trong quá trình này, lá cây cũng không phải là biến vàng, mà là bắt đầu biến thành đen, nhánh cây đồng dạng cũng là như thế. Cái này rõ ràng không phải phổ thông cây cối khô mục quá trình, mà càng giống là cây cối bị liệt hỏa thiêu đốt mà cũng không thiêu đốt lúc trạng thái phi thường giống nhau. Biến hóa còn đang tiếp tục, thân cây cũng bắt đầu vặn bẹo biến hình, đồng thời cũng tại biến sắc, đồng dạng biến thành màu đen. Cả trong cả quá trình, từng sợi màu đen hơi khói bắt đầu bay lên. Phát sinh biến hóa cũng không chỉ là Na Cha chỉ gốc cây này, chung quanh tới gần cựu phẩm bạch liên bị bạch quang quét đến những cái kia cây đào cũng bắt đầu đồng dạng biến hóa. Những này cây đào biến hóa tựa hồ cũng dẫn động nơi xa những cái kia không bị bạch quang quét đến cây đào biến hóa. Chỉ gặp xa xa những cái kia cây đào điên cuồng bắt đầu lay động, cành lá lay động ở giữa, vô số màu hồng cánh hoa bay xuống. Những này cánh hoa bay xuống ở giữa, từng sợi dị hương phiêu đãng ra. Những này dị hương lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, hóa thành một chương đầy trời lưới lớn hướng về đám người liền bao phủ tới. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, đám người trên đỉnh đầu, màu đen đại dương mênh mông bắt đầu sôi trào lên, thần thú Huyền Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Thần thú thanh âm thanh trấn bát phương. Trong chốc lát, vừa mới đánh tới lưới lớn trong nháy mắt băng vỡ đi ra, kia mạn tiên phi vũ cánh hoa đột nhiên chỉ trệ, đó lấy liền phiêu lạc đến trên mặt đất, cũng cấp tốc mục nát, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Nhưng rừng hoa đảo thủ đoạn lại há lại chỉ có từng đó là những này, đột nhiên xa xa mặt đất bắt đầu lan lộn, bụi đất vẩy ra mà lên, vô số cây đào rễ bắt đầu vặn vẹo cùng một chỗ, sau đó hóa thành từng cây gai gỗ hướng về đám người đâm tới. Bởi vì đột kích gai gỗ thực sự quá nhiều, liền ngay cả cựu phẩm bạch liên nhất thời đều có chút không ứng phó quá nổi. Cựu phẩm bạch liên chuyển động tiết tấu cũng vì đó trì trệ, may mắn không trung huyền nguyên không thủy kỳ chấn động, càng nhiều huyền quang rơi xuống, đem tia tia xuất hiện sơ hở cho che khuất. Một màn này cũng đem Lưu Hàm Nhi cùng đám người giật nảy mình. Lưu Hàm Nhi vội vàng ra tăng pháp lực đưa vào, nhưng pháp lực của nàng cũng không phải vô hạn. Nếu chỉ luận tu vi, Lưu Hàm Nhi còn chưa kịp Lý Mộc cùng Lý Yên Tân. Lưu Hàm Nhi hữu tâm tế ra đại sát khí, chạm tiên phi đao, nhưng chạm tiên phi đao lợi hại hơn nữa, đó cũng là nhằm vào một cái mục tiêu đối phó một mảnh rừng hoa đảo, chạm tiên phi đao cũng có chút luống cuống. Bất quá, tương đối mọi người tới nói, mảnh này rừng hoa đảo cũng không chịu nổi. Nó đã dùng hết các loại thủ đoạn, lại liền đối phương xác rùa đen đều không thể mở ra, cái này làm nó mười phần phẫn nộ. Người tại dưới sự phẫn nộ, tổng sẽ làm ra một chút việc ngốc, liền ngay cả quỷ dị cũng không ngoại lệ. Thế là, một cái kỳ cảnh liền xuất hiện. Toàn bộ rừng hoa đảo đều bắt đầu lay động, vô số quả cây đào bắt đầu hướng về dưới mặt đất chui vào. Một màn này kỳ cảnh lập tức liền hấp dẫn cựu phẩm bạch liên bên trên lực chú ý của chúng nhân. Sư cô nãi nãi, ngài mau nhìn, cái này rừng đảo lại đang chuẩn bị cái gì hoạt động. Na Cha đưa tay chỉ hướng bốn phía cây đào, cảnh giác nói. Tự nhiên, đám người đều nhìn thấy màn này, trong lòng cũng đều nổi lên nói thầm. Chỉ gặp từng cây cây đào biến mất trên mặt đất, chén trà nhỏ thời gian về sau, nguyên bản rừng hoa đào biến mất không thấy, trên mặt đất lưu lại đầy đất hoa đào. Sư cô nãi nãi, ngài mau nhìn bên kia. Hoàng Thiên Hóa chỉ hướng một phương hướng khác. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy kia mảnh đất mặt đang phập phồng chấn động, liền tựa như dưới mặt đất sinh một cái trái tim, thậm chí đám người tựa hồ còn nghe được đông đông thanh âm, thì càng giống như là một cái khiêu động trái tim. Theo bản năng, đám người lần nữa mở ra pháp nhãn, pháp mắt nhìn đi, đáng tiếc nhìn thấy chỉ là tối tăm thổ nhưỡng, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Đột nhiên, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, đó lấy một cái quái vật khổng lồ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp kia quái vật khổng lồ cao chừng hơn 10 trượng, có đầu lâu, thân thể cùng tứ chi, trên đầu tựa hồ còn có lông mày có mắt, ngũ quan đầy đủ. Giống. Quái vật kia há miệng gầm lên giận dữ, tiếng giống chấn động hoàn vũ, khiến cả phiến thiên địa tựa hồ cũng tại chấn động. Bất quá, thấy cảnh này, Lưu Hàm Nhi lại cười, cười cái kia vui vẻ a. Ngươi yêu nghiệt này, lúc đầu bản tiểu thư còn bắt ngươi không có cách nào, nhưng hiện tại chính ngươi muốn chết, vậy nhưng đừng trách ta. Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi xoay tay phải lại, nhưng gặp một đạo hồng quang hiện lên, một cái hồ lô màu đỏ rực liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng ở trong. Đỏ hồ lô bị tế lên, một đạo bạch quang bắn ra, trong bạch quang hiện ra một vật, có lông mày có mắt, dài ước chừng 7 tấc 5 phần, trong hai mắt bắn ra một đạo bạch quang, trực tiếp phủ kín cái kia quái vật khổng lồ. Bảo bối nhanh chóng quay người. Theo một tiếng quát nhẹ, nhưng gặp bạch quang nhất chuyển, một viên đầu lâu to lớn liền lăn xuống, trùng điệp nện xuống đất. Chỉ nghe được đông, một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Sau đó, kia càng thêm thân thể cao lớn cũng bắt đầu ngã sắp xuống, tựa như một ngọn núi rơi xuống đất, văng lên đầy trời bùn đất, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu. Một đạo chân linh bay ra, xẹt qua chân trời, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Ầm ầm, không trung đột nhiên một tiếng sấm rền, thiên địa đều kịch liệt chấn động lên. Trước mắt mọi người tối đen, đợi lần nữa khôi phục thị giác sau liền thấy chung quanh tràng cảnh đại biến. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, là một mảnh trắng xóa liên miên núi tuyết. Phương xa, núi liên tiếp núi, phong liên tiếp phong, ngọn núi bên trên còn có thể nhìn thấy từng cây tùng bách cao cao đứng thẳng. Đám người hiện tại đứng thẳng vị trí là một ngọn núi chân núi, ngẩng đầu chính là một tòa cao vút trong mây núi tuyết. Cảnh sắc rất đẹp, nếu không phải biết này không phải lương thiện chi địa, đám người thật có khả năng bị cảnh sắc trước mắt sở mê. Hồ Diên Thạch đột nhiên cất bước hướng về phía trước, rất mau tới đến một tấm bia đá trước mặt. Cái này tòa bia đá cao chừng khoảng 1 trượng, toàn thân cơ hồ đều bị thật dày tuyết động bao trùm ở. Nếu không phải nó có bộ phận bia thân trần trụi bên ngoài, đám người thật chưa phát hiện nó là một tấm bia đá. Hồ Diên Thạch vung tay lên, nhưng gặp đông tuyết bay tán loạn, bia đá kia rốt cục lộ ra chân dung. Chương 1794, từ trên trời giáng xuống hổ trảo. Chương 1794, từ trên trời giáng xuống hổ trảo Hồ Khiếu Phong. Nhìn xem trên tấm bia đá kia 3 chữ to, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Na Cha nhịn không được gãi đầu một cái. Hoàng Thiên Hóa cũng nghi ngờ mở miệng nói, chúng ta không phải đã sớm tại Hồ Khiếu Phong bên trong sao? Mọi người khác không nói chuyện, nhưng mọi người nghi hoặc lại là giống nhau. Hồ Diên Thạch đưa tay sờ sờ tấm bia đá kia, vào tay lạnh buốt thô ráp xúc cảm, đúng là chân thực bia đá. Đám người nghiên cứu đường này, đáng tiếc cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Đám người vượt qua bia đá, trực tiếp đi vào quần sơn trong. Trên mặt đất cao hơn một thước tuyết trắng, đám người không dám trực tiếp hạ hành tẩu, mà là riêng phần mình lái một đóa tường vân kệ sắt đất phi hành. Về phần cựu phẩm bạch liên cùng huyền nguyên không thủy kỳ thì bị Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc tạm thời thu vào. Hai thứ bảo vật này tuy tốt, nhưng đối pháp lực tiêu hao cũng là tương đối lớn, mà lại thật nếu gặp phải nguy hiểm, hai người một ý niệm liền có thể đem hai bảo tế ra. Đám người đưa mắt bốn ngắm, nhìn thấy đều là trắng ngần tuyết trắng, cùng bị tuyết ép cong tùng bách. Đám người cũng không biết đi được bao lâu, dãy núi ở giữa vẫn là yên tĩnh dị thường, nhìn không thấy bất luận cái gì ngoại trừ bọn hắn bên ngoài sinh linh. Sư cô nãi nãi, ngài nói trong này đến cùng là thế nào cái tình huống? Hoàng Thiên Hóa nhịn không được mở miệng hỏi. Lưu Hàm Nhi nghe vậy lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi liền nhìn về phía Lý Yến Tân cùng Lý Mộc. Lý Yến Tân đồng dạng cười lắc đầu, nói, nhỏ sư cô, ta cũng không nhìn ra. Lý Mộc không nói chuyện, trực tiếp trương miệng nôn thở một hơi. Khẩu khí này thổi ra, lập tức chung quanh liền thổi lên một trận cuồng phong. Cuồng phong cuốn lên trên đất tuyết động, hướng về phương xa lướt tới. Trên đất tuyết động bị cuốn lên, lộ ra đen nhánh mặt đất. Na Tra nhấc lên hỏa tiêm thương trực tiếp một thương đâm trên mặt đất, tiếp lấy hướng lên vẩy một cái, lập tức bùn đất vẩy ra, trên mặt đất xuất hiện một cái hố đất. Đám người định thần nhìn lại, nhìn thấy đây chính là phổ thông thổ địa. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người càng phát ra cảnh giác. Thế nhưng là, bọn hắn lại cảnh giác hơn 2 canh giờ, a, không, hiện tại đã 3 canh giờ. Ngoại trừ Hồ Diên Thạch cùng Lý Yến Tân bên ngoài, mọi người khác đều có chút lười biếng. Na Tra giẫm lên phong hỏa luân, ốm hỏa tiêm thương đánh lên mù gần. Hoàng Thiên Hóa dẫn theo song truy, rũ cụp lấy đầu, hai mắt cũng híp lại, ngẫu nhiên còn có tiếng ngáy truyền ra. Lý Mộc thì đùa bỡn bát bảo lưu ly bình bên trong dương liễu nhánh. Tô Chữ, a, tốt ta, hắn đã ghé vào mình đám mây bên trên triệt để ngủ thiết đi. Vương Linh cũng không có tốt hơn chỗ nào, đã chống đại thương đánh lên chợp mắt tới. Đám người chính hành đến một chỗ nơi sơn cốc, đột nhiên âm thanh giống to vang lên. Giống, kia tiếng giống như sấm rền vang lên, quanh quẩn tại cả cái trong sơn cốc. Ngay sau đó, cuồng phong được khởi, một cái mắt, thiên điệu biến sắc, nhật nguyệt vô quang, đại điệu bên trên đông tuyết bị cuồng phong cuốn lên, cả cái sơn cốc đều lâm vào phong tuyết ở trong. Một cái mắt, tất cả mọi người cảnh giác, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tô Chữ cũng nhảy dựng lên, một đôi mắt quay tròn chuyển động, đánh giá bốn phía. Lý Mộc xoay tay phải lại, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ liền rơi trong tay. Lý Yến Tân hai mắt thần quang lấp lóe, Hồ Diên Thạch trong tay Tam Bảo Diệu cây bắt đầu lấp lóe kim mang chói mắt. Lưu Hàm Nhi lạnh hừ một tiếng, nhịn không được lẩm bẩm, rốt cục nhịn không được a. Đám người lần nữa tụ ở cùng nhau, Lưu Hàm Nhi đưa tay hướng phía dưới một chỉ, nhưng gặp bạch quang vừa hiện, cựu phẩm bạch liên lần nữa bị tế ra, xuất hiện ở đám người dưới chân. Cùng lúc đó, Lý Mộc cũng đem Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ tế. Đạo đạo huyền quang hóa thành một vùng biển mênh mông, trong biển rộng, huyền vũ thần thú nhàn nhã du động. Long gia có mưa, hổ gia có gió. Giống. Lại là một tiếng giống to truyền đến, Na Tra hưng phấn nói, là tiếng hổ gầm, là tiếng hổ gầm. Sư cô nãi nãi, kia hổ yêu nên liền tại phụ cận. Na Tra vướt ve trong tay hỏa tiêm thương, mặt mũi tràn đầy kích động, cái này khiến Lưu Hàm Nhi có chút im lặng. Lưu Hàm Nhi trong lòng nói chuyện, cái này hổ yêu chí ít cũng là cao gia yêu đế, ngươi oa nhi này nơi nào sẽ là đối thủ? Cho dù ngươi đầy người trí bảo, cũng vô dụng. Bất quá, Lưu Hàm Nhi ngược lại là không có mở miệng đả kích trong hưng phấn Na Tra. Hoàng Thiên Hóa thì cùng Na Tra đứng song vai, nắm truy hai tay gân xanh không ngừng nhảy lên. Vương Linh thì phải trầm ổn nhiều, hắn bóp trong tay thật to thương, một đôi mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Cuồng phong vòng quanh bạo tuyết, hướng về đám người của tới. Cựu phẩm bạch liên, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ đồng thời phát huy, đạo đạo quang hoa đảo qua, cuồng phong lập tức ngừng, trong gió tuyết rơi cũng nhao nhao rơi xuống mặt đất. Yêu nghiệt, ngươi cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn sao? Lưu Hàm Nhi ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, cười lạnh nói. Giống. Đáp lại Lưu Hàm Nhi tra hỏi chính là một tiếng càng thêm hung mãnh gầm rú. Ngay sau đó, không trung đột nhiên xuất hiện một con hổ trảo. Kia hổ trảo chừng 10 trượng vuông viên, từ không trung hướng phía dưới chụp tới. Nhìn thấy cái này hổ trảo, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mộc, Hồ Diên Thạch còn không tới kịp xuất thủ, Na Tra liền xuất thủ. Chỉ gặp hắn dương một tay lên, nhưng gặp đạo đạo hào quang lấp lóe, Càn Khôn Quyển liền bị hắn ném ra ngoài. Càn Khôn Quyển chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động chấn động chi bảo, uy lực của nó có thể nghĩ, nhưng là bất kỳ cái gì bảo vật, uy lực lớn nhỏ ngoại trừ bảo vật bản thân bên ngoài, còn cùng sử dụng chủ nhân của nó có quan hệ. Chủ nhân tu vi càng cao, thế ra bảo vật uy lực cũng lại càng lớn, trái lại thì lại càng nhỏ lại nói Càn Khôn Quyển mang theo ngàn vạn hào quang trùng điệp đánh vào con kia hổ trảo phía trên, vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một tiếng vang thật lớn, Càn Khôn Quyển trực tiếp bị bắn ra ngoài. Mà con kia hổ trảo hơi chậm lại về sau, liền lại tiếp tục nhấn xuống tới. Hiển nhiên, Càn Khôn Quyển cũng không có thể thương tổn được con kia hổ yêu, nó tác dụng duy nhất vẹn vẹn ngăn trở con kia hổ trảo một cái chớp mắt. Càn Khôn Quyển bị đẩy lùi, Na Tra nhưng không hề từ bỏ, lần nữa đánh ra đánh tiên gạch vàng. Nhưng gặp một vệt kim quang xẹt qua, đánh tiên gạch vàng trùng điệp đập vào con kia hổ trảo bên trên. Đáng tiếc y nguyên không có gì chứng dụng, đánh tiên gạch vàng cũng bị trực tiếp bắn bay. Hổ trảo tiếp tục đè xuống, Na Tra còn đợi xuất thủ, lúc này, Hoàng Thiên Hóa xuất thủ. Hoàng Thiên Hóa đưa bàn tay hướng vô một cái, nhưng gặp một đạo lưu quang hiện lên. Một viên bảo đinh liền đâm vào hổ trảo phía trên. Trong mơ hồ, chỉ nghe phốc thử. Một tiếng, đám người liền thấy Hoàng Thiên Hóa đánh ra tích lũy tâm đinh vậy mà đính tại con kia hổ trảo phía trên. Chỉ là tích lũy tâm đinh cũng không có thể xuyên qua kia hổ trảo. Giống. Lại là một tiếng giống to, đám người nghe được rõ ràng, lần này trong tiếng hô tràn đầy phẫn nộ. Đó lấy, chỉ gặp kia hổ trảo chấn động, tích lũy tâm đinh liền rơi xuống, mà kia hổ trảo hạ xuống tốc độ nhanh hơn. Lúc này, Hồ Diên Thạch thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy ra cựu phẩm bạch liên cùng Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ phòng hộ. Giơ lên trong tay Tam Bảo Diệu cây hướng lên quét một cái, trực tiếp liền soát tại con kia hổ trảo phía trên. Cong. Chương 1795, Đại chiến hổ yêu hoàng. Chương 1795, Đại chiến hổ yêu hoàng. Vành thai bên trong truyền đến một tiếng sắt thép va chạm, ngay sau đó lại là phanh một thanh âm vang lên, con kia hổ trảo trực tiếp nổ tăng ra, hóa thành một đoàn màu đen mây mù yêu quái. Giữa không trung, Hồ Diên Thạch đỉnh phong võ vương khí huyết bốc hơi mà lên, một cái mắt, phương viên trong phạm vi mấy trăm trượng gió rừng tuyết nghỉ, hư không chấn động, không gian thậm chí truyền đến kéo kẹt tiếng vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Yêu nghiệt, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Hồ Diên Thạch một tiếng gầm thét, âm thanh chấn trong vòng hơn 10 dặm. Ha ha. Không trung đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng, đó lấy, bạch quang lóe lên, trong hư không lần nữa hiện ra một con hổ trảo, hướng về Hồ Diên Thạch bổ tới. Hồ Diên Thạch thần sắc lạnh lẽo, nhịn không được lạnh hừ một tiếng, giơ lên Tam Bảo Diệu cây liền xông tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được đương một tiếng vang thật lớn, sau đó, đám người khiếp sợ nhìn thấy không trung Hồ Diên Thạch đã bị đánh bay ra ngoài, xẹt qua một đường vòng cung, trung điệp rơi đập tại một chỗ trên sườn núi. Phanh một thanh âm vang lên, Hồ Diên Thạch thân hình trực tiếp không có vào ngọn núi bên trong, không thấy bóng dáng. Không tốt. Đám người thầm hô không ổn, Lý Mộc một bước phóng ra, trực tiếp bước ra cựu phẩm bạch liên, dò xét giơ tay lên, liền đem bát bảo lưu ly bình bên trong dương liễu nhanh ném ra ngoài. Dương liễu nhánh toàn thân thanh quang lấp lóe, trong nháy mắt hóa thành một cái lưới lớn, đem con kia lớn chảo lưới ở trong đó. Lớn mới bắt đầu co vào, toàn thân thanh quang lấp lóe. Lý Mộc thấy thế, trên mặt lộ ra mấy phần tiêu dung, lập tức xoay tay phải lại, một vệt kim quang hiện lên, một thanh kiếm gỗ đào xuất hiện trong tay, trong lúc giương tay, kiếm gỗ đào đã bị tế ra. Kiếm gỗ đào lóe ra kim quang thẳng đến con kia hổ chảo mà đi, vành hai bên trong chỉ nghe được phốc một tiếng, kiếm gỗ đào trực tiếp đem con kia hổ chảo chạm xuống dưới. Cựu phẩm bạch liên bên trên, đám người vừa muốn reo hò, liền nghe đến bành một tiếng vang thật lớn, con kia hổ chảo lần nữa nổ thành một đoàn mây mù yêu quái. Lý Mộc thấy thế biến sắc, gấp vội vươn tay triệu hồi Dương Liễu nhánh cùng kiếm gỗ đào, bước ra một bước, một lần nữa trở lại cựu phẩm bạch liên phía trên. Lúc này, phương xa đột nhiên núi đá vỡ ra, sườn núi chỗ thoát ra một thân ảnh, chính là Hồ Diên Thạch. Hồ Diên Thạch khiếp sợ nhìn hướng lên bầu trời, nói: "Yêu hoàng, không đúng, không đúng. Hừ, nghĩ đến ngươi cũng bất quá là cái yêu đế thôi, chỉ là mượn nhờ cái này yêu vực chi lực, mới tạm thời có được sơ giai yêu hoàng chi lực." Nói càng về sau, Hồ Diên Thạch hắc hắc cười lạnh. Tựa hồ là Hồ Diên Thạch cười lạnh chọc giận âm thầm con kia hổ yêu, lại gầm lên giận dữ vang lên. Giống, tiếng giống chấn thiên địa kỳ biến, toàn bộ bầu trời đều âm trầm xuống, vô số mây đen bắt đầu hội tụ, giữa thiên địa tràn đầy túc sát chi khí. Cùng phong gầm thét, trung quanh liên miên dãy núi cũng bắt đầu chấn động, núi đá nhao nhao đất lở. Trên đất tuyết động cùng núi đá bị cuồng phong cuốn lên, toàn bộ thiên địa đều lâm vào một loại không hiểu không khí ở trong. Hồ Diên Thạch thấy tình cảnh này, cũng không dám kinh thường, đội vàng trở lại cựu phẩm bạch liên phía trên. Cựu phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, đỉnh đầu huyền nguyên không thủy kỳ chậm rãi dương ra mặc cho trung quanh lại hung liệt, đều không thể dung chuyển hai món chí bảo này phòng ngự. Giống, giống. Từng tiếng gầm thét vang lên, hiển nhiên kia âm thầm hổ yêu đã khó thở. Nương theo lấy một tiếng hổ khiếu, không trung hiện ra một cái đầu hổ. Kia đầu hổ huyền như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, lại trương hổ khẩu bên trong, miệng đầy răng nanh lóe ra khiếp người hàn quang, một đôi mắt hổ càng là đầy tràn ngang ngược cùng hung tàn. Giống, theo một tiếng hổ khiếu, con kia đầu hổ trực tiếp hướng về đám người nào cắn qua tới. Thấy cảnh này, chúng người thất kinh, Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc đội vàng lần nữa vận chuyển pháp lực, khu động cựu phẩm bạch liên cùng huyền nguyên không thủy kỳ. Vô số đạo bạch sáng long lánh, vô số đóa bạch liên trải đầy trời, huyền quang hội tụ trong biển rộng, thần thú huyền vũ ngửa mặt lên trời gào thét. Hổ khẩu cắn xuống, trong cõi u minh tựa hổ truyền đến rắc băng thanh âm, đó lấy, đầu hổ đột nhiên biến mất, trung quanh cuồng phòng cũng đi theo ngừng. Cựu phẩm bạch liên phía trên, Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc đồng thời sắc mặt trắng nhợt, thân thể đều lắc lư mấy lần. Chúng người thất kinh, Lý Yến Tân vội vàng tiến lên đỡ lấy hai người. "Nhỏ sư cô, sư muội, các ngươi không có sao chứ?" Lý Yến Tân thấp giọng hỏi. Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc cùng nhau lắc đầu. Lưu Hàm Nhi mở miệng nói, "Ta không sao, chỉ là vừa tải pháp lực tiêu hao có chút lớn." Lý Mộc không nói gì, cũng đi theo nhẹ gật đầu. Lưu Hàm Nhi khuôn mặt nghiêm túc nhìn hướng lên bầu trời, nói: "Yến Tân, ngươi đến tạm trưởng bạch liên. Như kia hổ yêu xuất hiện lần nữa, ta lấy trạm tiên phi đao thử một chút, nhìn có thể hay không chém nó." "Vâng, nhỏ sư cô." Lý Yến Tân đáp ứng một tiếng, lập tức tiếp trưởng cửu phẩm bạch liên. Lưu Hàm Nhi thì tay vừa lộn, một tôn đỏ hổ lô xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng con kia hổ yêu lại phảng phất biến mất. Tô Chữ đột nhiên mở miệng nói: "Để cho ta đi ra ngoài một chuyến đi, ta đi dẫn kia hổ yêu xuất thủ." Tô Chữ cái này vừa nói, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, cái này khiến hắn giật nảy mình. Lưu Hàm Nhi còn không nói chuyện, Hồ Diên Thạch đột nhiên mở miệng: "Vẫn là ta ra ngoài đi. Kia hổ yêu mặc dù mượn nhờ yêu vực chi lực tạm thời có được yêu hoàng chi lực, nhưng này dù sao không phải là lực lượng của mình, tạm thời còn không đả thương được ta." Lưu Hàm Nhi nhìn về phía Lý Yến Tân, Lý Yến Tân hơi chút trầm ngâm, nói: "Nếu như thế, vậy làm phiền Hồ Diên tướng quân." Hồ Diên Thạch gật gật đầu, một bước phóng ra, lần nữa rời đi cựu phẩm bạch liên. Hồ Diên Thạch mấy bước đi vào một tòa núi tuyết phía trên, nhìn qua không trung cười lạnh, nói: "Yêu nghiệt, ngươi chẳng lẽ sợ vỡ mật, trốn tránh không dám đi ra?" "Giống, quả nhiên, phép khích tướng vẫn hữu dụng." Hồ Diên Thạch vừa dứt lời, theo gầm lên giận dữ, không trung lần nữa hiện ra cái kia giống như núi lầu hổ. Ngay tại lúc này, Lưu Hàm Nhi lại hỉ, lập tức tế ra trong tay trạm tiên phi đao. Đỏ hổ lô đằng không bay lên, miệng hổ lô nhắm ngay không trung đầu hổ, lập tức một đạo hào quang bắn ra, bên trong hiện ra một vật, có lông mày có mắt, dài ước chừng 7 tấc 5 phần, hai mắt bắn ra hai đạo bạch quang hướng về không trung chụp tới, nhưng mà trạm tiên phi đao lại không ngừng quét nhìn không trung, căn bản là không có cách tập trung, từ đầu đến cuối không cách nào khóa chặt cái kia đầu hổ. Cái này, Lưu Hàm Nhi ngây ngẩn cả người, loại tình huống này, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Những người khác cũng đều ngây dại, nhao nhao ngơ ngác nhìn qua không trung trạm tiên phi đao. Vẫn là Lý Yến Tân xuất trước lấy lại tinh thần, lập tức đối phía ngoài Hồ Diên Thạch lớn tiếng nói: "Hồ Diên tướng quân, nhanh chóng trở về." Hồ Diên Thạch khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, vội vàng một bước phóng ra, về tới cựu phẩm bạch liên phía trên. Giống, nhìn thấy trạm tiên phi đao không cách nào khóa chặt mình, kia hổ yêu tựa hồ mười phần đắc ý, lại là gầm lên giận dữ: "Các ngươi đều đáng chết!" Kia hổ yêu mở miệng, uyển như thanh âm như sấm quanh quẩn ở trong hư không, toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại chấn động. "Không đúng, tựa hồ không đúng lắm." Đám người giật mình, nhao nhao nhìn về phía một phương hướng khác, nơi đó. "Ngao, giống, đó là cái gì?" Chỉ gặp kia phương thiên không chậm rãi đã nứt ra một cái khe, khe hở bên trong như có như không ở giữa, phản phất đang có một tôn không rõ sinh vật đang nhanh chóng chạy tới. Chương 1796, đại phá hổ khiếu phong, gặp lại Châu Điên Linh. Chương 1796, đại phá hổ khiếu phong, gặp lại Châu Điên Linh. Đông. 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 Kia sinh linh thần bí tựa hồ tại cấp tốc chạy nhanh, tiếng bước chân tựa như nổi trống, vang vọng tại hổ khiếu phong bên trong. Ngao. Giống. Lại là một tiếng giống to, cái khe kia lần nữa mở rộng, từ đó nhưng gặp kim quang lóe lên, không trung đã hiện ra một tôn sâu chán bạch con ngươi lộng lẫy mãnh hổ. Này thân hổ dài vượt qua 10 trượng, toàn thân trên dưới đều lóe ra sáng chói kim quang. Ngao. Giống. Lại là một tiếng hổ khiếu, toàn bộ hổ khiếu phong không gian kịch liệt chấn động đột nhiên, bành. Một tiếng vang thật lớn, không gian phảng phất đều bị nổ tung. Cựu phẩm bạch liên bên trong, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Bởi vì nguyên bản liên miên núi tuyết đã biến mất không thấy, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái huyết sắc không gian. Này không gian rộng rãi vô biên, trên mặt đất là huyết sắc bùn đất, không trung là huyết sắc bầu trời, giữa thiên địa, yêu khí, huyết khí, sát khí, âm khí, quỷ khí lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, tràn đầy quỷ dị cùng tà ác, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, đều là chẳng lành. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy sâu chán bạch con ngươi lộng lẫy mãnh hổ đối diện mấy trăm trượng có hơn cũng xuất hiện một con mãnh hổ. Con kia mãnh hổ toàn thân huyết sắc, thân dài đồng dạng vượt qua 10 trượng, toàn thân đều quanh quẩn lấy huyết khí, sát khí, yêu khí, oan khí, quỷ khí, đủ loại chẳng lành chi khí, bên trong còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy từng trường mặt quỷ. Những cái kia mặt quỷ vặn mèo lên, gào thét, giống như điên, vô tận oán sát khí quấn quanh lấy bọn chúng. Ngao. Giống. Sâu chán bạch con ngươi lộng lẫy mãnh hổ lại là một tiếng hổ khiếu, tiếp lấy thả người nhảy lên, trực tiếp liền hướng đối diện huyết hổ nhào cắn mà đi. Huyết hổ cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, cũng há miệng cắn. Thế là hai con thân dài vượt qua 10 trượng mãnh hổ liền xé cắn vào nhau. Hai con yêu đế đỉnh phong hổ yêu vậy mà dùng nguyên thủy nhất phương thức bắt đầu một trận chém giết. Nhao cắn, xé rách, chụp hình, nuôi rút, hai con mãnh hổ ngươi tới ta đi, thẳng đấu cái hổ lông bay tán loạn, máu me đầm địa. Cửu phẩm bạch liên bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người. Đám người ngây ngốc nhìn xem không chung hết thảy, nhất thời đều không còn gì để nói. Chỉ có nơi hẻo lánh bên trong, tiểu ly hoa mèo bình an chậm rãi mở mắt, hắn nghiêng dò xét không chung một chút, sau đó thoải mái duỗi lưng một cái, thả người nhảy lên liền nhảy tới Lưu Hàm Nhi trên đầu bay, bắt đầu liếm mình lông tóc. Đối ở không trung trận kia chém giết, hắn ngay cả xem lần thứ hai hứng thú đều không có. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, phanh, một tiếng vang thật lớn, trong đó một con cự hổ trùng điệp đện xuống đất. Đám người vội vàng định thần nhìn lại, liền thấy rơi trên mặt đất chính là con kia huyết hổ. Lúc này huyết hổ nơi cổ họng phá cái lỗ lớn, trong động đỏ màu nâu huyết dịch phun ra, tựa như một đạo huyết sắc suối phun. Một đạo chân linh bay ra, quanh quẩn trên không trung mấy bị về sau, liền xông phá nơi đây không gian biến mất bóng dáng. Ngao, giống, không trung lại là một tiếng hổ khiếu vang lên. Con kia sâu chán bạch con ngươi lộng lẫy mãnh hổ chạm cực vui thích. Đó lấy, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, không trung con kia sâu chán bạch con ngươi lộng lẫy mãnh hổ tại kim quang bên trong hóa thành cả người khoác lộng lẫy thải y đại hán và mỡ. Đại hán thân cao qua trượng, mày kiếm mắt hổ, khuôn mặt cứng rắn, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ trùng thiên oai hùng chi khí. Giờ phút này, đại hán trên thân máu me đầm địa, còn có mấy đạo vết thương sâu tới xương. Bất quá, đại hán trên thân yêu khí bốc lên, những vết thương kia chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Đại hán lái một đóa tường vân chậm rãi rơi xuống. Hướng về Lưu Hàm Nhi đám người không người bài nói, Nam Hổ yêu tộc mãnh uy gặp qua các vị đạo hữu. Đạo môn Lưu Hàm Nhi gặp qua mãnh uy đạo hữu. Lưu Hàm Nhi dẫn đầu hoàn lễ. Còn lại đám người thấy thế, cũng đội vàng cho hoàn lễ. Song phương thi lễ xong, Lưu Hàm Nhi mở miệng hỏi, mãnh uy đạo hữu, nhữ từ đâu đến? Mãnh uy nghe vậy cười một tiếng, chắp tay nói, Lưu tiên tử, tiểu yêu từ ta Nam Hổ tộc địa mà đến, hôm qua, gia đình tổng thần bực mà quay về, nói chân chủ đại quân chính bị ngăn trở tại Nam Hổ ngoại thành, mời tiểu yêu đến đây trợ Khương thừa tướng một chút sức lực. Tiểu yêu không dám trì hoãn, lập tức chạy đến, may mắn chưa từng đến muộn. Nghe được Mãnh Uy lời này, Lưu Hàm Nhi hơi nghi hoặc một chút, Lý Yến Tân lại lập tức giật mình, bám vào Lưu Hàm Nhi bên thai giải thích. "Nhỏ sư cô, vị này yêu đế chính là 12 nguyên thần dần hổ cha." Lưu Hàm Nhi trong nháy mắt hiểu được, hướng về Mãnh Uy chắp tay nói, "Nguyên lai là dần hổ tôn thần cha, Lưu Hàm Nhi lưu lễ." Mãnh Uy thấy thế, vội vàng lần nữa hoàn lễ, liền nói không dám. "Không dám, không dám, không dám nhận Lưu tiên tử đại lễ." Song phương khách sáo vài câu về sau, Mãnh Uy liền cáo từ rời đi. Lưu Hàm Nhi thở dài, nói, "Nếu không có vị này Mãnh Uy yêu đế, cái này liên quan chỉ sợ chúng ta tùy tiện qua không được a." Nói xong, Lưu Hàm Nhi trực tiếp xuất ra kiếm gỗ đảo một kiếm chẳng tới. Chỉ gặp một đạo kiếm quang trực tiếp xé rách không gian, thiên địa một trận biến ảo, đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp một vòng đại nhật treo cao tại thiên không, rủ xuống vạn đạo kim quang. Ánh nắng chiếu xuống đầu kia huyết hổ thi trên khuôn mặt, lập tức phát ra tư tư. Thanh âm, nồng đậm huyết vụ phun ra ngoài, đón lấy, một điểm hỏa diễm trống rỗng mà sinh, trong nháy mắt liền hóa thành ngập trời liệt diễm. Đại hỏa cháy hùng hực, vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, đại hỏa dập tắt, nguyên địa lưu lại một bồi màu đen cho tàn. Nguyên bản ngăn cản tại mọi người phía trước hổ khiếu phong đã triệt để đã mất đi bóng dáng. Đám người về đến đại doanh, đại quân lần nữa xuất phát lên đường. Đáng tiếc, vẹn vẹn đi ra không đến 10 dặm, đại quân lần nữa ngừng. Bởi vì phía trước xuất hiện một mảnh liên miên dãy núi. Khương Hùng đem người mà ra, rất nhanh liền đi tới dãy núi trước đó. Nhưng gặp chân núi cũng tương tự đứng vững một tòa bia đá, trên tấm bia đá khắc dấu ba chữ to, Châu Điên Lĩnh. Châu Điên Lĩnh. Hẳn là trong núi này tất cả đều là châu điên. Na Cha một tiếng cười khẽ nói. Hoàng Thiên Hóa nhịn không được đưa tay gõ hắn một chút, nói, "Na Cha, ngươi đừng nói mỏ. vạn đi vào thật tất cả đều là châu điên đâu. Na Tra ngược lại cũng không giận, cười hắc hắc, vậy thì thật là tốt, toàn bộ giết ăn thịt. Khương Hùng nhịn không được lườm hai người một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói, nhỏ sư cô, cái này châu điên lĩnh chỉ sợ cùng chuột vực, hổ khiếu phong đồng dạng a. Lưu Hàm Nhi nhẹ gật đầu, nói, cho là như thế. Khương Hùng, ngươi tọa trấn trong quân, vẫn là từ ta lĩnh mọi người phá trận đi. Lưu Hàm Nhi lên tiếng, Khương Hùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Kia, nhỏ sư cô, các ngươi vạn sự cẩn thận. Thế là, đại quân đâm xuống doanh trại, Lưu Hàm Nhi lần nữa mang theo đám người xuất phát. Châu điên lĩnh mênh mông vô bờ, dãy núi chập trùng, trên núi xanh đúng tươi tốt, cảnh lá rậm rạp. Lưu Hàm Nhi đi đầu, dẫn đầu đám người vượt qua bia đá liền đi vào quần sơn trong. Vừa đi vào một cái hẻm núi, nhưng gặp song núi kẹp một cốc, trong cốc ước chừng mười mấy mẫu, chính giữa có một cái hai ba mẫu hồ nước, hồ nước bên cạnh là xanh mơn mởn bãi cỏ. Bãi cỏ bên trong còn có một số thấp bé bụi cây bên trên mở ra các loại đóa hoa, hoa mùi thơm khắp nơi. Trên đồng cỏ còn có một số thanh lưu, hoàng lưu, zebun, hoa châu các loại nhan sắc châu. Những này châu nhàn nhã đang ăn cỏ, nào có nửa phần châu điên dáng vẻ. Sư cô nói mãi, cái này cũng không giống châu điên a. Chương 1797, châu điên hiện, Lưu Hàm Nhi tổn thương. Chương 1797, châu điên hiện, Lưu Hàm Nhi tổn thương. Na Cha dẫm lên phong hỏa luân đi vào Lưu Hàm Nhi bên cạnh, thấp giọng nói. Lưu Hàm Nhi pháp nhãn sớm đã mở ra, đáng tiếc, cùng nàng trong dự đoán, thấy núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, cỏ vẫn là cỏ, kia, yeah, châu cũng thật là châu. Hết thảy tất cả đều phảng phất mười phần bình thường, nhưng sao lại có thể như thế đây? Từng có chuột vực, hổ khiếu phong kinh lịch, Lưu Hàm Nhi cùng mọi người khác cũng đều sớm đã rõ ràng một chút, pháp nhãn của bọn họ vẫn là quá yếu. Giờ phút này, nghe được Na Cha, Lưu Hàm Nhi hai mắt tỏa sáng, liền phân phó nói, Na Cha, ngươi đi cầm một con trâu đến. Rõ. Na Cha đáp ứng một tiếng, lập tức nhảy xuống phong hỏa luân, trực tiếp liền chạy qua. Sở dĩ không dẫm lên phong hỏa luân quá khứ, đó là bởi vì phong hỏa luân khẽ động liền có phong lôi chi thanh, mà lại phong hỏa luân chuyển động ở giữa, phong hỏa tê động, cũng dễ dàng vấy nhiều những cái kia trâu, tạo thành phiền toái không cần thiết. Quả nhiên, Na Cha mấy bước liền đi tới một đầu lạc đàn hoàng lưu trước mặt, một bàn tay liền đập vào cổ trâu bên trên. Vành hai bên trong chỉ nghe được rắc. Một tiếng, kia hoàng lưu thân thể mềm nhũn liền co quắp ngã trên mặt đất, mà bò của hắn thì vẫn tại nhàn nhã ăn cỏ xanh, phảng phất không có phát hiện đầu kia nằm bật xuống hoàng lưu. Na Cha cũng không nhiều trì hoãn, trực tiếp đưa tay nắm lên kia con bò liền chạy trở về. Đem hoàng lưu ném ở trước mặt mọi người, Na Cha liền mở miệng nói, "Sư cô nãi nãi, xong." Lưu Hàm Nhi cười nhìn trên đất chết hoàng lưu một chút, nói, "Na Cha, ngươi khống hỏa thuật không tệ, vừa vặn sư cô nãi nãi hôm nay muốn ăn bò nướng đấy, ngươi giúp sư cô nãi nãi làm đến một phần đi." Ê! Na Cha ngạc nhiên, nhịn không được đưa tay gãi đầu một cái, rất là khổ sở nói, "Sư cô nãi nãi, ta cũng sẽ không bò nướng sắp xếp à." Lưu Hàm Nhi mỉm cười, nói, "Không sao, không quan hệ, phản chính thời gian rất sung túc, Na Cha, ngươi chậm rãi học, chậm rãi nướng, ngươi nhìn, đầu này trâu thật lớn, đủ ngươi học tập." Ê! Na Cha lần nữa ngạc nhiên, sau đó, bất đắc dĩ gật đầu, nói, "Tốt à, sư cô nãi nãi, ta thử một chút." Nói chuyện, Na Cha đem hỏa tiêm thương thu hồi, tay vừa lộn, nhưng gặp kim quang lóe lên, Trảm Yêu Kiếm liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Dùng tay sờ lên Trảm Yêu Kiếm, lại là một vệt kim quang hiện lên, Trảm Yêu Kiếm biến thành một thanh giết dao mổ trâu. Trảm Yêu Kiếm cũng là pháp bảo cực phẩm, mặc dù phẩm giai không bằng Càn Khôn Quyển, Hỏa Tiêm Thương, Hỗn Thiên Lăng các loại, nhưng cũng không phải thứ bình thường, biến ảo cái hình dạng thực sự tính không được cái gì. Na Cha dẫn theo đao đi vào hoàng lưu bên cạnh, sau đó liền khoa tay lên, tựa hồ đang tìm kiếm hạ đao chỗ. "Thiên Hóa, ngươi hiểu giết trâu không?" Tìm nửa ngày, Na Cha cũng không biết nên như thế nào hạ đao, thế là hắn ngẩng đầu liền nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa. Hoàng Thiên Hóa nghe vậy, đem đầu lắc như chống bỏi đồng dạng. "Na Cha, ngươi nhìn, ta dùng chính là cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ giống như là sẽ dùng đao sao?" Nói chuyện, Hoàng Thiên Hóa còn đụng đụng trong tay song truy, phát ra thùng thùng thanh âm. "Ngươi không phải có mặc tà bảo kiếm sao?" Na Cha có chút bất mãn nói. Hoàng Thiên Hóa tiếp tục lắc đầu, nói, "Na Cha, ngươi còn có Trảm Yêu Kiếm đâu? Không phải là sẽ không, ngươi để cho ta một truy đơn nó truy thành sủi cảo nhân bánh vẫn được, để cho ta mổ bỏ, ta cũng sẽ không." Đó lấy, Na Cha ánh mắt lại nhìn về phía mấy người khác, nhưng mọi người đều lắc lên đầu. Na Cha ánh mắt cuối cùng rơi vào Hô Diên Thạch trên thân. Na Cha cảm thấy trong mọi người nếu nói ai có khả năng nhất sẽ giết trâu, kia đại khái liền phải là Đỉnh Phong Võ Đế Hô Diên Thạch. Đáng tiếc, Hô Diên Thạch cũng là lắc đầu liên tục, hai tay một đám, biểu thị mình cũng lực bất tòng tâm. Na Cha gặp ai cũng không giúp được mình, cuối cùng đành phải cắn răng một cái, nói, "Ngươi cái này miệt xúc, thôi, hôm nay ta liền lấy ngươi đến luyện tập đi. Ai bảo sư cô nãi nãi muốn ăn bò bít tết đâu?" Hạ quyết tâm, Na Cha giơ đao lên chạy hoàng lưu cổ liền chém xuống. Trong ý nghĩ của hắn, đã sẽ không giết trâu, vậy trước tiên đem đầu của nó chém xuống đến, lại nói cái khác. Nhưng gặp một đạo hàn quang tránh, Trảm Yêu Kiếm hóa thành bảo đao liền đi tới hoàng lưu trên cổ phương. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, nguyên vốn đã đều chết hết hoàng lưu đột nhiên bỗng lúc đích, cặp mắt của nó trong nháy mắt hiện đầy tơ máu, hóa thành một đôi huyết mâu, lóe lên hồng quang. Lóng lánh ánh sáng đỏ ở giữa, hoàng lưu há mồm gào thét lên tiếng. "Giống!" Đó lấy, hoàng lưu toàn thân hồng quang bắn ra. "Na Cha, mau lui!" Lý Mộc hét lớn một tiếng. Nàng vung lên dương liệu nhanh hóa thành một đầu kim sắc dây thường dài liền đem Na Cha cho cuốn trở về. Bành! Một thanh âm vang lên, kia con bò đã từ dưới đất nhảy dựng lên, một đôi sừng trâu bên trên huyết quang nhất là nồng đậm. Sự tình còn chưa kết thúc, theo cái này con bò đứng dậy, chung quanh trên đồng cỏ nguyên bản những cái kia nhàn nhã ăn cỏ thanh lưu, bạch châu, hoàng lưu, hoa châu trở đều lộ ra hung quang. Những này châu cũng bắt đầu hai mắt xung huyết, toàn thân cũng bắt đầu lấp lóe huyết quang. Đập, đập, đập. Bốn vó đạp đất âm thanh nhầm vang lên, tất cả châu đều quay người nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, Na Cha đám người. Bò họ, bò họ. Một châu gọi, trăm châu ứng, trên trăm con châu cũng bắt đầu ngựa thiên minh gọi. Sau đó, trăm châu liền có chút túi đầu, móng trước bắt đầu đào địa, bùn đất vẩy ra. Ngay sau đó, đông, đông, đông. Chi tiếng vang lên, kia là trăm châu bắt đầu chạy, hướng về đám người liền xông đánh tới. Hơn 100 đầu yêu vương, tựa như giống như điên, mang theo vô tận sát khí cùng uy thế hướng về đám người áp bách mà tới. Lưu Hàm Nhi lạnh hừ một tiếng, nói, nghiêm xúc, bất quá chỉ là 100 đầu yêu vương, hẳn là còn muốn thương tổn đến chúng ta. Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi tin vung tay lên, nhưng gặp một vệt kim quang bay ra, hóa thành một màn ánh sáng liền ngăn ở trước mặt mọi người, sau đó, liền thấy hơn 100 đầu yêu vương đụng đầu vào màn ánh sáng kia phía trên. Lưu Hàm Nhi khỏe miệng còn ngậm lấy một tia cười lạnh, lại đột nhiên, không có khả năng, làm sao lại như vậy? Phúc. Lưu Hàm Nhi một mặt kinh sợ, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, đó lấy, cả người bay ngược mà lên. Nhỏ sư cô, Lý Yến Tân kinh hãi, vội vàng bay lên, một thanh liền đem bay lên Lưu Hàm Nhi ôm vào trong lòng. Lý Yến Tân trên không trung thân hình cũng là sức sở, đi theo bay rất ra ngoài hơn 10 trượng, sau khi hạ xuống, lại rút lui 5-6 trượng, cái này thân hình vừa đứng vững. Lúc này, Lý Mục, Na Cha, Hoàng Tiên Hóa, Vương Linh, Hồ Diên Thạch, Tô Chữ mấy người cũng vội vàng lui đi qua. Mà kia hơn 100 đầu yêu vương đã đánh vỡ màn ánh sáng màu vàng về sau, bước chân càng không ngừng lần nữa lao đến. Lý Mục kinh hãi, vội vàng lấy tay lấy ra Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, sau đó nhoáng một cái bảo kỳ, trong nháy mắt huyền quang đại tác, màu đen trong biển rộng, thần thú Huyền Vũ hiện ra thân hình. Ngang. Huyền Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng gặp đạo đạo huyền quang buông xuống, đem mọi người một mực bảo hộ ở giữa. Hơn 100 đầu yêu vương đụng đầu vào huyền trên ánh sáng, khuấy động lên vô tận gợn sóng, bất quá, nhưng lại chưa thể bỡ vụn rơi những này huyền quang. Đám người lúc này mới thở dài một hơi. Nhỏ sư cô, ngài không có sao chứ? Sư cô nãi nãi, ngài. Chương 1798, loạn thạch bãi bỏ cạp. Chương 1798, loạn thạch bãi bỏ cạp hỏng. Đám người vây đến Lý Yến Tân trước người, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lý Yến Tân trong ngực Lưu Hàm Nhi. Mà Lưu Hàm Nhi cái này một thụ thương nhưng chọc giận tiểu Ly Hoa Bình An, chỉ gặp hắn nhún người nhảy lên, một vệt kim quang hiện lên liền nhào tới một đầu thanh lưu trên lưng, một ngụm liền cắn lấy thanh lưu trên cổ. Nho nhỏ thân hình tiểu Ly Hoa Bình An một ngụm liền cắn đứt kia đầu thanh lưu xương cổ. Xương cổ bị đoạn, kia đầu thanh lưu bỏ họ. Một tiếng hét thảm, thân thể nghiêng một cái, bịch. Một tiếng liền ngã ngã trên mặt đất. Đó lấy, tiểu Ly Hoa Bình An thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một con dài ba trượng mãnh hổ, ngửa mặt lên trời thét dài. Giống. Lúc này, Lý Mộc tiếng kinh hô cũng truyền tới. Bình An, mau trở lại. Ách, Lý Mộc lời còn chưa dứt, liền thấy Bình An cắn đứt kia đầu thanh lưu cổ, sau đó liền hóa thành một con mãnh hổ. Lý Mộc ngạc nhiên, còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần, tiểu Ly Hoa Bình An hóa thành mãnh hổ đã hổ gặp bầy dê nhào tới, mở miệng một tiếng, một chảo một cái, một đuôi một cái, trong chớp mắt, hơn 100 đầu yêu vương liền toàn bộ thanh lý trên mặt đất. Nhìn xem thi thể đầy đất, tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên. Hán, mạnh như vậy sao? Khô khủng. Lúc này, Lý Yến Tân trong ngực Lưu Hàm Nhi một trận ho khan, lập tức đem ánh mắt của mọi người lại hấp dẫn trở về. Nhỏ sư cô, ngài không có sao chứ? Sư cô nãi nãi, ngài. Đám người vội vàng hỏi, mà Lưu Hàm Nhi sau khi đứng dậy, lấy tay từ báo trong túi ra móc ra một cái tử kim hồ lô, mở ra nút hồ lô, liền từ bên trong đổ ra một hạt kim đan. Kim đan vào bụng, Lưu Hàm Nhi toàn thân khí huyết bốc hơi, pháp lực lưu chuyển, qua trong giây lát liền khôi phục lại. Ta không sao, mọi người không cần phải lo lắng. Lưu Hàm Nhi khoát tay áo, ra hiệu mọi người không cần lo lắng. Mèo. Lúc này, một tiếng mèo kêu, một con chừng một thước ly mèo hoa liền chạy trở về, một đầu đâm vào Lưu Hàm Nhi trong ngực. Tiểu Ly Hoa Bình An thân mật dùng đầu của mình cọ lấy Lưu Hàm Nhi cổ, treo đến Lưu Hàm Nhi khanh khách chửi nhạc. Bình An, Bình An, đừng làm đột, đừng làm rộn, gỡ, gỡ, gỡ. Mọi người thấy vui đùa ầm ĩ Lưu Hàm Nhi cùng Tiểu Ly Hoa, tâm đều để xuống. Một người một mèo vui đùa một lát, Lưu Hàm Nhi rốt cục đem Tiểu Ly Hoa trấn an được. Tay vướt ve lấy Tiểu Ly Hoa, Lưu Hàm Nhi ngẩng đầu nhìn phía phía trước, sầm mặt lại, nói: Chúng ta đi thôi, hôm nay không đem cái này châu điên lĩnh đặt bằng, ta Lưu Hàm Nhi thể không làm người. Nói xong, Lưu Hàm Nhi đi đầu mà đi, còn lại đám người thấy thế, đội vàng cất bước đuổi theo. Một đoàn người trực tiếp từ hơn 100 đầu yêu vương thi thể ở giữa xuyên qua, trong lúc đó lại không trở ngại liền rời đi sơn cốc này. Đi ra sơn cốc này, phía trước xuất hiện một mảnh loạn thạch bãi. Mảnh này loạn thạch bãi, bên trên bày khắp lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau đá vụn. Đám người cất bước đi tại loạn thạch bãi bên trong, mọi người pháp nhãn đều mở ra, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Pháp mắt nhìn đi, loạn thạch bãi tựa hồ chính là một cái phổ phổ thông thông loạn thạch bãi, không có bất kỳ cái gì dị thường của hắn, nhưng không có dị thường bản thân liền là lớn nhất dị thường. Đám người cất bước đi từ từ, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ một mực lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, đạo đạo huyền quang rủ xuống, đem mọi người đô hộ ở trong đó. Đột nhiên, phía trước mấy khối cắt đá lật qua lật lại ra, mấy cái đen thui màu đen bọ cạp chui ra. Cái này mấy con bọ cạp trường dài hơn 5 thước, thon dài cái đuôi, sắc bén đuôi câu lóe ra tùm hàn quang. Xoát, xoát, xoát. Vài tiếng, liền thấy mấy đạo bóng đen hướng về đi đầu Lưu Hàm Nhi, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đâm tới. Nhưng Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ thế nhưng là cực phẩm tiên tiên linh bảo, càng là tiên tiên ngũ phương kỳ một trong, lực phòng ngự của nó cũng không phải mấy cái nho nhỏ bọ cạp có thể công phá. Nhưng gặp mấy cái gợn sóng tạo nên, mấy con bọ cạp liền bị đạo đạo huyền quang bắn ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, kia mấy con bọ cạp tựa hồ cũng không động được. Bọ cạp, tốt yêu nghiệt, muốn chết. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa thấy thế giận dữ, hai người phân biệt hét lớn một tiếng, Na Cha dẫn theo hỏa tiêm thương, Hoàng Thiên Hóa giơ lên song truy liền muốn xuất thủ. Kia mấy con bọ cạp bất quá chỉ là mấy con tiểu yêu, nơi nào sẽ chịu được Na Cha hỏa tiêm thương cùng Hoàng Thiên Hóa tám lăng hoa mai sáng truy bạc. Chậm rãi, Na Cha, Thiên Hóa, trước chớ muốn động thủ. Đột nhiên, Lý Yến Tân hét lớn lên tiếng, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa sững sờ, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Lý Yến Tân không đợi hai người đặt câu hỏi, liền lập tức mở miệng nói, hai người các ngươi trước chớ có giết bọn nó, đợi ta đem nó bắt giữ nhìn qua. Nói xong, Lý Yến Tân vẫy tay, nhưng gặp một vệt kim quang bay ra, trực tiếp đem kia mấy con bọ cạp bao trùm liền bay trở về. Kim quang lơ lửng ở trước mặt mọi người, kim quang bên trong, mấy con bọ cạp tựa hồ cũng vừa tỉnh lại, đang liều mạng dãy rủa lấy. Phía trước kìm lớn không ngừng cơ, sau lưng ngược lại cọp buộc ngựa cũng bốn phía đâm loạn, nhưng chỗ nào có thể xông phá kim quang kia bao phủ. A, kỳ quái, cái này hai con bọ cạp tựa hồ không phải yêu a. Trên thân đã có yêu khí, còn có quỷ khí, càng có đoán sát khí, cái này hẳn là cũng như lúc trước như vậy đồng dạng. Đám người pháp nhãn rơi vào mấy con bọ cạp trên thân, vẹn vẹn mấy hơi thở, tất cả mọi người ý thức được cái này mấy con bọ cạp dị thường. Cái này căn bản cũng không phải là phổ thông bọ cạp yêu, nó trên người chúng yêu khí không nhiều, ngược lại quỷ khí càng đậm, cái khác còn kèm theo oán sát khí. Lý Mộc hướng về mình chỗ mi tâm một vòng, trong ngay mắt, chỗ mi tâm tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo kim sắc của sáng xuất tại trong đó một con bọ cạp trên thân. Đây là Lý Mộc mượn nhờ Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ tu Huyền Vũ thần mục. Huyền Vũ chính là thiên địa tứ cực một trong phương Bắc thần thú, thần uy sao mà mênh mông. Lý Mộc tại lĩnh hội bảo kỳ thời điểm, được trong đó một tia huyền diệu, tu thành cái này Huyền Vũ thần mục, nhưng nhìn phá thế ở giữa hết thảy hư ảo, chú hết thảy tà ma. Giờ phút này, Huyền Vũ thần mục phía dưới, kia con bọ cạp tất cả nội tình đều nhất hiện lên hiện tại trong mắt của nàng. Nơi này là cái trước sau bốn nhà sân rộng, trong viện, nô bộc nha hoàn lui tới rất là náo nhiệt. Ở phía sau một cái sân bên trong, một người trung niên nam nhân nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Trong phòng thỉnh thoảng truyền ra một vị phụ nhân tiếng gào đau đớn, còn có một năm già giọng của nữ nhân. "Phu nhân, thêm chút sức, thêm ít sức mạnh, đầu của đứa bé ra dùng lại lực, nhanh, nhanh." Không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng thanh thúy to rõ hài nhi khóc nỉ non âm thanh từ trong nhà truyền ra. "Hoa, hoa, hoa." Nghe được kia vang dội tiếng khóc, trong nội viện trung niên nam nhân biểu lộ lập tức âm chuyển tinh, trên mặt treo đầy ý cười. Lúc này, cách một thanh âm vang lên, cửa phòng được mở ra, một cái tuổi qua ngũ tuần lao phụ nhân đi ra. Nhìn thấy lao phụ nhân ra, trung niên nam nhân lập tức liền nên đón tiếp lấy. "Nô bà, thế nào? Thế nào?" Lao phụ nhân cười hướng trung niên nam nhân không mình hành lễ, nói: "Chúc mừng Phùng lao gia, chúc mừng Phùng lao gia, là một vị tiểu thiếu gia, nặng 7 cân 2 lượng, mẹ con bình an." "Ha ha, ha ha, tốt, 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 quản gia, thưởng, thưởng, cho Nô bà chi 5 lượng bạc, mặt khác lại lãnh 5-10 lượng bạc, trong phủ tất cả mọi người đều có thưởng, còn có." Chương 1799, liệt diễm cự hạt. Chương 1799, liệt diễm cự hạt. Tại Huyền Vũ thần mục phía dưới, Lý Mộc xem hết cái này cái nam con người khi còn sống. Từ hắn xuất sinh, đến tuổi thơ của hắn, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, ân, nhân sinh của hắn ngay tại hắn hơn 30 tuổi liền kết thúc. Khi đó, phụ thân của hắn sớm đã qua đời, chính hắn cũng sớm đã trở thành Phùng gia lao gia. Ngày đó, hắn đón xe muốn đi phủ thành, khi đi ngang qua một mảnh sơn lâm lúc, có một đầu mãnh hổ nhảy ra ngoài. Phổ thông hộ viện nơi nào sẽ là một con hổ yêu đối thủ, vài phút về sau, hắn bị này Phùng lao gia ngay tiếp theo những cái kia hộ viện đều trở thành hổ yêu trong bụng chi thực, sau đó đều hóa thành kia hổ yêu chảnh quỷ. Tiếp xuống kinh lịch, chính là hắn trở thành chảnh quỷ sau làm sự tình. Chảnh quỷ sớm đã mẫn diệt nhân tính, thu kia hổ yêu thúc đẩy, không biết làm xuống nhiều ít chuyện ác. Tựa như lần này, bọn hắn liền hóa thành từng cái bọ cạp giấu vào những cái kia dưới loạn thạch. Tiếp xuống, Lý Mộc ánh mắt di động, Huyền Vũ thần mục lại phân biệt nhìn mặt khác mấy con bọ cạp nhân sinh kinh lịch. Sau khi xem xong, Lý Mộc thở dài một hơi, nói: "Nối giáo cho giặc, thân bất do kỷ, thiên hai, thiên hai." Lý Mộc thán xong khí, đưa tay một trưởng vỗ ra, nhưng gặp một đạo đạm kim sắc quang mang sẽ qua, mấy con bọ cạp trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tương đạo tàn hồn xuất hiện trên không trung, bọn hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Lý Mộc, hướng nàng không người bái tạ, sau đó liền tiêu tán tại giữa thiên địa, phảng phất chưa hề tồn tại qua. Mọi người thấy một màn này, tất cả đều thở dài một hơi. Đó lấy, Lý Mộc nhìn về phía Na Cha, nói: "Na Cha, sư thúc bàn giao ngươi một sự kiện." Na Cha sững sờ, sau đó lập tức hướng Lý Mộc không người, nói: "Sư thúc, xin ngài phân phó đi." Lý Mộc gật gật đầu, nói: "Na Cha, ngươi lấy tam muội chân hỏa đem mảnh này loạn thạch bãi đều đốt một lần đi." Na Cha nghe vậy lại hỉ, lập tức đáp ứng nói: "Vâng, sư thúc, ngài liền nhìn tốt ta." Nói xong, Na Cha lập tức lên đến không trung, há miệng liền hướng phía dưới phun ra một đạo liệt diễm. Kia liệt diễm dài ra theo gió, trong nháy mắt rơi trên mặt đất, trong chớp mắt liền hóa thành trùng thiên hừng hực liệt hỏa. Đại hỏa hướng về phía trước lan tràn, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ loạn thạch bãi bao phủ tại trong đó, trong lúc nhất thời, rắc, rắc, không ngừng, kia là mặt đất hòn đá bị nung khô băng liệt thanh âm. Kỳ thật, phát ra rắc, rắc, thanh âm không chỉ là những cái kia hòn đá, còn có những cái kia dưới loạn thạch bọ cạp. Cảm nhận được nóng bỏng liệt diễm, dưới loạn thạch bọ cạp nhao nhao từ dưới đá leo ra, tựa hồ muốn hướng về nơi xa bỏ chạy, nhưng chỗ nào còn trốn được thoát. Chỉ gặp liệt diễm lướt qua, rắc,
rắc,
không ngừng, càng có a a tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, từng sợi tàn hồn từ mặt đất phiêu khởi, hướng về Na Cha không người nói tặng, sau đó liền tan đi trong trời đất. Hiển nhiên từng cái bọ cạp bị thiêu chết, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, con mắt không ngừng quét mắt tứ phương. Đột nhiên, gầm lên giận dữ vang lên, từ kia ngập trời liệt diễm bên trong sông ra một con to lớn bọ cạp. Cái này con bọ cạp toàn thân huyết hồng chi sắc, thân dài đạt đến 2 trượng có thừa, trong đó cái đuôi liền vượt qua 1 trượng 3 thước, đuôi câu càng là lóe ra sâu kín tử quang. Càng kỳ dị là, cái này con bọ cạp đầu vậy mà mọc ra một khuôn mặt người. Kia là một trương nữ nhân mặt. Giờ phút này, tấm kia trên mặt nữ nhân tràn đầy phẫn nộ, nó đối Na Cha cùng đám người không ngừng gầm thét, tựa như chính vùng vây dây chết dã thú. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đang chết, đáng chết, đáng chết, ngươi dám dẫn hỏa thiêu chết đế quân nhiều như vậy con dân, ngươi nên bẩm thầy vạn đoạn, nên. Na Cha cũng không phải cái gì tốt tính người, chỗ nào còn cho phép nó tiếp tục như thế làm càn. Yêu nghiệt, muốn chết. Lời còn chưa dứt, Na Cha liền bỏ tới, nâng thương liền đâm. Nhìn xem bọn tới Na Cha, cảm nhận được hỏa tiêm thương như thế, kia bọ cạp lập tức ngậm miệng. Nó nhoáng một cái đuôi của mình, thử xâm xâm đuôi câu liền hướng Na Cha đâm tới. Chỉ nghe quang, một thanh âm vang lên, hỏa tiêm thương liền cùng bọ cạp đuôi câu đụng vào nhau. Na Cha chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể nhoáng một cái liền ngã bay trở ra, rút lui thẳng đến hơn 10 trượng, lúc này mới ổn định thân hình. Kia bọ cạp chỉ là cái đuôi bị bắn ra ngoài, thân thể lại ổn vô cùng. Na Cha thấy thế, trong lòng run lên, biết cái này bọ cạp khó đối phó. Bất quá, Na Cha cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua người, lập tức lần nữa hét lớn một tiếng, nói: "Yêu nghiệt, tái chiến." Sau đó, Na Cha thôi động phong hỏa luân, mang theo phong lôi chi thành, liền lại vào tới. Kia bọ cạp cũng không cam chịu yếu thế, lần nữa huy động cái đuôi cùng Na Cha chiến ở cùng nhau. Trong chớp mắt, 20 mấy cái hiệp đi qua, Na Cha cũng có chút thở hào hẹn. Đầu tiên là phun ra tam muội chân hỏa tiêu hao hắn đại lượng pháp lực cùng thể lực, bây giờ cùng cái này con bọ cạp quyết đấu, đồng dạng tiêu hao rất lớn. Như vậy tiếp tục đấu nữa, Na Cha biết mình đại khái suất muốn thua, cho nên hắn lập tức lần nữa bước ra lui lại. Sau đó, một vệt kim quang hiện lên, càn khôn quyển liền bị hắn tế ra ngoài. Càn khôn quyển mang theo vô thượng chi uy từ trên cao đi xuống hướng về bọ cạp phần lưng đập tới. Kia bọ cạp thấy thế, cũng không hoảng hốt, trực tiếp lắc lư cái đuôi, hướng lên nên đón, trong nháy mắt liền cùng càn khôn quyển đụng vào nhau. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong, một thanh âm vang lên, tiếp lấy chỉ nghe được rắc. Một thanh âm vang lên, đôi bọ cạp câu phía dưới một tiết đột nhiên nứt gãy ra, sau đó, càn khôn quyển trùng điệp đập vào bọ cạp phần lưng phía trên. Chỉ nghe phanh, một tiếng vang thật lớn, không trung bọ cạp trực tiếp trùng điệp nện vào giữa biển lửa. Tam muội chân hỏa trong nháy mắt lan tràn tới, đem rơi xuống mặt đất bọ cạp triệt để bao vây lại. Liệt diễm đốt cháy bên trong, ẩn ẩn truyền đến rắc. Rắc. Thanh âm. Thấy cảnh này, Na Cha thật dài thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, cái này con bọ cạp thật là khó đánh, bất quá coi như không có nhục sứ mệnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Hoàng Thiên Hóa một tiếng kinh hô truyền đến. Na Cha cẩn thận, kia bọ cạp yêu còn chưa có chết. Cái gì? Na Cha giật mình, lập tức theo bản năng thôi động phong hỏa luân hướng về hậu phương bay ngược mà quay về. Ngay tại Na Cha vừa mới né tránh, hắn nguyên bản vị trí liền xẹt qua một đạo hỏa quang. Kia đạo hỏa quang hiện ra đỏ tía chi sắc, tán giật lấy nồng đậm chẳng lành chi khí. Né tránh vừa rồi một kích Na Cha, còn không đợi vung lòng một hơi, liền thấy trên mặt đất tam muội chân hỏa trong nháy mắt dập tắt, sau đó một con toàn thân đều đốt lên hỏa diễm cự hạt phóng lên tận trời. Cái này cự hạt chiều cao 5 trượng có thừa, trên thân xích hồng sắc liệt diễm hừng hực mà đốt. Ha ha, ha ha, Tiểu Hoa Nhi, nhanh mau tới đây nhận lấy cái chết. Tùy ý tiếng cười to quanh quẩn tại không gian bên trong, con kia cự hạt đã hướng về Na Cha vào tới. Nhưng gặp một vệt lửa, con kia cự hạt đã đi tới Na Cha trước mặt. Không tốt. Na Cha thầm kêu không tốt, đội vàng vung vẩy hỏa tiêm thương cản trước người, sau đó cũng cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, hắn liền bị chấn bay ra ngoài. Một màn này đem Na Cha sau lưng tất cả mọi người kinh đến. Nhìn thấy Na Cha bị đánh bay, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh lập tức một trái một phải vào tới. Hoàng Thiên Hóa vung mạnh 8 lăng hoa mai sáng truy bạc, Vương Linh múa động trong tay đại thương, hai người một trái một phải hướng kia cự hạt phát động công kích. Không biết hai người có thể hay không hàng phục cự hạt, chúng ta hạ hồi phân giải. Chương 1800, Châu Điên Cốc chương 1800, Châu Điên Cốc Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh tải hữu giáp công kia liệt diễm cự hạt, ít khi, một lần nữa ổn định thân hình Na Cha cũng múa hỏa tiêm thương lần nữa lao đến. Ba nhỏ cùng liệt diễm cự hạt đại chiến ở cùng nhau, chỉ chiến cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Tốt ta, nơi này bản thân liền là thiên hôn địa ám cũng không có nhật nguyệt. Bất quá trận đại chiến này sát thực phi thường kịch liệt, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh là pháp bảo ra hết, mà kia liệt diễm cự hạt đồng dạng là cái đuôi điên cuồng đông đưa, ngược lại cọp buộc ngựa xuất quỷ nhập thần, ba nhỏ nhiều lần kém chút trúng chiêu. Chiến cuộc bên ngoài, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mục, Tô Chữ, Hô Diên Thạch mấy người thì mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Trong chớp mắt, mấy chục cái hiệp liền đi qua, ba nhỏ vẫn chưa có thể thắng lợi, mà kia liệt diễm cự hạt lại phảng phất càng đánh càng hăng. Ba nhỏ giờ phút này pháp lực cùng thể lực đều tiêu hao rất lớn, Na Cha càng hơn. Na Cha thở hổn hển, thu hồi mình 3 đầu 8 cánh tay thần thông. Không có cách, 3 đầu 8 cánh tay mặc dù uy năng tuyệt luân, nhưng pháp lực tiêu hao thực sự quá lớn. Hoàng Thiên Hóa vừa mới thu hồi Mạc Tà bảo kiếm, song truy giao nhau tại trước mặt, vừa mới chặn đột kích ngược lại của bộ ngựa. Vương Linh vừa mới rút về một thương, hai tay tựa hồ cũng có chút run run. Gần nhất Na Cha cảm giác 10 phần bị khuất, mỗi một lần đối địch, hắn đều đối mặt mình không cách nào chiến thắng đối thủ, điều này làm hắn bị đả kích, lần này cũng không ngoại lệ. Lúc nào, những này quỷ dị thực lực đều mạnh như vậy? Không chỉ là Na Cha bị khuất, Hoàng Thiên Hóa cùng Vương Linh cũng giống như vậy. Lúc đầu ba người đều cho là mình là thiên chi tiêu tử, thế hệ thanh niên bên trong người nổi bật, gần nhất thật đúng là bị đả kích, gặp phải tất cả đều là khó gặm xương cứng. Lúc nào, quỷ đế, yêu đế đều thành rau cải trắng rồi. Thậm chí hơi một tí còn gặp được cao giai hoặc đỉnh phong quỷ đế, yêu đế. Ngay tại ba người chủ trừ thời khắc, Lý Mộc xuất thủ. Lý Mộc một bước phóng ra, đi tới liệt diễm cự hạt trên không, đưa tay vê lên dương liễu nhanh hướng phía dưới một đẩy. Chỉ gặp trống rỗng xuất hiện một điểm sáng tỏ giọt nước có ánh sáng long lanh, lóe ra ánh sáng màu vàng nóng, chậm rãi nhỏ xuống. Trong sách ngầm biểu, này không phải tam quang thần thủy, bởi vì đối phó như thế một con bọ cạp yêu, còn không dùng được tam quang thần thủy, nói một cách khác, nó còn chưa xứng. Lúc này, kia liệt diễm cự hạt liền phảng phất bị cái gì lực lượng định trụ, ngừng tại giữa không trung, căn bản là không có cách di động đào thoát. Giọt nước chậm rãi rơi xuống, cũng cuối cùng nhỏ ở liệt diễm cự hạt trên lưng. Liệt diễm cự hạt quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, ngay sau đó, gò lưng bắt đầu nóng chảy, sau đó từ phần lưng bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở về sau, con kia liệt diễm cự hạt đã hóa thành một đoàn nước mù, cuối cùng vẩy rơi đến trên mặt đất. Một màn này, Na Cha, Hoàng Tiên Hóa, Vương Linh đều ngây dại. Ba người bọn họ khổ đấu đường này, kết quả Lý Mộc xuất thủ, chỉ là phất phất tay, một điểm nước nhỏ xuống, kia cự hạt liền trực tiếp bị tiêu diệt. Cự hạt bỏ mình, không trung đột nhiên xuất hiện một vị cung trang nữ tử, khuôn mặt tiểu diễm, thân thể thướt tha, chỉ là thân hình hư ảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diện. Kia là một sợi tàn hồn. Cung trang nữ tử tàn hồn mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, hướng về không trung Lý Mộc không người ba bái. Lý Mộc thấy thế, gật đầu cười, nói: "Hôm nay, ngươi thoát ly khổ hải, nhanh chóng đầu thai đi thôi." Kia tàn hồn nghe vậy, lần nữa ba bái về sau, chậm rãi biến mất bóng dáng. Gặp qua sư thúc, Na Cha liền vội vàng không người bái kiến. Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh cũng liền vội vàng đi theo hành lễ bái kiến. Lý Mộc khoát tay áo, nói: "Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta tiếp tục đi tới." "Rõ." Ba người cung kính xác nhận, sau đó cùng nhau ngồi xếp bằng, liền bắt đầu điều tức khôi phục. Đám người thật cũng không đội vã đi đường, đều lặng lặng chờ đợi. Hơn 2 canh giờ về sau, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh lần lượt mở mắt. Ba người chỉ cảm thấy giờ phút này quanh thân pháp lực vận chuyển, không một ngừng trệ, toàn thân thư sướng vô cùng. Đám người lúc này mới tiếp tục tiến lên, qua loạn thạch bãi, lại sống qua châu nước hồ. Châu nước trong hồ, chừng trên trăm đầu yêu vương cấp châu nước, trong đó còn có một đầu sơ gia yêu đế. Đám người rất là hao tốn một phen tay chân, lúc này mới công chúng đang lưu yêu đều chém giết. Xông qua châu nước hồ, tiếp xuống một đường đường bằng thẳng, cuối cùng đi tới châu điên cốc. Đám người dừng ở châu điên cốc trước, đều mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì trong sơn cốc phía trước, yêu khí, ma khí, oan khí, sát khí phóng lên tận trời, vô tận huyết quang trên không trung hội tụ, cũng biến ảo cảnh tượng bất động. Cảm thụ được trong cốc khí tức, Lý Mộc trầm giọng nói, bên trong cốc này có yêu đế khí tức, hơn nữa còn không chỉ một đạo. Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Hồ Diên Thạch cũng đều nhẹ gật đầu. Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn về phía Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh, nói, Na Cha, Thiên Hoàng, Vương Linh, vào cốc về sau, ba người các ngươi trốn ở chúng ta đằng sau, chớ có tùy tiện ra tay. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh nghe vậy, nào dám phản bác, đành phải lập tức không người xác nhận, ngoan ngoãn đi tới đám người sau lưng. Đó lấy, Lưu Hàm Nhi đi đầu, đám người cất bước liền đi vào châu điên trong cốc. Đám người vừa đi vào, nhất thời lại có chút hoảng hốt. Nguyên bản tại lòng của mọi người bên trong, nơi đây cho là máu chảy thành sông, đống cốt như núi chẳng cảnh, nhưng trên thực tế, hiện ra tại trước mắt mọi người lại là một mảnh xanh úng tươi tốt, sinh cơ giạt rào đại thảo nguyên. Rộng lớn vô cùng trên thảo nguyên, thảm thực vật ung tùm, dê bò thành đàn. Không sai, nơi đây không chỉ có đàn trâu, còn có bầy cừu. Trong lòng mọi người không ôm cái gì hy vọng, nhưng vẫn là mở ra pháp nhãn nhìn sang. Quả nhiên, hết thảy trước mắt cảnh sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thảo nguyên vẫn là cái kia thảo nguyên, xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Dê bỏ bầy cũng làm cho là những cái kia dê bỏ bầy. Chỉ có Lý Mộc Huyền Vũ thần mục nhìn ra chút hứa mánh khỏe, trong mắt của nàng, từng cây cỏ nhỏ lóe ra một tia yếu ớt hồng quang, phương xa dê bỏ trong đám tản ra một chút nhàn nhạt sương mù màu máu. Đáng người đến, tựa hồ cũng không quấy nhiều đến xa xa đàn trâu, bầy cừu. Những cái kia dê bỏ còn tại nhàn nhã gặm ăn trên đất cỏ non. Tô Chữ thả người mà ra, đi vào đám người trước người, hít mũi một cái, sau đó đưa tay cầm lên một bụi cỏ nhỏ. Cây kia cỏ nhỏ vừa mới cách mặt đất, liền tại Tô Chữ trong lòng bàn tay hóa thành một bãi đỏ màu nâu huyết thủy. A nha, Tô Chữ kêu đau một tiếng, hơi vung tay liền đem bãi kêu huyết thủy ném ra ngoài. Huyết thủy rơi trên mặt đất, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, phản phất tan vào đại địa. Tô Chữ túi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình, đám người cũng đều hiếu kỳ nhìn lại, liền thấy trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái màu đỏ sẫm ấn ký. Cái kia ấn ký là một cái huyết sắc nhu đầu trong hai mắt hiện đầy tơ máu. Ánh mắt của mọi người đối đầu cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm, cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Ánh mắt kia thật sự là quá tà môn. Tô Chữ lập tức khổ mặt, nói, đây là cái gì? Đây là cái gì? Nói chuyện, Tô Chữ liền dùng một cái tay khác đi xoa cái kia ấn ký, tựa hồ muốn đem cái kia ấn ký cho cọ sát, nhưng mặc cho bằng hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cái kia huyết sắc ấn ký liền phản phất sinh trưởng ở trên tay của hắn, làm sao cũng xoa không xong. Cái này, nhưng làm sao bây giờ a? Cái này nhất định không phải cái gì đồ chơi hay. Chương 1801, Châu Điên Quốc hình dáng. Chương 1801, Châu Điên Quốc hình dáng. Tô Chữ giận dữ, hơi vung tay, nguyên bản thực thể tay trong nháy mắt hóa thành hư ảnh, ủy khí lăn lộn, sau đó lại lần ngưng thực. Đáng tiếc, một lần nữa ngưng thực trên tay, cái kia ấn ký vẫn chói mắt tồn tại. Thấy cảnh này, đám người cũng đều lấy làm kinh hãi. Nhưng vào lúc này, những cái kia ngay tại nhàn nhã ăn cỏ đàn trâu, bầy cừu đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía đám người. Một cái mắt, đám người cũng cảm giác được một cỗ cực độ cảm giác không thoải mái từ đáy lòng bay lên. Đó là một loại nói không rõ, đạo không rõ cảm giác, tràn đầy quỷ dị cùng chẳng lành. Lúc này, Tô Chữ đột nhiên cảm giác bàn tay của mình bắt đầu nóng lên, đồng thời càng ngày càng bỏng. Bò họ. Bê bê. Một tiếng bò kêu dê gọi tiếng vang lên, vô số dê bò bắt đầu xoay người đi, sau đó liền hướng về đám người vào tới. Đông. 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 Đại địa cũng bắt đầu chấn động, đám người lập tức biến sắc. Thật sự là lần này tới tập dê bò nhiều lắm, không phải do đám người không cảnh giác. Lưu Hàm Nhi vung tay lên, nhưng gặp một đạo bạch quang hiện lên, cựu phẩm bạch liên xuất hiện lần nữa, trực tiếp đem mọi người nâng lên. Cựu phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, và đạo giữa bạch quang, đóa đóa bạch liên thứ tự mà sinh. Lý Mộc thấy thế, cũng lần nữa tế khởi Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Ngay lập tức, huyền quang vạn đạo hóa thành màu đen đại dương mênh mông, trong biển rộng một tôn huyền vũ thần thú nhàn nhã du động. Theo cựu phẩm bạch liên cùng Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bị tế lên, Tô Chữ lập tức cũng cảm giác được trên bàn tay ấn ký không nóng. Tô Chữ định thần nhìn lại, nhìn tới bàn tay bên trên ấn ký vậy mà bắt đầu chậm rãi giảm đi. Đột nhiên, cựu phẩm bạch liên một đạo bạch quang bắn tại Tô Chữ trên thân. Tô Chữ lập tức liền cảm thấy có một cô ấm áp khí lưu chui vào trong cơ thể của hắn, sau đó liền bắt đầu trong cơ thể hắn lưu chuyển, đợi lưu đến bàn tay của hắn vị trí lúc, một cô cảm giác nóng rực tự nhiên sinh ra. Tô Chữ nhìn thấy bàn tay hắn bên trên viên kia ấn ký kịch liệt dãy rủa, tựa hồ muốn đào thoát, đáng tiếc lại bị một mực vây lại ở giữa, cuối cùng, từng sợi khói xanh bay lên, vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, viên kia ấn ký liền biến mất. Ngay lập tức, Tô Chữ liền cảm nhận được một loại nhẹ nhõm, phản phất vừa mới tránh thoát cái nào đó gông xiềng. Cùng lúc đó, mảnh này thảo nguyên phía trên cũng phát sinh biến hóa, những cái kia nguyên bản chính hướng đám người vọt tới dê bò đột nhiên ngừng bộ pháp. Bọn chúng bắt đầu ở nguyên địa chủ trừ không tiến, sau đó bắt đầu xoay quanh, lại sau một lúc lâu, bọn chúng một lần nữa túi đầu xuống bắt đầu tiếp tục gặm ăn trên đất cỏ non. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thở dài một hơi, thật sự là vừa rồi bọn chúng vọt tới tư thế có chút quá dọa người. Dù là đám người không sợ, nhưng có thể né tránh một trận phiền phức, cũng hầu như về là chuyện tốt. Lưu Hàm Nhi thôi động dưới chân cựu phẩm bạch liên trực tiếp từ không trung bay qua những cái kia dê bò trên đỉnh đầu lúc, những này dê bò giống như có cảm giác, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên. Động tác này, mọi người lập tức cảnh giác, nhưng mà, những này dê bò phảng phất chưa từng nhìn đến đỉnh đầu cựu phẩm bạch liên, lại lần nữa túi lầu xuống. Những này dê bò giống như không nhìn thấy chúng ta. Lý Mộc hơi xúc động nói. Mọi người khác nghe vậy, cũng đều nhẹ gật đầu. Đám người mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng cũng đều có một chút đại khái suy đoán. Hiển nhiên, những này dê bò không phải lấy thị lực đến xem đến đám người nếu không, cựu phẩm bạch liên lại chưa từng ẩn thân, những này dê bò tại sao lại không nhìn thấy đâu? Cựu phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, không ngừng thổi qua từng bầy dê bò, rất nhanh liền đi tới thảo nguyên chỗ sâu. Nơi đây đã không thấy dê bò tung tích, trên mặt đất là một mảnh xanh biếc tiểu nộn cỏ xanh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại là một tiếng bò hống vang lên. Bò họ. Cái này âm thanh bò kêu không biết từ đâu mà đến, thanh âm to lại du dương, chuyển khắp toàn bộ thảo nguyên. Ngay sau đó, nguyên bản những cái kia đã lần nữa cúi đầu ăn cỏ dê bò lại một lần ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía cựu phẩm bạch liên bên trên đám người. Mọi người thấy những này dê bò hai mắt đều đã biến thành huyết hồng sắc. Bò họ. Bê bê. Dê bò cùng vang lên, liên tiếp, sau đó, bọn chúng cùng nhau quay người, giống như vạn mã buôn đằng hướng về đám người liền lao đến. Lưu Hàm Nhi thấy thế, vội vàng thôi động cựu phẩm bạch liên. Cựu phẩm bạch liên trong nháy mắt ra tốc, tiếp lấy phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền đi tới cao trăm trượng không. Cũng không phải là không muốn cao hơn, mà là Lưu Hàm Nhi rõ ràng cảm giác được, độ cao này không sai biệt lắm đã là cực hạn, lại hướng lên bay, gặp phải lực cản vô cùng lớn, mà lại Lưu Hàm Nhi còn rõ ràng cảm giác được, tiếp tục hướng bên trên, sẽ có không cũng biết nguy hiểm phát sinh. Nhìn phía dưới, Tô Chữ một trận cười lạnh. Các ngươi những ngày yêu nghiệt, đây chính là cao trăm trượng không, có bản lĩnh các ngươi ngược lại là bay lên. A, bọn chúng làm sao thật bay lên rồi? Tô Chữ chấn kinh đến mức há hốc mồm. Không sai, những cái kia vọt tới dê bò nhìn thấy cựu phẩm bạch liên bay lên, bọn chúng vậy mà nhún người nhảy lên, trực tiếp xuống tới. Thấy cảnh này, Lưu Hàm Nhi lạnh hừ một tiếng, với tay, nhưng gặp kim quang lóe lên, một tôn bảo đấu liền xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong, sau đó, nàng đem bảo đấu hướng phía dưới một nghiêng. Ngay lập tức, từng đóa đỏ ngọn lửa màu đỏ nhẹ nhàng rớt xuống, cả mảnh trời không đều phảng phất rơi ra hỏa vũ. Những cái kia xông lên dê bò chỗ nào né tránh được, nao nhao chúng chiều, từng đóa hỏa diễm rơi vào nó trên người chúng. Nay lửa phi phàm lửa, chính là không trung lửa, một bên trong lửa, trong nước lửa, tam muội lửa bao gồm thần hỏa. Đầy trời thần hỏa rơi xuống, lít nha lít nhít, những cái kia bay lên dê bò chỗ nào né tránh được. Từng đóa thần hỏa rơi vào những cái kia dê bò trên thân, lập tức liền hóa thành ngập trời chi liệt diễm hừng hực, một nháy mắt liền đem những cái kia dê bò bao khỏa tại trong đó. Bò họ, bê bê, dê bò tề thành gào thét lên, bọn chúng liều mạng run run thân thể của mình, đáng tiếc đây hết thể cố gắng chú định đều là phí công. Phàm là bị thần hỏa dính thân chi dê bò, vẹn vẹn mười mấy hơi thở về sau, liền hóa thành từng sợi bụi bặm, phiêu đạm trên không trung. Vô tận hỏa vũ rơi xuống, vô số dê bò hóa thành bụi bặm, còn lại hỏa vũ tiếp tục hạ lạc, trực tiếp rơi trên mặt đất. Bèn, một thanh âm vang lên. Từng đóa thần hỏa hóa thành từng đoàn liệt diễm. Những cái kia nguyên bản tiểu nội đất đát cỏ nhỏ, giờ phút này lại tựa như củi khô, tại liệt diễm phía dưới, trong khoảnh khắc liền hóa thành màu đen cho tàn. Liệt diễm phía dưới, toàn bộ thiên bắt đầu rung mạnh. Ầm ầm. Không gian tựa hồ cũng bắt đầu băng liệt, truyền ra huyền như tiếng sấm thanh âm. Đại địa bên trên, thần hỏa những nơi đi qua, đen như mực mặt đất bắt đầu biến thành huyết hồng sắc, huyết khí phóng lên tận trời. Vô số hỏa vũ rơi xuống, bị những này huyết khí xông lên, trong nháy mắt nhào nhào dập tắt. Trên bầu trời, âm thanh sấm sét qua đi, màn trời cũng hóa thành huyết hồng sắc. Thiên địa một mảnh huyết hồng, sinh hồng huyết khí tràn ngập toàn bộ thiên địa. Những cái kia hay còn may mắn còn sống sót dê bò đột nhiên dừng bước, bọn chúng nhao nhao ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, sau đó, huyết nục của bọn nó bắt đầu nhao nhao rơi xuống, đó lấy, xương cốt cũng bắt đầu vỡ vụn, tán rơi trên mặt đất. Cửu phẩm Bạch Liên phía trên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây cũng là Châu Điên Cốc hình dáng sao? Hoàng Thiên Hóa nhịn không được tự lẩm bẩm. Chương 1802, Tô chưa gặp nạn chương 1802, Tô chưa gặp nạn đám người cảnh giác nhìn dưới mặt đất, bởi vì tại chúng cảm giác con người bên trong, cái này dưới mặt đất phảng phất có một ngọn núi lửa đang muốn phun trào. Kia không phải chân chính núi lửa, phun ra cũng không phải là nham tương, về phần cụ thể sẽ là cái gì, đám người cảm giác không rõ, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi đáp án để lộ. Đông, đông, đông. Lớn bắt đầu có quy luật chấn động, trên mặt đất hạ chập trùng, mà lại chập trùng biên độ càng lúc càng lớn. Lúc này, cựu phẩm Bạch Liên bên trên, tất cả mọi người làm xong xuất thủ chuẩn bị. Lưu Hàm Nhi đã thu hồi bảo đấu, tay trái nâng Trảm Tiên Phi đao, phải tay nắm lấy kiếm gỗ đào. Lý Yến Tân, Lý Mộc đều cầm trong tay kiếm gỗ đào, Hồ Diên Thạch nắm chặt mình Tam Bảo Diệu Tây. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh, Tô Chữ cũng đều riêng phần mình nắm chặt binh khí của mình. Bành, bành, bành. Đột nhiên, mặt đất nứt toác ra, vô số huyết sắc bùn đất bay lên giữa không trung. Bò họ. Theo một tiếng bò kêu, từ kia huyết sắc trong đất bùn đứng lên một đầu, Cự Ngưu. Không sai, chính là một đầu Cự Ngưu. Cái này thân bò cao hơn 70 trượng, thân dài hơn 100 trượng, toàn thân huyết hồng, to lớn như đầu bên trên, một đôi sừng trâu lóe ra sâu kín huyết quang, toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm huyết sát chi khí, thẳng ngút trời, khuấy động đến này phương không gian chấn động không thôi. Bò họ. Huyết sát Cự Ngưu lại là một tiếng bò kêu, sau đó ngẩng đầu liền nhìn về phía cựu phẩm trên đài sen đám người. Yêu Hoàng. Lý Mộc giật mình. Lý Yến Tân nghe vậy thì trực tiếp lắc đầu, nói, không, cùng kia chỗ yêu. Hổ yêu, cái này Niu yêu không phải yêu hoàng, mà là yêu đế, đỉnh phong yêu đế. Hồ Diên Thạch cũng nhẹ gật đầu, nói, ừm, nó đúng là yêu đế, không phải yêu hoàng. Bất quá tại trong không gian này, nó đồng dạng có nhất định yêu hoàng chi lực. Lưu Hàm Nhi thì mặc kệ cái khác, trực tiếp tế khởi trong tay Trảm Tiên Phi đao. Bản tiểu thư cũng không quản ngươi có đúng hay không yêu hoàng, trước tạm để nguyên đếm thử ta Trảm Tiên Phi đao. Trảm Tiên Phi đao bay lên, nút hồ lô tự động mở ra, một điểm hào quang bắn ra, hào quang bên trong hiện ra một vật, có lông mày có mắt, hai mắt bắn ra một đạo bạch quang hướng về kia đầu cự Niu Niu đầu chúng tới. Tựa hồ cảm nhận được đỉnh đầu uy hiếp, kia huyết sắc cự như hai mắt ngưng tụ, lập tức hai vệt huyết quang bắn ra, thẳng tắp đón nhận đạo bạch quang kia. Bành, bành, hai tiếng, hai vệt huyết quang trong nháy mắt vỡ nát, mà kia bạch quang vẫn như cũ che đậy xuống dưới. Huyết sắc cự như trong mắt tựa hồ hiện lên một tia kiên kỵ, nhưng đón lấy, nó nhoáng một cái nhu đầu, trong chốc lát, hai con to lớn sừng trâu cũng phân biệt bắn ra một đạo huyết quang. Hai vệt huyết quang trên không trung giao hội, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Bành, một tiếng vang thật lớn, cái này đạo huyết quang lần nữa vỡ nát, nhưng lần này Trảm Tiên Phi đao bạch quang cũng tán loạn ra. Bò họ nhìn thấy bạch quang biến mất, huyết sắc cự như ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy đắc ý cùng kinh thường. Lưu Hàm Nhi thấy thế giận dữ, nói: "Ngươi cái này miệt xúc, thật lấy vì bản tiểu thư không làm gì được ngươi à?" Nói xong, Lưu Hàm Nhi ngửa tay hướng về Trảm Tiên Phi đao bên trong lần nữa đánh vào một đạo pháp lực. Trảm Tiên Phi đao đạt được pháp lực bổ sung, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, lại là một đạo hào quang bắn ra, hướng về kia huyết nhu trùng tới. Có lần trước kinh nghiệm, huyết nhu đầu tiên là hai mắt huyết quang, tiếp lấy sừng châu huyết quang, lần này vẫn chưa đánh nát Trảm Tiên Phi đao bạch quang, thế là kia huyết nhu lắc lư nhu đầu, trong lỗ mũi phun ra một đoàn huyết vụ. Huyết vụ trên nhu đầu ngưng tụ thành một mảnh huyết vân, bạch quang rơi vào huyết vân phía trên. Bảo bối nhanh chóng quay người. Theo Lưu Hàm Nhi quát nhẹ âm thanh, bạch quang xoay tròn, huyết vụ tan đi, mà kia bạch quang cũng đã biến mất. Thấy cảnh này, Lưu Hàm Nhi biết mình Trảm Tiên Phi đao lại mất linh. Giờ phút này, Lưu Hàm Nhi tăng cao tu vi tâm càng phát ra cấp bách. Nàng còn nhớ rõ ca ca Trương Huyền đem Trảm Tiên Phi đao cho nàng lúc, đã từng nói cho nàng bảo vật này chính là giữa thiên địa sắc nhất sát phạt chí bảo một trong. Nhưng bảo vật này rơi vào trong tay nàng, hai ngày này đã liên tục mấy lần thất thủ. Rơi vào đường cùng, Lưu Hàm Nhi đành phải tạm thời thu hồi Trảm Tiên Phi đao. Cùng lúc đó, Lý Yến Tân, Lý Mộc, Hồ Diên Thạch đồng thời xuất thủ. Hai thanh kiếm vô đạo, một thanh Tam Bảo Diệu Cây, đồng thời hướng huyết nhu phát động công kích. Kiếm vô đạo đâm về huyết nhu hai mắt, Tam Bảo Diệu Cây thì xoát hướng về phía huyết nhu miệng mũi. Ba người một màn này tay, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh, Tô Chữ cũng không có nhàn rỗi, cũng nhao nhao tế ra bảo vật của mình. Càn Khôn Quyền mang theo đạo đạo hào quang, trực tiếp đánh tới hướng huyết nhu trên đỉnh đầu. Hoàng Thiên Hóa mặc Tà Bảo Kiếm trực tiếp hoạch hướng về phía huyết nhu cái cổ. Chư Bảo tề xuất đều là chạy huyết nhu yếu hại mà ra. Cảm nhận được Chư Bảo uy hiếp, huyết nhu ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó nhoáng một cái nhu đầu, ngay lập tức huyết sát bốc hơi, vô tận huyết vụ sôi trào lên, Chư Bảo rơi vào huyết vụ bên trong, lập tức liền hành động chậm trễ. Cửu phẩm Bạch Liên phía trên, đám người cảm nhận được không ổn, nhao nhao sắc mặt đại biến. Hồ Diên Thạch trực tiếp nhảy ra cửu phẩm Bạch Liên, quanh thân huyết khí bốc hơi, võ đế đỉnh phong huyết khí trực tiếp bức tản những cái kia huyết vụ, bắt lại mình Tam Bảo Diệu Cây. Sau đó Tam Bảo Diệu Cây quang mang phóng đại, hướng về huyết nhu nhu đầu xoát đi. Nhưng nghe quang, một thanh âm vang lên, Tam Bảo Diệu Cây chính xoát tại huyết nhu sừng trâu phía trên. Hồ Diên Thạch chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể bị kia cự lực mang theo trực tiếp bay ngược mà ra. Lúc này kiếm vô đạo, càn khôn quyển, mặc Tà Bảo Kiếm bao gồm bảo cũng đều bị bắn ra ngoài. Đó lấy, huyết nhu ngửa mặt lên trời huýt dài, sau đó bốn vó hạ dâng lên một đoàn huyết vân, huyết nhu đạp trên huyết nhu phóng lên tận trời, lao thẳng tới cựu phẩm bạch liên mà tới. Đám người thấy thế, nhao nhao triệu hồi bảo vật của mình, liền cùng huyết nhu đại chiến ở cùng nhau. Tô Chữ thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy rời cựu phẩm bạch liên, rơi vào huyết nhu châu trên lưng. Huyết nhu trên lưng huyết vụ bốc hơi, Tô Chữ vừa mới rơi xuống liền cảm thấy từng sợi huyết vụ bắt đầu hướng về trong cơ thể của nó chui vào. Một cái mắt, Tô Chữ liền cảm thấy một cỗ ngang ngược cùng giết chóc dục vọng từ đáy lòng dâng lên. Cái này khiến Tô Chữ kinh hãi, vội vàng bảo vệ chặt linh đài một điểm qua mình, liều mạng chống cự lại kia không hiểu xâm nhập. Tô Chữ cũng không thể nhìn thấy giờ phút này thân thể của hắn biến hóa, thân thể của hắn bị huyết vụ bao phủ, chính đang nhanh chóng biến đỏ, nhất là cặp mắt kia, càng là hiện đầy tơ máu. Hồ Diên Thạch xuất phát hiện ra trước Tô Chữ biến hóa, hắn hô to một tiếng, "Tô Chữ!" Gọi đế đỉnh phong tiếng giống, tựa như trời trong một tiếng sấm rền, khiến Tô Chữ khôi phục mấy phần thần trí. Tô Chữ vội vàng thả người muốn bỏ cách, đáng tiếc hai chân lại phảng phất bị châu lưng hút vào, căn bản là không có cách thoát đi. Tô Chữ khẩn trương, hắn cái này quấn lên, tâm thần trong nháy mắt thất thủ. Thời khắc này Tô Chữ, thân thể triệt để hóa thành huyết hồng sắc, huyết vụ bốc hơi, một đôi tròng mắt cũng triệt để hóa thành huyết mâu, lóe ra ngang ngược hừng quang. "Giống!" Tô Chữ trong miệng phát ra như là dã thú tiếng gào thét. "Không tốt!" Hồ Diên Thạch kinh hô một tiếng, đội vàng móc ra mõ. "Cong, cong, cong." Chương 1803, chư bảo tổn thương huyết nhu chương 1803, chư bảo tổn thương huyết nhu mõ tiếng vang, Tô Chữ quỷ thể bốc lên, vô số huyết khí từ hắn quỷ thể nội phiêu tán mà ra. Một thời ba khắc về sau, Tô Chữ quỷ thể đã khôi phục bình thường, nguyên bản tinh hồng đôi mắt cũng lần nữa khôi phục hắc bạch chi sắc. Thả người nhảy lên, Tô Chữ đội vàng nhảy rời huyết nhu chi lưng, hóa thành một vệt kim quang liền trốn về cựu phẩm bạch liên phía trên. Hồ Diên Thạch gặp Tô Chữ thoát hiểm, cũng đội vàng thu mõ, không có cách mõ nhưng tính tâm cu mà nhưng lại hàng không được trước mắt đầu này huyết nhu. Mõ tiếng vang lên lúc huyết nhu quanh thân huyết sát chi khí đột nhiên chỉ trệ, nhưng theo Hồ Diên Thạch thu hồi mõ, cái kia vừa mới đỉnh trệ huyết sát chi khí trong nháy mắt bắn ngược, hơn nữa còn càng phát ra cường thịnh. Nhưng lúc này Hồ Diên Thạch tam bảo rượu cây cũng lần nữa xoát đi qua, chính giữa huyết nhu miệng mũi. Hồ Diên Thạch dù sao chính là võ đế đỉnh phong, càng được Trương Huyền Khâm ban cho một trận tạo hóa, hắn võ đạo chân khí thiên nhiên liền có phá tà khu ma chi năng, tam bảo rượu cây càng là phúc linh bảo cây luyện liền đồng dạng uy năng bất phàm, lại thêm huyết nhu mới bị mõ âm thanh quấy nhiễu, tâm thần vì đó buông lỏng, trải qua tăng theo cấp số cộng phía dưới, tam bảo rượu cây một chiều kiến công. Nhưng ngay mảnh, một thanh âm vang lên, huyết nhu nhu đầu trong nháy mắt dương lên, đó lấy, liền thấy huyết nhu miệng mũi bên trên máu me đồng địa, trong miệng càng có mấy cái răng rơi rơi xuống, đỏ màu nâu máu tươi rơi xuống mặt đất, lập tức hóa thành đỏ màu đen liệt diễm, mấy cái răng càng là hóa thành một khối cao chừng 7-8 trượng máu thạch, máu trên đá cuốn quanh lấy nồng đậm huyết sát chi khí, càng có vô tận âm khí, quỷ khí, đồng thời còn có vô số mặt quỷ bận bèo gào thét. Một kích thành công, Hồ Diên Thạch lập tức bước ra lui lại, thẳng lui ra ngoài trăm trượng có hơn, lúc này mới dừng bước. Nhìn thấy Hồ Diên Thạch đắc thủ, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mộc nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này, ba thanh kiếm gô đảo phân biệt từ ba phương hướng đâm tới. Một kiếm chạy mắt trái, một kiếm chạy mắt phải, còn có một kiếm chạy huyết nhu máu me đầm địa miệng mũi mà đi. Kia huyết nhu mặc dù bị Hồ Diên Thạch một trượng kích thương, nhưng đó bất quá là da thịt tổn thương, tương đối nhiều nhất tại người bình thường trên tay không lưu ý quẹt cho một phát lỗ hổng, chỉ đợi một thời ba khắc liền có thể tự mình cầm máu khép lại. Nhưng lại nhỏ tổn thương, đó cũng là tổn thương a. Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mộc ba người chọn thời cơ quá tức, ngay tại Hồ Diên Thạch vừa mới lui thân đồng thời, ba thanh kiếm gô đảo liền cùng lúc giết tới. Kia huyết nhu dù sao bất phàm, chính là đỉnh phong yêu đế, tại cái này yêu vực ở trong càng là có sơ giai yêu hoàng thực lực. Ba thanh kiếm gô đảo đột kích, nó lập sinh cảm ứng, gấp đội túi đầu lắc đầu, đầu tiên là sừng châu đụng bay đâm về mắt trái kiếm gô đảo, đó lấy, trong miệng mũi phun ra một đoàn huyết vụ, chặt bắn về phía miệng mũi kiếm gô đảo, nhưng đâm về mắt phải kiếm gô đảo, nó nhưng lại chưa hoàn toàn né tránh. Kiếm gô đảo cũng không đâm trúng mắt phải của nó, nhưng lại trực tiếp xuyên qua nó thai phải, đưa nó thai phải chém xuống một nửa. Bỏ họ. Huyết nhu ngửa mặt lên trời một tiếng huyết dài bên trong tràn đầy thống khổ. Trên lỗ thai vết thương nhìn như không lớn, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có tục ngữ nói, thai chính là tâm dễ lỗ thai bị tổn thương, mang tới đau đớn nhưng là phi thường kịch liệt. Bất quá, sự tình cũng chưa kết thúc, huyết nhu cái này hơi ngửa đầu, càn khôn quyển vừa vặn cũng rơi xuống. Phanh. Một thanh âm vang lên, càn khôn quyển mang theo vô thượng uy thế trùng điệp đập vào huyết nhu miệng trên mũi. Chỉ nghe rắc. Một tiếng, hai viên huyết nha lần nữa rơi xuống. Ngào. Bỏ họ. Huyết nhu lại là một tiếng đau nhức âm, nhưng sự tình còn chưa kết thúc. Theo sát tại càn khôn quyển phía sau chính là đánh tiên gạch vàng cùng mạc tà bảo kiếm. Đánh tiên gạch vàng trùng điệp đập vào huyết nhu trên sống núi, chỉ nghe phanh. Một thanh âm vang lên, huyết nhu miệng bên trong chảy ra máu càng nhiều hơn. Mạc tà bảo kiếm lần này không có hoạch hướng huyết nhu cái cổ, mà là trực tiếp vòng quanh nó hai phải nhất chuyển. Sau đó, một mảnh to lớn lỗ hai trùng điệp đệm rơi xuống. Trên mặt đất lại nhiều hai khối to lớn máu thạch cùng một mảnh ngập trời biển lửa. Sự tình vẫn chưa kết thúc, mạc tà bảo kiếm rơi xuống đồng thời, một khối đỏ trắng hai màu bia đá cũng đập xuống. Đỏ trắng trên tấm bia đá có hai cái thần văn lúc gần lúc hiện, một cái là vui chữ, một cái là ai chữ. Này bia chính là Hỉ Nhạc đồng tử bị trấn áp trong lúc đó, lấy hắn đã từng cư trú giường đá làm tài liệu thai nén mà thành, tên gọi Hỉ Nhạc bia. Cái này giường đá đã từng ngày ngày thụ lấy Hỉ Nhạc trấn vạn dân hương hỏa, ở giữa còn kèm theo vô tận vui vẻ chi tình, lâu ngày phía dưới, giường đá sớm đã bất phàm. Giường đá mượn vạn dân hương hỏa cùng ý vui mừng trấn áp ai chữ bia, nhưng ai chữ bia há lại dễ dàng như vậy bị trấn áp ngày ngày xâm nhiễm phía dưới, giường đá cũng tương tự gồm cả mấy phần bi ai chi tình. Thế là, cái này cái giường đá liền đồng thời có vui vẻ cùng bi ai chi tình, tại Hỉ Nhạc đồng tử thai nghén phía dưới, giường đá cuối cùng hóa thành một kiện không tệ linh bảo, vui vẻ bia. Sở dĩ không gọi Hoan Ai Bia vui ai bia chờ danh tự, chính là Hỉ Nhạc đồng tử thật không thích. Hắn hào Hỉ Nhạc như vậy bảo vật của hắn gọi vui vẻ bia liền rất thỏa đáng. Vui vẻ bia rơi xuống, cũng chính giữa huyết nhu miệng mũi, lập tức, hai đạo không hiểu khí tức chui vào mũi miệng của nó bên trong. Đó lấy, huyết nhu bắt đầu điên cuồng đong đưa lên nhu đầu, giống như điên dại. Theo nó lay động nhu đầu, vô số huyết dịch nhỏ xuống, trên mặt đất liệt diễm càng phát ra hừng hực. Vui vẻ bia về sau, Vương Linh trường thương cũng bị ném xuống. Đáng tiếc Vương Linh thanh này trường thương chưa tới gần huyết nhu, liền bị huyết nhu quanh thân huyết vụ cho bắn ra ngoài. Cửu phẩm sen trên đài, đám người quan sát phía dưới, Lưu Hàm Nhiên đếm thử lần nữa tế lên Trảm Tiên Phi đao, đáng tiếc, vẫn không cách nào kiến công. Trên mặt đất, huyết nhu giống như điên, một bên điên cuồng lung lay nhu đầu, vừa bắt đầu trên mặt đất điên chạy, đồng thời còn không ngừng huýt dài không dứt. Bò họ, bò họ, bò họ. Nhưng cứ như vậy, cửu phẩm trên đài sen đám người cũng không cách nào xuất thủ lần nữa. Bởi vì mọi người đếm thử công kích huyết nhu lưng hoặc chỗ hắn, căn bản là không cách nào phá phòng, không cách nào làm bị thương huyết nhu một sợi lông. Châu điên trong cốc, chiến cuộc lập tức liền cầm cự được. Chúng người vô pháp làm bị thương huyết nhu, mà kêu huyết nhu tạm thời tựa hồ cũng vô pháp làm bị thương đám người. Cửu phẩm trên đài sen, trên mặt mọi người không thấy nửa phần vui mừng, ngược lại sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Lý Yến Tân mở miệng nói, chúng ta mới công kích, căn bản chưa thể tổn thương về căn bản, một khi khôi phục lại, chỉ sợ. Lý Yến Tân lời còn chưa dứt, nhưng ngụ ý đã hết sức rõ ràng. Lý một tay vân vê dương liêu nhánh, nói, chi bằng ta lấy tam quang thần thủy thử một chút. Lưu Hàm Nhi khoát tay áo, nói, tam quang thần thủy mặc dù thần diệu, nhưng dù sao không phải hàng yêu phục mà chi bảo, chỉ sợ hàng không được này yêu, ngược lại lãng phí thần thủy. Lý Mộc nghe vậy, lúc này mới không nói. Hồ Diên Thạch thu hồi tam bảo diệu cây, móc ra mõ, nói, chi bằng để cho ta tụng mấy lần đạo kinh. Lần này là Lý Yến Tân mở miệng. Hồ Diên tướng quân không thể, máu này châu bị tô chữa vui vẻ bịa gây thương tích, giờ phút này thần trí bị mê, ngươi như tụng kinh, chỉ sợ ngược lại sẽ tỉnh lại này yêu thần trí, đến lúc đó, chúng ta ngược lại nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, trên đài sen, mọi người đều không có biện pháp. Bỏ họ. Chương 1804, Trương Vân Diệm thân thế chương 1804, Trương Vân Diệm thân thế theo một tiếng huýt dài, điên cuồng huyết nhu đột nhiên ngừng lại, sau đó nhu đầu nhắm ngay không trung cựu phẩm Bạch Liên. Không tốt. Nhỏ sư cô, mau mau tránh né. Lý Yến Tân xuất phát hiện ra trước mánh khỏe, lập tức hô lớn. Lưu Hàm Nhi theo bản năng thôi động pháp lực, thôi động cựu phẩm Bạch Liên hướng về bên cạnh hoành bay ra ngoài, trong nháy mắt liền rời đi mấy trăm trượng, sau đó, đám người liền thấy kia huyết nhu song giác bắn ra một đạo huyết quang, vọt thẳng qua bọn chúng mới vị trí. Cái này đạo huyết quang thu hẹn năm thước, dài ước chừng 2 trượng, toàn thân lóng lánh ánh sáng đỏ, uy năng viễn siêu mới nó bắn ra những cái kia huyết quang. Cái này đạo hồng quang bắn không, chính giữa hư không, sau đó liền dung nhập giữa hư không. Hiển nhiên, trên đất đầu kia huyết nhu lúc này đã thanh tỉnh lại. Bò họ, lại là một tiếng huyết dài, huyết nhu xoay người lại là hai vệt huyết quang đồng thời bắn ra, một trái một phải giáp công cựu phẩm Bạch Liên. Lần này huyết quang thực sự quá nhanh, Lưu Hàm Nhi pháp lực đã tiêu hao rất nhiều, nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, hai vệt huyết quang chính giữa cựu phẩm Bạch Liên. Trong một chớp mắt, vô số Bạch Liên vỡ vụn, đạo đạo bạch quang lúc sáng lúc tối, phảng phất liền muốn vỡ vụn. Lúc này, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bội vàng dương ra, vô tận huyền quang rơi xuống, trực tiếp ngăn trở kia hai vệt huyết quang. Thần thú Huyền Vũ cúi đầu hướng về hai vệt huyết quang cả tới, một ngụm liền đem hai vệt huyết quang nuốt vào trong bụng. Đột nhiên, vành, vành, hai tiếng nổ mạnh, thần thú Huyền Vũ thân thể rung mạnh hai lần, mai rùa bên trên vậy mà xuất hiện rất nhiều vết rạn, đạo đạo huyền quang lưu chuyển, những này khe hở chậm rãi khép lại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, thật sự là máu này châu lực công kích quá mạnh. Như vậy xuống dưới, đám người nên như thế nào hàng phục này yêu đâu? Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng bò kêu vang lên. Bò họ. Cái này âm thanh bò kêu rộng lớn trang nghiêm, trong đó càng tràn đầy hùng vĩ cùng thần thánh. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền, phía trước hư không chấn động, đó lấy, đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên, một đầu hình thể càng thêm to lớn thanh lưu đạp phá hư không đi tới. Kia là một đầu hình thể càng sâu cự hình thanh lưu, chính chậm rãi dạo bước đi tới huyết lưu trước mặt. Huyền Thanh đạo nhân rời Bắc Hải, một đường bước trên mây mà đi, rất nhanh liền trở về giảng đạo cung nội. Huyền Thanh đạo nhân vừa mới trở lại cung nội, đột nhiên giật mình, đội vàng bấm ngón tay tính toán, liền biết nguyên nhân. Trở lại trong hậu điện, Huyền Thanh đạo nhân liền phân phó nói đồng đem Tiền Khôn triệu hoàn tới. Tham kiến lão sư. Tiền Khôn nhìn thấy Huyền Thanh đạo nhân, đội vàng không người hành lễ. Huyền Thanh đạo nhân cười khoát tay áo, nói, Tiền Khôn, sau đó, Trương Minh mang theo muội đến đây, ngươi lại đem bọn hắn dẫn tới vi sư nơi này liền có thể. Mang theo muội. Tiền Khôn nghe vậy sững sờ. Huyền Thanh đạo nhân gật đầu cười, nói, kia Trương Vân Diễm chính là thập nhất hoàng tử chi nữ. Tiền Khôn nghe vậy, gấp đội vươn tay bấm đốt ngón tay, một chút thời gian cũng coi như ra ngọn nguồn. Vâng, lão sư, đệ tử minh bạch. Tiền Khôn không người tuân mệnh, sau đó liền quay người đi ra. Ước chừng sau 2 canh giờ, Trương Minh ôm Trương Vân Diễm đi tới Huyền Thanh đạo nhân trước mặt. Nhìn trên mặt đất ngủ say Trương Vân Diễm, Huyền Thanh đạo nhân thở dài một hơi. Đệ tử Trương Minh, tham kiến sư tổ. Nhìn thấy Huyền Thanh đạo nhân, Trương Minh vội vàng đại lễ tham viếng. Huyền Thanh đạo nhân phất phất tay, đem Trương Minh đỡ dậy, liền mở miệng nói, Minh nhi, sự tình ta đã biết, ngươi lại đem bình này bên trong chi thủy rót nàng hát. Huyền Thanh đạo nhân nói chuyện, liền từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Kia bình sứ chỉ có 5 tấc lớn nhỏ, toàn thân khiết trắng như ngọc, bên trên vẽ lấy một lùm thủy trúc, rừng trúc ở giữa còn có mấy cái tiên hạc tại nhẹ nhàng nhảy múa. Trương Minh tiếp nhận bình sứ, mở ra nắp bình, liền đem miệng bình đặt ở Trương Vân Diễm bên môi. Một sợi chất lỏng màu nhũ bạch chậm rãi chảy ra, liền chảy vào Trương Vân Diễm trong miệng. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, Trương Vân Diễm quanh thân bị một tầng thật mỏng xương trắng bao phủ lại. Xương trắng lan lộn, xương trắng nội ẩn ẩn truyền đến đủ đủ. Thanh âm giống như lôi minh. Trong chốc lát về sau, xương trắng tan đi, Trương Vân Diễm cũng chậm rãi mở mắt. Mây Diễm đạo hữu, người rốt cuộc tỉnh. Trương Minh ngạc nhiên lớn tiếng nói. Trương Vân Diễm nghe tiếng, quay đầu liền thấy một mặt vui mừng Trương Minh, nhịn không được mở miệng nói, ta còn chưa có chết ta. Trương Minh vui vẻ nói, Mây Diễm đạo hữu, ngươi tự nhiên không chết, là sư tổ cứu được ngươi. Sư tổ. Trương Vân Diễm sững sờ, quay đầu liền thấy ngồi xếp bằng, chính cười tủm tỉm nhìn xem nàng một vị lão giả tóc trắng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy vị lão giả này, Trương Vân Diễm trong lòng liền dâng lên một cỗ tình cảm quấn quýt. Đa tạ tiền bối. Huyền Thanh đạo nhân vung lên phất trần, cười nói, nha đầu, không cần như thế, hiện tại cảm giác như thế nào? Trương Vân Diễm ngay cả vội cung kính đáp, khởi bẩm tiền bối, vãn bối đã tốt đẹp mà lại vãn bối cảm giác tu vi của mình lập tức liền muốn lần nữa đột phá. Huyền Thanh đạo nhân cười gật gật đầu, nói, như thế liền tốt, bất quá, ngươi không cần cứ gọi ta tiền bối. Nói xong lời này, Huyền Thanh đạo nhân cũng không để ý Trương Vân Diễm kia ánh mắt nghi hoặc, mà là quay đầu nhìn về phía Trương Minh, nói, Trương Minh, trước mang muội muội của ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi. Muội muội ta. Trương Minh lập tức ngây dại, Trương Vân Diễm cũng bị choáng váng. Sư tổ, ta ở đâu ra muội muội? Trương Minh ngơ ngác mà hỏi. Huyền Thanh đạo nhân cười không đáp, chỉ là phất phất tay, sau đó liền nhắm mắt lại. Trương Minh thấy thế, đành phải mang theo Trương Vân Diễm cáo từ đi ra đại điện. Mây Diễm đạo hữu, ngươi nói sư tổ là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự là muội muội ta? Trương Vân Diễm nghe vậy, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nàng đánh giá Trương Minh khuôn mặt, thấy thế nào đều cùng mình không có khả năng có cái gì quan hệ máu mủ a. Chỉ gặp hắn mặt như thanh điện, phát như chu sa, con mắt bạo trạm, răng ngọc lan tràn, càng có phong lôi song xí sinh tại dưới sương sườn. Nếu nói bọn hắn là huynh muội, cái này sao có thể sao? Trương Minh đạo hữu, cái này nên không phải thật sự a. Trương Minh nghe vậy, lắc đầu, nói, nhưng sư tổ không có khả năng ăn nói lung tung đi, Mây Diễm đạo hữu, chúng ta đi gặp trưởng giáo sư bá. Nói chuyện, Trương Minh kéo lấy Trương Vân Diễm ống tay áo liền hướng về phía tiền điện đi đến. Tiền điện bên trong, Tiền Khôn ngay tại vì chúng đệ tử giảng đạo, đợi nhìn thấy Trương Minh, Trương Vân Diễm đi tới về sau, liền ngừng lại. Hôm nay giảng đạo đến đây là kết thúc, các ngươi trước tán đi đi. Rõ. Chúng đệ tử không người tuân mệnh, sau đó liền riêng phần mình lui đi. Tham kiến trưởng giáo sư bá. Tham kiến tiền bối. Trương Minh, Trương Vân Diễm liền vội vàng tiến lên bài kiến. Tiền Khôn cười vung lên phất trần, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem hai người nâng lên. Trương Minh, Mây Diễm, miễn lễ đi. Đa tạ trưởng giáo sư bá, tiền bối. Trương Minh, Trương Vân Diễm vội vàng nói tạ, sau đó Trương Minh liền mở miệng đem nghi ngờ của mình hỏi lên. Trường giáo sư bá, mới sư tổ lão nhân ra ông ta. Nghe Trương Minh nói xong, Tiền Khôn cười nhìn về phía Trương Vân Diễm, nói, Mây Diễm, ngươi thân thế của mình, ngươi biết nhiều ít. Tiền bối, ta. Trương 1805, hai châu đánh nhau, Thanh Nhu thắng. Trương 1805, hai châu đánh nhau, Thanh Nhu thắng. Giảng đạo cung chính điện bên trong, liên quan tới Trương Vân Diễm thân thế rốt cục triển khai bí ẩn. Đợi Tiền Khôn nói xong, Trương Minh, Trương Vân Diễm đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Cái này sao có thể? Trương Minh há miệng cũng có chút cả lăng. Trương Vân Diễm mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt trấn kinh chi sắc lại không có chút nào yếu. Nàng từ khi bắt đầu biết chuyện liền đi theo Lưu bà cùng một chỗ sinh hoạt. Lưu bà chiếu cố nàng áo cơm sinh hoạt thường ngày, tựa như nàng thân mẹ ruột. Về phần cha mẹ ruột của nàng, Lưu bà vẫn luôn chưa từng nói với nàng. Mỗi lần nàng hỏi lúc, Lưu bà đều nói đãi nàng sau khi lớn lên lại nói cho nàng. Nhưng về sau, có một lần Lưu bà rời núi cho mua, lại cũng không trở về nữa. Nàng lại không nghĩ rằng hôm nay, vậy mà tại đạo này giáo tổ đỉnh, giảng đạo cung bên trong biết được thân thế của mình. Nàng lại là hoàng thất tử tôn, càng là thiên sư Trương Huyền cháu gái ruột, bất quá dựa theo đạo môn bối phận, nàng ngược lại thành Trương Huyền đồ tôn. Biết được thân thế của mình, Trương Vân Diễm liền tạm thời lưu tại giảng đạo cung nội. Mấy ngày kế tiếp, Tiền Khôn ngày ngày giảng đạo, Trương Minh, Trương Vân Diễm liền đi theo cung nội chúng đệ tử cùng một chỗ nghe đạo. Một ngày này, Tiền Khôn vừa mới kể xong đạo, đột nhiên bên tai truyền đến Huyền Thanh đạo nhân phân phó. Tiền Khôn khẽ giật mình, lập tức liền đứng dậy đối Trương Minh, Trương Vân Diễm nói, hai người các ngươi theo ta đến đây. Trương Minh, Trương Vân Diễm không rõ nội tình, nhưng vẫn là vội vàng đi theo Tiền Khôn sau lưng. Ba người đi ra giảng đạo cung, rất nhanh liền đi tới giảng đạo phong phía sau núi. Đi xuyên qua một mảnh rừng trúc về sau, phía trước hiện ra một tòa động phủ. Ba người vừa mới tới gần động phủ, liền nghe đến trong động truyền đến trận trận tiếng ấy. Dừng ở động phủ bên ngoài, Tiền Khôn bất đắc dĩ cười cười, vung lên phất trần, liền cao giọng hô, Thanh Nhu, ngươi lại đang lười biếng, lãnh đạm tu hành. Giọng nói như trung đồng, giống như hư không lôi mình, Trương Minh, Trương Vân Diễm cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai của mình. Bỏ họ. Trong động truyền đến một tiếng bọc kêu, ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân vang, một đầu Thanh Nhu liền từ trong động nhanh chóng bật ra. Đợi nhìn thấy cửa động Tiền Khôn về sau, chỉ gặp một đạo quang hoa hiện lên, Thanh Nhu biến mất không thấy gì nữa, nguyên xuất hiện một đầu đại hán bằng mỡ. Đại hán đội vàng không người hướng Tiền Khôn hành lễ, nói, cự lực tham kiến trưởng giáo, không biết trưởng giáo đột nhiên đến đây, có gì phân phó. Tiền Khôn bung lên phất trần, cười nói, thiên quân bị ngăn trở châu điên bực, cự lực, lao sư có chỉ, mệnh ngươi theo Trương Minh, Trương Vân Diễm tiến đến tương trợ Khương sư đệ phá trận. Vâng, cự lực tuân mệnh. Nghe được Tiền Khôn lời này, cự lực đại thánh vội vàng không người xác nhận. Lại nói Trương Minh, Trương Vân Diễm mang theo cự lực đại thánh một đường đi vội, ngày đó liền đến đại doanh ở trong. Đợi nghe Khương Hùng nói xong chuyện đã xảy ra, cự lực đại thánh vội vàng xin chiến. Khương Hùng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền khiến Trương Minh cùng hắn cùng đi, về phần Trương Vân Diễm liền bị Khương Hùng tạm thời lưu tại đại doanh bên trong. Mây Diễm, có thanh lưu xuất mã, trận này tất phá, ngươi cũng không cần đi mạo hiểm. Trương Vân Diễm nghe vậy, liền gật đầu đáp ứng. Bỏ họ. Theo một tiếng huýt dài, một đầu cự hình thanh lưu liền xuất hiện ở huyết lưu phía trước, ngăn cản đường đi của nó. Nhìn thấy thanh lưu, Lưu Hàm Nhi hai mắt tỏa sáng, vỗ tay mà cười nói, thanh lưu tên kia tới, cái thằng này mặc dù lười nhác, nhưng chiến lực lại là tuyệt đỉnh, có hắn xuất mã, máu này châu liền muốn thảm. Lưu Hàm Nhi lời còn chưa dứt, trên mặt đất đã chiến tại một chỗ. Một đầu thanh lưu, máu me đầy đầu châu, cũng không sử dụng thần thông, chỉ lấy nhục thân liền đụng vào nhau. Sừng châu chống đỡ, lưu đầu chạm vào nhau, châu miệng tương cắn. Các loại thủ đoạn, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng gặp đại địa phía trên, bùn đất bay lên, rung động ầm ầm. Lúc này, Trương Minh cũng bay tới cựu phẩm bạch liên phía trên, hướng về Lưu Hàm Nhi cùng đám người không mình hành lễ. Nhìn thấy Trương Minh trở về, Lưu Hàm Nhi càng là đại hỉ, đội vàng kéo lấy hắn liền hỏi lên Trương Vân Diễm sự tình. Sư cô nãi nãi, Mây Diễm muội muội đã tốt đẹp. Mây Diễm muội muội. Nghe được xưng hô thế này, trên đài sen tất cả mọi người là sững sờ. Trương Minh thấy thế, gấp vội mở miệng đem Trương Vân Diễm thân thế nói một lần. Đám người sau khi nghe xong, lúc này mới chợt hiểu. Lưu Hàm Nhi càng là vui mừng nhướng mày, nói: "Ta liền nói Mây Diễm cô nàng này dáng dấp hiền hòa, quả nhiên a." Ha ha, chính là người một nhà tôi. Trên đài sen, chúng người ta buông lòng tán gẫu, mà trên mặt đất, hai châu chiến đấu cũng đi vào chung cuộc. Nương theo lấy mảnh, một tiếng vang thật lớn, kia huyết nhu thân hình cao lớn lung la lung lay ở giữa liền trùng điệp mới ngã trên mặt đất, cả vùng đều phảng phất bắt đầu run rẩy. Bỏ họ, kia mới ngã xuống đất huyết nhu một tiếng hít dài, liều mạng dãy rủa thân thể muốn một lần nữa đứng lên, nhưng thanh nhu túi lầu xuống, một đôi sừng châu bên trên lóe ra sáng chói thanh quang, phốc. Một tiếng, hai cái sừng châu liền trực tiếp đinh vào huyết nhu châu bụng ở trong. Sau đó, chỉ gặp thanh nhu hơi ngửa đầu, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem huyết nhu cái bụng cho thông suốt mở. Một máy mắt, đỏ, hoàng lục đủ mọi màu sắc các loại tạm khí đều lưu chảy ra ngoài. Bò họ. Mặc dù nhưng đã bụng phá ruột lưu, nhưng yêu đế đỉnh phong huyết nhu nhưng không dễ dàng như vậy chết. Chỉ thấy nó ngửa đầu một tiếng huyết dài, thông suốt mở trong bụng bắt đầu lấp lóe chói mắt hồng quang. Hồng quang chi thịnh bay thẳng thiên địa, đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Vô tận huyết vân bắt đầu ở không trung ngưng tụ, ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, từng đạo huyết lôi vạch phá bầu trời, bắt đầu hướng về thanh nhu đánh xuống. Thanh nhu thấy thế, khinh thường lung lay nhu đầu, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, một viên vòng vàng từ trên mũi của hắn rơi xuống, quay tròn chuyển động liền bay lên không trung. Cựu phẩm trên đài sen, nhìn thấy viên kia vòng vàng, Lưu Hàm Nhi cười nói, thanh nhu cái thằng này phiền toái nhất, không phải trước vật lộn một trận, trực tiếp lấy kim cương trạc đập chết kẻ này, há không lanh lẹ. Kim cương trạc bay lên đến không trung, đạo đạo huyền quang bắn ra, trực tiếp quấy lên không trung huyết vân. Vô biên huyết vân mặc dù hung mãnh, nhưng lại như thế nào sẽ là kim cương trạc đối thủ. Kim cương trạc chuyển động ở giữa, vô biên huyết vân trong nháy mắt bị xoắn nát, sau đó liền hóa thành từng sợi khói xanh. Ngay sau đó, kim cương trạc rơi xuống từ trên không, thẳng tắp đập vào kia huyết nhu trên đỉnh đầu. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, kia huyết nhu đầu lâu như thế nào chịu được kim cương trạc cái này một đập, trực tiếp hóa thành hoa đào đóa đóa mở. Theo huyết nhu bỏ mình, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chấn động, trên bầu trời xuất hiện đạo khe nứt, rắc, rắc. Thanh âm lần lượt vang lên. Thấy cảnh này, chúng đều lại hỉ. Chỉ là, trên mặt đất vốn nên đương sớm đã chết thấu huyết nhu đột nhiên lần nữa đứng lên, vô tận huyết khí phóng lên tận trời, che lại toàn bộ thiên địa, nguyên bản ngay tại vỡ vụn thiên địa trong nháy mắt bắt đầu khép lại. A. Thanh Nhu khẽ ồ lên một tiếng, một đạo thanh quang hiện lên, Thanh Nhu hóa thành một đầu đại hán và vỡ. Ngươi cái thằng này, chết liền chết rồi, sao đến còn muốn ra tác quái? Nói chuyện, Thanh Nhu vung lên thép dòng đại côn trực tiếp liền đập tới. Bành. Chương 1806, Châu Điên lĩnh phá chương 1806, Châu Điên lĩnh phá Thanh Nhu thép dòng đại côn mặc dù không bằng kim cương trạng, nhưng cũng là một kiện cực kỳ cường đại hậu thiên linh bảo. Đại côn rơi xuống, trực tiếp đập vào kia huyết nhu thân thể tàn phế phía trên. Chỉ ngay bành. Một tiếng vang thật lớn, kia huyết nhu thân thể tàn phế trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Thấy cảnh này, vô luận là Thanh Nhu, vẫn là cựu phẩm trên đài sen đám người, đều cùng nhau thở dài một hơi. Cái này ổn. Đáng tiếc, tất cả mọi người vẫn là nói thầm tòa này yêu vực quỷ dị. Mọi người ở đây ngay dưới mắt, kia hai đoạn huyết nhu thân thể tàn phế vậy mà đồng thời bay lên đến không trung, sau đó lại lần nữa nối liền với nhau. Càng quỷ dị hơn chính là, huyết nhu vỡ vụn đầu lâu cùng phá vỡ bụng vậy mà như kỳ tích khép lại. Vô tận huyết vụ bên trong, một đầu tân sinh huyết nhu chậm rãi mở mắt. Bò họ. Lại là một tiếng bò kêu, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bắt đầu reo họ, phảng phất tại chúc mừng tân sinh vui sướng. Cái này, làm sao có thể? Máu này trâu, làm sao lại như vậy? Vì sao lại dạng này? Cái này, tất cả mọi người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Thanh Nhu chấn kinh một lát sau, xuất trước hồi phục thần trí, hắn cười lạnh nói, tốt, 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 tốt cái yêu nghiệt, như thế mới có thú mà. Đã lao Nhu ta có thể đưa ngươi đánh chết một lần, liền có thể đưa ngươi đánh chết lần thứ hai, lần thứ ba, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể sống lại mấy lần. Nói xong lời này, Thanh Nhu trực tiếp lắp người một cái thân thể, lần này cũng không hóa về nguyên hình, mà là trực tiếp dài đến cao trăm trượng. Trong tay thép dòng đại côn cũng theo đó dài đến trăm trượng độ dài. Yêu nghiệt, an ta láo như một côn. Nói chuyện, thanh như một côn liền đã đập tới. Đại côn mang theo phong thanh, liền hướng về huyết nhu lưng đập tới. Huyết nhu lưng là nhất cứng rắn chỗ, nhưng thanh nhu đập chính là nó nhất cứng rắn chỗ. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, đầu kia vừa mới tân sinh huyết nhu liền bị một cỗ cự lực đánh về trên mặt đất, đem đại địa đều ném ra một cái hố sâu. Trong hố sâu, đầu kia huyết nhu lưng chỗ đã rõ ràng lõm lún xuống dưới. Bò họ. Một tiếng bò hống bên trong, huyết nhu dãy rủa lấy đứng lên đến, trong hố sâu, huyết vụ càng thêm nồng đậm. Hố sâu bên cạnh, thanh nhu cười lạnh một tiếng, nói, yêu nghiệt, vừa rồi kia côn tư vị như thế nào, đừng có gấp, lão nhu cho ngươi thêm một côn nếm thử mặn nhạt. Nói xong lời này, thanh nhu đem đại côn dựng thẳng lên trực tiếp hướng phía dưới cứng rắn đôi xuống dưới. Bành. Một tiếng vang thật lớn, đại côn trực tiếp đối tại cái kia chỗ long xuống. Vành hai bên trong chỉ nghe được rắc. Một tiếng, thép dòng đại côn lóe ra kim quang trực tiếp đối tiến vào huyết nhu thể nội. Nhìn đến đây, thanh nhu cười hắc hắc, bắt lấy đại côn liền bay bắt đầu chuyển động. Yêu nghiệt, lại để ngươi nếm thử nấu cháo tư vị. Vẹn vẹn dao động mấy lần, đột nhiên, oeng. Một thanh âm vang lên, huyết nhu triệt để có quắp ngã xuống đất. Lúc này, thanh nhu đã nhấc lên đại côn, cho huyết nhu lưng lưu lại một cái to lớn huyết động. Vô tận huyết thủy sen lẫn nội tạm từ cái kia huyết động bên trong cốt cốt chảy ra, kia huyết nhu hiển nhưng đã lần thứ hai thân chết rồi. Tiếp xuống, thanh nhu ngay tại bờ hố lặng lặng nhìn. Lúc này, thanh nhu một đôi trong mắt trung kim chỉ riêng không ngừng lấp lóe, hắn muốn nhìn kỹ một cái đầu này huyết nhu đến cùng là như thế nào phục sinh. Quả nhiên, huyết vụ càng thêm nồng nặng. Vô tận huyết vụ đem lần thứ hai bỏ mình huyết nhu triệt để bao vây lại, huyết vụ lan lộn, vô số đạo huyết quang tại trong huyết vụ lấp lóe. Thanh nhu pháp lực vận chuyển tới cực hạn, pháp dưới mắt, đáng tiếc, nhìn thấy đều là vô tận huyết vụ, mơ hồ có thể nhìn thấy sáng chói huyết quang. Về phần huyết quang bên trong đến tột cùng đang phát sinh cái gì, vậy liền thật thấy không rõ. Lần này, bầu trời xuất hiện lần nữa đạo đạo vết dạng, rắc, rắc. Thanh âm không ngừng. Cựu phẩm Bạch Liên bên trên, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mộc mọi người cũng chưa lựa chọn xuất thủ, mà là lặng lặng nhìn đây hết thảy. Bò họ. Theo một tiếng huyết dài, huyết vụ tan đi, máu me đầy đầu châu xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người. Thanh Nhu hắc hắc cười lạnh, nói, tốt, đã ngươi còn có thể sống lại, kia ta lão Nhu liền lại giết ngươi lần thứ ba. Nói xong, Thanh Nhu vung lên thép dòng đại côn lại lần nữa lập tới. Đại côn nhanh chóng như thiểm điện, đáng tiếc, kia huyết nhu tốc độ tựa hồ càng nhanh, nhưng thấy máu chỉ riêng lóe lên, thanh nhu đại côn liền đập cái không. Ai u, có thể a? Ngươi yêu nghiệt này, tốc độ ngược lại là tăng lên không ít ta. Nhưng là vô dụng, yêu nghiệt, ngươi cho ta ở chỗ này đi. Nói chuyện, thanh nhu lắc người một cái thân thể, trong nháy mắt, một đạo thanh quang hiện lên, thanh nhu đã đi tới huyết nhu bên cạnh, đại côn lần nữa đập xuống. Một côn này tốc độ nhanh hơn mấy lần, kia huyết nhu căn bản là đến không kịp né tránh, bị một côn liền đập vào trên lưng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, huyết nhu sau lưng đè xuống, trực tiếp liền lom đi xuống một khối. Bò họ. Huyết nhu một tiếng hít dài, tiếng kêu bên trong tràn đầy cực hạn thống khổ cùng sợ hãi. Ha ha, yêu nghiệt, chết đi. Thanh nhu cười lạnh một tiếng, đại côn đã lần nữa vung lên đập xuống, lại là bành. Một tiếng vang thật lớn, kia huyết nhu sau lưng trực tiếp bị nện đoạn. Bịch. Một tiếng, huyết nhu thân thể cao lớn lần nữa nện xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Đến, yêu nghiệt, có bản lĩnh, ngươi lại phục sinh một lần thử một chút. Nhìn xem ngã xuống đất thi thể, thanh nhu cười lạnh nói. Thanh nhu lời còn chưa dứt, quả nhiên vô tận huyết vụ lần nữa đem huyết nhu thi thể bọc lại. Huyết vụ lan lộn, trong huyết vụ vô số đạo huyết quang đang nhấp nháy. Thanh nhu hai mắt lóe ra kim quang, tử quan sát kỹ lấy trong huyết vụ tình huống. Đột nhiên, thanh nhu phá lên cười. Yêu nghiệt, rốt cục bị ta lão nhu thấy được, yêu nghiệt, chết đi. Thanh nhu dứt lời, xuề tay ra liền đem kim cương chặt lần nữa cầm trong tay, sau đó hướng về trong huyết vụ ném một cái, nói, đi. Chỉ gặp một vệt kim quang lười biếng lấy vô thượng uy năng liền trực tiếp vọt vào trong huyết vụ, trung điệp đập vào vô tận trong huyết quang một vật bên trên. Vật kia giấu ở vô tận huyết quang chỗ sâu, chính là một cái lớn chừng quả đấm quay tròn chuyển động huyết châu. Huyết châu bên trong huyết quang lấp lóe, huyết quang bên trong hình như có một đạo châu ảnh tại ngửa mặt lên trời huy dài. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang lao đến, trùng điệp đâm vào huyết châu phía trên. Cong. Một thanh âm vang lên, giống như tiếng sắt thép va chạm. Ngay sau đó, rắc, rắc. Chi tiếng vang lên, viên kia huyết châu bên trên đã hiện đầy giống mạng nện vết dạng. Bành. Một tiếng, cả viên huyết châu trực tiếp nổ thành vỡ nát. Một đạo chân linh từ huyết châu bên trong chui ra, quen quẩn trên không trung mấy bị về sau, liền biến mất bóng dáng. Vô tận huyết vụ tản ra, một chút xíu liệt diễm chống rông mà sinh, trong nháy mắt liền hóa thành trùng thiên liệt diễm. Thanh Nhu thấy thế, cười ha ha, sau đó vung lên đại côn liền hướng về bốn phía đập tới. Cựu phẩm sen trên đài, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mục, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Hô Diên Thạch, Tô Chữ đám người cũng nhao nhao xuất thủ, chư bảo cùng nhau đánh về phía bốn phía hư không. Đại trận phá. Chương 1807, hai giải nguyên chương 1807, hai giải nguyên châu điên lĩnh bị phá, Thanh Nhu liền trở về giảng đạo cung. Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mục thì lưu lại. Đại quân lần nữa lên đường. Vẹn vẹn trong vòng hơn 10 dặm, phía trước một áng đỏ ngăn cản đường đi. Khương Hùng đội vàng thôi động tứ bất tượng tiến lên, lấy tay che nắng, mở ra pháp nhãn nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước huyết vụ tràn ngập, sáng chói hồng quang lắc người hai mắt. Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mục, Hô Diên Thạch, Trương Minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh, Tô Chữ đám người cũng đều đi tới. Hai giải nguyên. Danh tự này hảo hảo cổ quái. Lý Mục thấp giọng nói. Hô Diên Thạch cất bước mà ra, hướng Khương Hùng không người nói, thừa tướng, lại để mạn tướng đi trước dò xét một phen đi. Nhìn thấy Hô Diên Thạch xin chiến, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa cũng đều đi ra, cùng một chỗ hướng Khương Hùng xin chiến. Sư thúc, bá phụ. Khương Hùng thấy thế, đưa tay đem tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ lấy ra ngoài, đưa cho Hồ Diên Thạch về sau, nói: "Thôi được, Hồ Diên tướng quân, vậy ngươi liền dẫn Na Tra, Thiên Hóa cùng đi một chuyến đi, như gặp không được lại, mời lập tức lui về."
"Vâng, thừa tướng, sư thúc, bá phụ."
Ba người đáp ứng một tiếng, quay người liền đi hướng cái kia thai giải nguyên. Vừa bước một bước vào, chỉ cảm thấy thiên địa biến ảo, xuất hiện tại ba người trước mặt chính là một tòa cao sơn. Cái này tòa cao sơn, cao chừng ngàn trượng, dốc đứng dị thường, nhưng cái này không làm khó được ba người, dù sao ba người đều không phải là phàm nhân. Hồ Diên Thạch dẫn đầu tiến lên, chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, hai chân đạp ở trên vách đá dựng đứng, như là dạo bước một bước liền hướng về trên núi đi đến. Na Tra cười hắc hắc, dưới chân một trận phong lôi tiếng vang lên, phong hỏa luân xuất hiện, trực tiếp nâng lên hắn liền hướng về trên núi bay đi. Hoàng Thiên Hóa thì dưới chân dâng lên một đóa tường vân, chậm rãi lên. Núi này cao chừng ngàn trượng, nhìn như không thấp, nhưng kỳ thật cũng thật không tính là thấp. Bất quá, đây không tính là thấp núi đối với Hồ Diên Thạch, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa ba vị này tới nói, thực sự tính không được cái gì, nhưng chuyện trên đời này làm sao có thể dễ dàng như vậy. Hồ Diên Thạch dẫn đầu mà đi, vừa mới lên đi trong trượng, chỉ gặp một đạo hồng quang phong tới, thẳng đến mặt của hắn. A! Võ Đế đỉnh phong Hồ Diên Thạch đều bị giật nảy mình, nhịn không được một tiếng kinh hô, theo bản năng tam bảo rượu cây liền hướng kia hồng quang quét tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành một thanh âm vang lên, một đầu đỏ liên rắn liền bị tam bảo rượu cây tẩy thành một đoàn huyết vụ. Tại Hồ Diên Thạch bị tập kích đồng thời, Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa cũng đồng thời gặp tập kích. Một đạo hắc quang bắn về phía Na Tra, Na Tra cười hắc hắc, Hỗn Thiên Lăng tự động bay ra, khẽ cuốn liền đem đạo hắc quang kia bao ở trong đó. TT. Tiếng vang lên, một đầu màu đen rắn độc tại Hỗn Thiên Lăng bên trong không ngừng hướng Na Tra phun lưới. Na Tra thấy thế, há miệng liền phun ra một đoàn tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa rơi xuống, một nháy mắt liền đem kia hắc xà thiêu thành cho tàn. Một bên khác, Hoàng Thiên Hóa phía sau mặc Tà Bảo kiếm tự động bay lên, tả hữu vạch một cái, liền đem đột kích lục quang chạm làm hai đoạn. Kia là một đầu toàn thân kim hoàng trường xà, trường dài hơn một trượng. Na Tra, Hoàng Thiên Hóa đến Hồ Diên Thạch bên cạnh, ba người đều ngưng thần nhìn lên, nhìn thấy vẫn là tầm tầm huyết sắc sương mù, về phần kia trong sương mù đến tột cùng có cái gì, lại thấy không rõ lắm. Hồ Diên tướng quân, độc này rắn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng ta lại luôn có một loại dự cảm bất tường. Hoàng Thiên Hóa mở miệng nói ra. Hoàng Thiên Hóa vừa dứt lời, liền nghe đến khắp núi tê tê. Thanh âm, ba người tập trung nhìn vào, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân cũng nhịn không được dùng mình một cái. Chỉ gặp được phương trên núi, lít nha lít nhít bò đầy các loại nhan sắc, dài ngắn rắn độc. Về phần tại sao xác định là rắn độc, kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì những cái kia rắn độc nhao nhao ngay tại hướng không trùng phun ra nuốt vào lấy xương độc. Những độc xà này bò đầy còn lại ngọn núi, lẫn nhau ở giữa còn quấn quýt lấy nhau, lít nha lít nhít nếu là có dậy đặc sợ hai trứng, nhìn thấy cảnh tượng này, tuyệt đối có thể bị dọa ngất đi. Hồ Diên Thạch, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa tự nhiên không có dậy đặc sợ hai trứng, nhưng này lít nha lít nhít, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau bầy rắn cũng đồng dạng đem ba người giật nảy mình. Hoàng Thiên Hóa chậc chậc lưỡi, nói: "Ông trời ơi, cái này cỡ nào ít rắn a? Hẳn là một trận này chính là rắn độc sao?" Na Tra lắc đầu, nói: "Nên không phải, nơi này gọi hai giải nguyên rắn nhưng không có lô thai a." Hồ Diên Thạch nghe vậy thì nhẹ gật đầu, nói: "Na Tra thiếu tướng quân lời nói rất đúng, nơi này nên không phải rắn vực, nếu nói hai giải, con thỏ, ngựa đều xem như hai giải, dê, chó cũng có thể miễn cưỡng tính cả, nhưng cái này, rắn, vô luận như thế nào cũng không tính được." Hoàng Thiên Hóa nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cũng nhẹ gật đầu, nói: "Là ta nghĩ xấu, kia, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào?" Na Tra thì nở nụ cười, nói: "Các ngươi xem ta." Nói xong lời này, Na Tra bắt đầu huy động hỏa tiêm thương, lập tức từng đóa tam muội chân hỏa bay ra, rơi thẳng trên vách đá dựng đứng. Vô số đóa hỏa diễm rơi xuống, những cái kia rắn độc trong nháy mắt hỗn loạn cả lên, nhao nhao tứ tán trốn tránh, nhưng trốn chỗ nào đến mở. Từng đóa hỏa diễm rơi vào bầy rắn bên trong, từng đầu các loại rắn độc bị liệt diễm bao khỏa. Trong lúc nhất thời, rắc, rắc, chi tiếng vang lên, kia là liệt diễm đốt cháy xả thể thanh âm, ở giữa càng là xen lẫn vô số rắn độc tê tê. Tiếng đều thảm thiết. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, một mặt vách đá đều hóa thành màn lửa. Càng có từng đầu rắn độc khỏa lên hỏa diễm từ vách núi trên vách đá dựng đứng rơi xuống phía dưới, nện rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, ba người cùng cười to lên. Na Tra, đối phó những độc xà này vẫn là ngươi thủ đoạn này lợi hại. Hoàng Thiên Hóa khen. Lại qua chén trà nhỏ thời gian, liệt diễm dần dần dập tắt, cả mặt vách núi vách đá đều hóa thành cháy đen chi sắc, rốt cuộc nhìn không thấy một con rắn độc. Ba người thấy thế cũng không lại trì hoãn, vội vàng lần nữa hướng đỉnh núi bay đi. Rất nhanh, ba người liền đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi cũng không chập trùng, ngược lại là nhìn một cái bình nguyên vô tận. Bình nguyên bên trên mọc đầy tiểu nộn cỏ nhỏ, còn có một số thấp bé bụi cây. Ba người nhìn trước mắt phong cảnh, nhưng trong lòng càng phát ra cảnh giác. Hai giải nguyên, cái này nguyên có kia hai giải đâu? Phải chăng cũng nên xuất hiện đây? Sau đó, ba người liền thấy trên thảo nguyên, từng cái tuyết trắng thân ảnh. Kia thon dài lỗ thai, trắng đoan da lông, hai mắt đỏ bừng, nhún nhảy một cái động tác. Nhìn thấy những này thân ảnh, ba người đều biết kia hai giải đến tuột cùng chỉ là cái gì rồi. Lại nhìn kỹ lại, ba người còn phát hiện, trên thảo nguyên cũng không chỉ có màu trắng thai dài trong bụi cỏ còn ẩn giấu đi một chút cái khác nhan sắc chỉ bất quá số lượng so màu trắng muốn ít hơn nhiều. Đột nhiên, không trung truyền đến một tiếng ưng gãy thanh âm, ba người sức sở, gấp đội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một con diều hâu chính quanh quẩn trên không trung. Con kia diều hâu thân dài vượt qua năm thước, dương cánh tiếp cận một trượng, nó trên không trung bay lượn, một đôi sắc bén con mắt chính chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất. Đột nhiên, nó một đầu đâm xuống, tựa như một thanh mũi tên bắn thẳng đến mặt đất. Chỉ nghe được siêu một tiếng, diều hâu đã xẹt qua mặt đất, đối đãi nó lần nữa bay lên lúc, ba người nhìn thấy nó chào bên trong đã thêm một cái màu trắng hai dài. Chương 1808, hai dài nguyên, bắt đầu xông trận. Chương 1808, hai dài nguyên, bắt đầu xông trận. Tiếp xuống, từng cái diều hâu xuất hiện trên không trung, sau đó từng cái thai dài bị tóm lên. Chỉ bất quá, bị tóm lên cũng không còn chỉ có màu trắng thai dài, cái khác nhan sắc cũng không ít. Ba người lặng lặng nhìn một màn này, trong lúc nhất thời đều có chút ngạc nhiên. Hoàng Thiên Hóa lẩm bẩm nói, hai dài nguyên, con thỏ chính là kia thai dài trừ cái đó ra, còn có rắn cùng ứng, trận này sát cơ đến cùng ở nơi nào đâu? Hồ Diên Hạch, Na Cha liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Ba người quan sát nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định đi về phía trước đi nhìn, dù sao muốn phá trận, ngươi dù sao cũng phải xông trận đi. Ba người cất bước liền hướng về thai dài nguyên chỗ sâu đi đến, trên đường đi, rất nhiều con thỏ bị kinh động, nhao nhao nhảy cả từng chạy về phía xa. Mà lại, những này con thỏ cũng không chạy xa, đợi đi ra ngoài một khoảng cách về sau, bọn chúng sẽ còn ngồi dậy, quay đầu trở lại đánh giá đến ba người đến, một đôi linh động đôi mắt bên trong lóe ra mấy phần nghi hoặc cùng tò mò. Ba người cũng không để ý tới, chỉ là tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, theo một tiếng ưng gáy, một con hình thể vượt qua ba trượng hùng ứng xuất hiện ở không trung. Cái này âm thanh ưng gáy đưa tới ba người chú ý, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Nhìn cái này hình thể rõ ràng thiên đại diều hâu, ba người đều là hơi sững sờ. Hồ Diên Thạch cười nói, xem ra cái này người sau lưng muốn xuất thủ. Hồ Diên Thạch lời còn chưa dứt, liền thấy con kia diều hâu hai cánh vừa thu lại, một đầu liền hướng phía dưới lao đến. Vẹn vẹn mấy hơi thở, kia diều hâu liền đi tới Na Cha đỉnh đầu, một đôi móng vuốt sắc bén liền chộp tới Na Cha đỉnh đầu. Thấy cảnh này, Na Cha trực tiếp có chút tức giận. Người yêu nghiệt này, hợp lấy nhìn ta dễ bắt nạt nhất phụ đúng không? Na Cha lời này vừa nói ra, bên cạnh Hồ Diên Thạch, Hoàng Thiên Hóa cũng đều vui vẻ. Na Cha cũng không cần hỏa tiêm thương, hồn thiên lăng bao của bảo, đợi kia diều hâu bay tới đỉnh đầu lúc, hắn trực tiếp giương tay vồ một cái, một thanh liền tóm lấy kia diều hâu móng vuốt, sau đó dùng sức hướng phía dưới một quăng, chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, cái này hình thể qua ba trượng diều hâu liền bị Na Cha ngã ầm ầm ở đại địa phía trên, thậm chí còn đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, đại địa đều phảng phất chấn động mấy lần. Tiếng vang ầm ầm cùng đại địa chấn động đem chung quanh những cái kia con thỏ dọa đến nhao nhao hướng về nơi xa bỏ chạy. Na Cha, ngươi mau đến xem cái này. Na Cha chính một mặt đắc ý nhìn một phía, Hoàng Thiên Hóa thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Na Cha vội vàng theo tiếng nhìn lại, liền thấy trong hầm con kia diều hâu toàn thân da lông cùng huyết nhục chính đang nhanh chóng rút đi, trong khoảnh khắc liền hóa thành bạch cốt âm u mà lại biến hóa vẫn chưa đình chỉ. Kia sâm bạch khung xương cũng đang nhanh chóng biến hóa, phản phất đang có một cỗ lực lượng vô danh tại nổi lên tác dụng, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, sâm bạch khung xương liền hóa thành màu xám trắng bột mịn, cuối cùng tiêu thất vô tung. Đem cái này hoàn chỉnh một màn để ở trong mắt, trong lòng ba người đều là máy động. Na Cha trực tiếp đem hỏa tiêm thương đâm vào trong đất, sau đó một đoạn, liền có một chút bùn đất bay lên mà lên. Na Cha đưa tay khẽ bổ, liền đem kia một điểm bùn đất thu hút ở trong tay. Bùn đất tới tay, Na Cha cảm giác trong tay một trận nhói nhói, nhịn không được khẽ run rẩy, trong tay bùn đất liền rơi xuống trở về trên mặt đất. Rơi xuống đất bùn đất phát ra từ từ thanh âm, còn có từng sợi khói xanh bốc lên, cái này đem Hồ Diên Thạch, Hoàng Thiên Hóa giật nảy mình. Na Cha, ngươi làm sao? Hoàng Thiên Hóa có chút lo lắng hỏi. Hồ Diên Thạch chưa mở miệng, nhưng cũng đồng dạng ánh mắt ân cần nhìn về phía Na Cha tay trái. Hắn vừa rồi bắt lấy bùn đất chính là cái này cái tay trái. Na Cha đem tay trái bàn tay mở ra, Hồ Diên Thạch, Hoàng Thiên Hóa đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì Na Cha trong lòng bàn tay một mảnh cháy đen, còn có một cỗ mùi hôi thối không ngừng đánh tới. Na Cha cũng không hoảng, trực tiếp há miệng liền phun ra một đoàn tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trên, mười mấy hơi thở về sau, hỏa diễm dập tắt, bàn tay của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Đột nhiên, đỉnh đầu lại là vài tiếng ưng gáy, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy không trung, đồng thời có mười mấy con thân dài qua trượng diều hâu tại xoay quanh, trong đó một con thân dài càng là vượt qua năm trượng. Trên mặt đất, từng cái thỏ trắng, thỏ xám, hoa thỏ chờ cũng nhao nhao thẳng đứng lên thân thể, tựa hồ tuyệt không e ngại không trung thiên địch. Vô luận là không trung diều hâu, vẫn là trên đất con thỏ, đều đem con mắt một mực đính tại Hồ Diên Hạch, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa ba trên thân người. Cảm nhận được những cái kia ánh mắt, ba người lập tức liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Theo từng tiếng ưng gáy, từng cái diều hâu từ không trung đáp xuống, thẳng đến ba người mà tới. Cùng lúc đó, chung quanh những cái kia con thỏ cũng nhảy cả tương hướng ba người vào tới. Diều hâu nhóm một đôi mắt ưng lóe ra huyết quang, mỏ ưng, ưng chảo đều lóe ra sâu kín hàn quang. Vọt tới con thỏ hai mắt cũng đều biến thành huyết hồng sắc, tốc độ nhanh vô cùng. Vẹn vẹn mấy hơi thở, bầu trời cùng mặt đất công kích đồng loạt đến. Hồ Diên Thạch huy động Tam Bảo Diệu Cây, Na Cha múa hỏa tiêm thương, Hoàng Thiên Hóa thì vung mạnh tám lăng hoa mai sáng truy bạc. Tam Bảo Diệu Cây quét một cái, trực tiếp xoát bên trong một con diều hâu mỏ ưng, chỉ nghe quang. Một thanh âm vang lên, con kia diều hâu trực tiếp bị xoát bay ra ngoài, sau đó, mảnh. Một thanh âm vang lên, trực tiếp trên không trung nổ thành một đoàn huyết vụ. Na Cha hỏa tiêm thương vung mạnh mở, trung quanh đánh tới mười mấy con thỏ đồng thời đầu một nơi thân một nẻo, đầy trời máu tươi phun ra, nhao nhao rơi xuống mặt đất, sau đó, tam muội chân hỏa hừng hực giấy lên, trong khoảnh khắc liền hóa thành từng đoàn cho bụi. Tám lăng hoa mai sáng truy bạc múa như bay, một con diều hâu song chảo trực tiếp bị đánh nát, hơn 10 con thỏ thân thể trực tiếp nổ thành huyết vụ. Na Cha càng là há miệng phun ra tam muội chân hỏa, một nháy mắt ngay tại ba người quanh người tạo thành một cái biển lửa. Từng cái con thỏ nhảy vào biển lửa bên trong, trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi, nhưng là những cái kia con thỏ lại phảng phất hoàn toàn không biết sợ hãi, còn tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nào vào huyết hải bên trong. Không trung diều hâu càng ngày càng nhiều, sau đó, từng cái nhào xuống dưới. Na Cha đem Hỗn Thiên Lăng tế lên, Hỗn Thiên Lăng hướng lên một quyển liền đem mấy cái diều hâu đồng thời cuốn lấy, sau đó hướng phía dưới một quăng, trực tiếp đem cái này mấy cái diều hâu liền ném vào biển lửa bên trong. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, mấy cái diều hâu cũng không thể kiên trì bao lâu liền hóa thành tro tàn. Tam muội chân hỏa không có gì không đốt, rất nhanh liền dưới sự chỉ huy của Na Cha hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Tam muội chân hỏa những nơi đi qua, không còn ngọn cỏ, đều sẽ làm cho tàn, mà lại liền ngay cả bia thổ nhưỡng đều bắt đầu cháy rừng rực. Không chung, từng cái diều hâu bỏ mình, trên mặt đất, vô số con thỏ càng là không ngừng táng thân biển lửa. Nhìn xem một màn này, Na Cha khỏe miệng lộ ra tươi cười đắc ý, nhưng Hô Diên Thạch trên mặt lại tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hoàng Thiên Hóa ngược lại là không nghĩ quá nhiều, hắn cũng đem Hôn Nguyên Cờ tế. Hôn Nguyên Cờ quay tròn chuyển động, đem ba người đô hộ tại ở giữa. Hai vị thiếu tướng quân, không thể chủ quan, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hô Diên Thạch mở miệng nhắc nhở. Chương 1809, nghìn cân treo sợi tóc. Chương 1809, nghìn cân treo sợi tóc. Không biết chết nhiều ít diều hâu, cũng không biết chết nhiều ít con thỏ. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện từng mảnh mây đen, dần dần hội tụ ở cùng nhau, sắc trời lập tức hắc. Hô, hô. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, từng đợt tâm gió thổi tới, toàn bộ thai giải nguyên nhiệt độ đều đang nhanh chóng hạ xuống. Ba người quanh người hỏa diễm cũng bắt đầu yếu bớt, cái này đem ba người giật nảy mình. Na Cha vội vàng lần nữa há miệng, lại phun ra một đoàn tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa rơi xuống đất, biển lửa lần nữa hừng hực dấy lên. Đáng tiếc, âm phong càng ngày càng nhanh. Nhìn xem lần nữa yếu bớt biển lửa, Na Cha khẩn trương, vừa muốn lần nữa há miệng liền bị Hô Diên Thạch ngăn cản. Thiếu tướng quân, chậm đã. Na Cha sững sờ, nói, Hô Diên tướng quân, cái này phong thái quá quái dị, nếu ta không bổ sung, chẳng mấy chốc sẽ bị cái này gió thổi tắt. Hô Diên Thạch mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, Na Cha, không muốn lãng phí pháp lực, thì đồ ăn chỉ sợ liền muốn lên. Tốt. Na Cha nghe vậy run lên, quả quyết đáp ứng xuống. Hôn Nguyên Cờ quay tròn chuyển động, đem ba người bảo vệ càng thêm chặt chẽ. Hô Diên Thạch sờ tay vào ngực, cũng đem Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ móc ra. Bất quá, hắn ngược lại là không có vội vã tế lên, Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ tế lên cảnh tượng quá thịnh, cho nên hắn quyết định chờ một chút. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, ngay sau đó một đạo huyết sắc lôi đỉnh xẹt qua chân trời. Giang giác giang giác. Hôn Nguyên dưới lá cờ, Hô Diên Thạch, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa ba người đều cảnh giác nhìn chằm chằm bầu trời. Ba cảm giác con người rất rõ ràng, ban đầu uy hiếp nên đến từ không trung. Thương ngao. Đột nhiên, một trận bén nhọn tiếng gào thét vang lên, không trung mây đen quay cuồng ở giữa, một con thân dài càng 10 trượng, dương cánh vượt qua 20 trượng đại điêu đáp xuống, thẳng đến ba người mà tới. Hoàng Thiên Hóa thấy thế, lập tức đưa tay liền hướng về Hỗn Nguyên Cờ bên trong đánh vào một đạo pháp lực. Đạt được pháp lực bổ sung, Hỗn Nguyên Cờ chuyển động ở giữa, quang hoa càng tăng lên, đạo đạo quang mang chiếu rọi chư thiên. Kia đại điêu rơi xuống, song chảo thẳng đến Hỗn Nguyên Cờ chỗ tới, chỉ nghe được oanh. Một tiếng, đại điêu trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Na Cha trực tiếp tế ra Càn Khôn Quyển. Chỉ gặp Càn Khôn Quyển mang theo đạo đạo hào quang liền đập vào con kia đại điêu cánh trái phía trên, nhưng ngay mảnh. Một thanh âm vang lên, đại điêu cánh trái từ cánh rễ chỗ trực tiếp bị xé nứt ra. Đã mất đi cánh trái, kia đại điêu chỗ nào còn có thể tiếp tục phi hành, trực tiếp rơi xuống đất, phanh. Một thanh âm vang lên, trung điệp đập vào trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Đi, đi qua nhìn một chút. Na Cha mở miệng nói. Hô Diên Thạch, Hoàng Thiên Hóa tự nhiên không ý kiến, ba người cất bước liền đi tới cái danh to kia trước mặt. Hô Diên Thạch tam bảo diệu cây, Na Cha hỏa tiêm thương, Hoàng Thiên Hóa song truy đều đã chuẩn bị kỹ càng, dù sao con kia đại điêu chỉ là đoạn mất một cái cánh, không phải bị đánh chết nên làm phòng bị vẫn phải làm. Đương ba người tới bờ hố, nhìn thấy trong hầm chẳng cảnh, đều bị giật nảy mình. Bởi vì trong hầm con kia đại điêu không ngờ hóa thành bạch cốt âm u, trước sau vẹn vẹn mấy hơi thở, một con thân dài hơn 10 trượng, dương cánh hơn 20 trượng đại điêu liền hóa thành một đống bạch cốt. Cái này nói ra, ai dám tin a? Na Cha nhịn không được chép miệng tắt lưỡi, nói, cái này thai giải nguyên quá tà môn. Cái này thổ cũng quá lợi hại đi. Nhớ tới vừa rồi bàn tay đụng chạm lấy bùn đất tình cảnh, Na Cha trong lòng càng cảnh giác. Hô Diên Thạch thật dài thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, nói, các ngươi mau nhìn, sự tình vẫn chưa xong. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa nghe tiếng nhìn lại, liền thấy không trung mây đen quay cuồng, lại là hai con đại điêu đáp xuống. Tê ngao, tê ngao. Cái này hai con đại điêu hình thể càng lớn, cũng càng thêm hung mãnh, lao xuống mà đến, một đôi mắt tướng lóe ra sáng chói huyết quang. Có vừa rồi cái thứ nhất kinh nghiệm, lần này Hoàng Thiên Hóa không bị động chờ, chỉ gặp hắn đưa tay hướng lên một chỉ. Ba người đỉnh đầu Hỗn Nguyên Cờ lắc một cái, đạo đạo huyền quang xông lên phía trên đi, sau đó một quyển, trực tiếp đem chính lao xuống hai con đại điêu cuốn tại huyền quang bên trong, toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện. Đón lấy, Hoàng Thiên Hóa đưa tay lại là vỗ, liền thấy Hỗn Nguyên Cờ chấn động, hai con đại điêu trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Na Cha đem Càn Khôn Quyển cùng đánh tiên gạch vàng cùng một chỗ tế ra ngoài. Hai bảo mang theo một dải hào quang, chính giữa hai con đại điêu đầu lâu. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Bành. Hai tiếng, hai con đại điêu đầu lâu trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Bịch. Bịch. Hai tiếng, hai con đại điêu trực tiếp rơi xuống bụi bặm, đem mặt đất lần nữa ném ra hai cái hố to. Sau đó, hai con đại điêu ngay tại ba người trước mắt hóa thành một đống bạch cốt. Đầu tiên là lông vũ chốc ra, tiếp lấy làn da, cơ bắp cũng bắt đầu chốc ra, vẹn vẹn mấy hơi thở, hai bộ trắng nếu khung xương liền hiện lên hiện tại ba người trước mặt. Những cái kia rơi xuống đất lông vũ, làn da, cơ bắp trong khoảnh khắc liền hóa vào bùn trong đất. Răng rắc răng rắc. Đột nhiên một đạo huyết sắc lôi đình đánh rớt, thẳng đến ba người mà tới. Đáng tiếc ba người đỉnh đầu có Hỗn Nguyên Cờ thủ hộ, kia huyết sắc lôi đỉnh chưa tới gần liền bị hỗn nguyên cờ huyền quang quay cái vỡ nát. Tiếp xuống, phảng phất mở ra cái gì chốt mở, từng đạo huyết sắc lôi đỉnh không ngừng đánh xuống, trên bầu trời mây đen triệt để hóa thành huyết sắc lôi vân. Huyết sắc lôi vân bên trong bắt đầu xuất hiện từng cái huyết sắc đại điêu xoay quanh bay múa, sau đó thỉnh thoảng liền có một hai con đáp xuống, thẳng đến ba người mà tới. Ầm phong trận trận, giữa thiên địa xuất hiện từng đoàn huyết sắc gió lốc. Những này gió lốc cuốn lên vô số màu đen bùn đất, ở trên mặt đất không ngừng di động tới. Mặt đất trong bụi cỏ, từng cái con thỏ phát ra chi chi tiếng kêu, sau đó bọn chúng cũng bắt đầu hướng về ba người vào tới. Trên trời, trên mặt đất, không trung, lôi đỉnh, đại điều, thỏ yêu, gió lốc, các loại công kích theo nhau mà tới. Hôn nguyên cờ quay tròn chuyển động, đạo đạo hào quang bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Thấy cảnh này, ba người đều lấy làm kinh hãi. Hoàng Thiên Hóa vội vàng lần nữa hướng hôn nguyên cờ bên trong đánh vào pháp lực. Hôn nguyên cờ đạt được pháp lực bổ sung, cái này mới thoáng khôi phục ổn định, nhưng nhìn tình huống cũng kiên trì không được bao lâu. Từng đạo lôi đỉnh đánh rớt, mỗi một tia chớp bổ vào hôn nguyên trên lá cờ đều làm hôn nguyên cờ không ngừng rung dậy. Từng cái đại điêu đập xuống, hô diên thạch, na cha, hoàng thiên hóa không dám lưu thủ, nhao nhao xuất thủ, tam bảo diệu cây, hỏa tiêm thương, càn quân quyển, đánh tiên bạch vàng, mặc tà bảo, tám lăng hoa mai sáng truy bạc, chư bảo tế xuất, từng cái đại điêu bị đánh rơi. Nhưng trên trời đại điêu lại phảng phất vô cùng vô tận. Trên mặt đất thì có càng nhiều thỏ yêu chạy như bay đến. Tam muội chân hỏa giấy lên biển lửa còn chưa hoàn toàn dập tắt, những cái kia thỏ yêu chưa có thể xông phá trở ngại, nhưng lấy bây giờ thế lửa, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Đột nhiên, một đạo màu tím sẫm lôi đình đột phá nặng trọng huyền chỉ riêng trực tiếp bổ vào hôn nguyên trên lá cờ, vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, không trung hôn nguyên cờ đột nhiên chỉ trệ, sau đó liền từ không trung rơi xuống. Đã mất đi hôn nguyên cờ, một cái mắt, đạo đạo lôi đình thẳng tắp liền hướng ba người bổ xuống. Không tốt. Hoàng bét. Chương 1810, hai giải nguyên, đám người cùng tiến trận. Chương 1810, hai giải nguyên, đám người cùng tiến trận. Từng đạo huyết sắc lôi đình đánh rớt, hô diên thạch, na cha, hoàng thiên hóa ba người đồng thời đổi sắc mặt. Hô Diên Thạch đội vàng tế khởi sớm đã chuẩn bị xong tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, nhưng gặp kim quang vận đạo, kim liên đoá, lập tức đem ba người bảo hộ ở giữa. Lôi đình rơi xuống, từng đóa kim liên vỡ vụn, nhưng càng nhiều kim liên thứ tự sinh ra. Tiên tiên ngũ phương kỳ cũng không phải những này huyết sắc lôi đình có thể tùy tiện đột phá. Từng cái đại điêu đập xuống, cũng tương tự bị đạo đạo kim quang ngăn ở bên ngoài. Nhưng vào lúc này, vờn quanh ba người quanh người biển lửa cũng rốt cục triệt để dập tắt. Từng cái các loại màu sắc thỏ yêu rốt cục vọt tới ba người trước mặt, đáng tiếc cũng bị tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bảo quang ngăn ở bên ngoài. Mau bỏ đi. Lúc này, Hồ Diên Thạch hét lớn một tiếng, một tay nắm lấy Na Trà, một tay nắm lấy Hoàng Thiên Hóa, liền hướng về dưới núi chạy tới. Hoàng Thiên Hóa kinh hãi, nói: "Hồ Diên tướng quân, ta hôn nguyên cờ." "Thiếu tướng quân, không còn kịp rồi, chúng ta đi ra ngoài trước, đợi phá trận về sau, tự nhiên có thể lấy về bảo vật." Nghe được Hồ Diên Thạch lời này, Hoàng Thiên Hóa khẽ giật mình, lúc này mới không nói thêm lời. Mấy bước ở giữa, đám người liền đi tới đỉnh núi biên giới, sau đó thả người hướng phía dưới nhảy lên. Tại Hạnh Hoàng Kỳ dưới hộ vệ, ba người chỉ thấy một trận thời không biến ảo, sau đó liền về tới hai giải nguyên bên ngoài. Phía trước chính là Khương Hùng, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mộc đám người. Thu hồi hạnh hoàng kỳ, ba người vội vàng không người hướng Khương Hùng hành lễ. Tham kiến thừa tướng, sư thúc, bá phụ. Khương Hùng liền vội vàng tiến lên đem ba người đỡ dậy. Nhìn xem ba người bộ dáng chật vật, Khương Hùng vội vàng mang theo ba người trở về đại doanh. Trở lại đại trướng, Khương Hùng lúc này mới lên tiếng hỏi: "Hô Diên tướng quân, cái này thai giải nguyên bên trong đến cùng là thế nào một phen cảnh tượng?" "Khởi bẩm thừa tướng, mặt tướng cùng hai vị thiếu tướng quân tiến vào thai giải nguyên." Hô Diên Thạch mở miệng liền đem ba người xông vào thai giải nguyên trải qua nói một lần. Trong lúc đó, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa cũng nhao nhao mở miệng bổ sung càng nhiều chi tiết. Đợi ba người nói xong, Khương Hùng, Lưu Hàm Nhi tất cả mọi người trầm mặt lại. Lấy Hô Diên Thạch, Na Cha, ba người thực lực, hôn nguyên cờ nhét vào trong trận, nếu không phải có hạnh hoàng kỳ hộ thể, ba người thật có khả năng đưa tại đại trận kia bên trong. Lưu Hàm Nhi trong tay lột lấy mèo, đột nhiên mở miệng nói: "Khương Hùng, ngày mai vẫn là ngươi tọa trấn trong quân, ta mang lấy bọn hắn lại đi tới một lần đi." Khương Hùng nghe vậy, hơi chút trầm ngâm liền gật đầu, nói: "Như thế vậy làm phiền nhỏ sư cô." Một ngày không nói chuyện, trong nháy mắt đã đến ngày thứ hai buổi sáng. Khương Hùng tọa trấn trong quân, Tô Chữ, Vương Linh cũng đều lưu lại, Lưu Hàm Nhi thì mang theo cái khác mọi người đi tới hai giải nguyên bên ngoài. Lưu Hàm Nhi ngẩng đầu nhìn về phía kia xuyên thẳng đám mây cao sơn, cười nói: "Hai giải nguyên, một con thỏ yêu thôi, hôm nay liền để bản tiểu thư chiếu cố ngươi đi." "Meo." Lưu Hàm Nhi vừa dứt lời, chính trong ngực nàng ngủ gật tiểu Ly Hoa Bình An liền mở mắt ra kêu một tiếng, thuận thế còn duỗi lưng một cái. Lưu Hàm Nhi cười sờ lên tiểu Ly Hoa Bình An đầu, nói: "Biết ngươi lợi hại, con thỏ kia liền giao cho ngươi." Tiểu Ly Hoa Bình An nghe vậy, dùng đỉnh đầu đỉnh Lưu Hàm Nhi cái cằm, phát ra hài lòng tiếng lẩm bẩm. Mọi người khác thấy cảnh này, cũng đều nở nụ cười, nguyên bản khẩn trương cũng đều phai nhạt mấy phần. Đám người không do dự nữa, Lưu Hàm Nhi đi đầu, một bước phóng ra, một vòng gợn sóng hiện hiện, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Sau lưng đám người thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng đều cất bước bước đi vào. Đạo về sóng gợn hiện hiện, tất cả mọi người đã mất đi bóng dáng. Một trận thời không biến ảo về sau, đám người liền thấy kia cao vút trong mây sơn phong. Sơn phong trên vách đá dựng đứng, lần nữa lít nha lít nhít bàn đầy các loại nhan sắc, dài ngăn rắn độc. Những cái kia rắn độc thân hình bạn bèo lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, ngẩng cao lên đầu rắn, hướng ra phía ngoài phun lưỡi, không ngừng phát ra tê tê. Thanh âm. Thấy cảnh này, Lý Mộc sắc mặt có chút khó coi. Nàng có chút dày đặc sợ hãi chứng, dù là nàng sớm đã là kim đan cảnh cường giả, nhưng nhìn xem trên vách núi một màn này, vẫn có chút sinh lý khó chịu. Lý Yến Tân tự nhiên biết những này, nàng đưa tay vô vô Lý Mộc cánh tay, nói, Mộc, sau đó, ngươi chớ có nhìn vách đá, một mực hướng lên là được. Lý Mộc gật gật đầu, ngược lại là không có cậy mạnh. Lúc này, Na Cha lại đứng dậy, nói, Mộc sư thúc, ngài liền giao cho ta đi, ta một thanh tam muội chân hỏa đưa chúng nó toàn bộ thiêu chết. Nói chuyện, Na Cha dẫn đầu bay lên đến không trung, sau đó múa hỏa tiêm thương, lập tức, từng đóa tam muội chân hỏa bay ra, bay xuống tại vách núi trên vách đá dựng đứng. Tam muội chân hỏa không phải phàm hỏa, gặp vật tức đốt, nhất là yêu tà chi vật, đốt càng là hung mãnh. Na Cha đại phát thần uy, từng đóa tam muội chân hỏa tại trên vách đá dựng đứng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, vẹn vẹn mấy hơi thở liền hóa thành một cái biển lửa, hướng về núi trên đỉnh núi lan tràn mà đi. Những cái kia rắn độc đại khủng chạy từ phía, nhưng chỗ nào né tránh được, nhao nhao bị liệt diễm đuổi kịp, cuối cùng tại TT. Giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành từng sợi cho bụi. Cả trong cả quá trình, Lý Mộc có chút rời mở trong mắt, thật sự là vừa rồi những cái kia rắn độc chạy trối chết quá trình quá mức dày đặc. Một sư thúc, đều làm tốt rồi. Một chút thời gian về sau, Na Cha vỗ tay một cái, cười nói. Lý Mộc lúc này mới quay đầu trở lại đến, hướng Na Cha nhẹ gật đầu. Không có rắn độc cản đường, đám người cùng nhau lái tường vân, hướng về vách núi đỉnh núi bay đi. Đợi đi vào đỉnh núi, nhìn xem kia nhìn một cái thảo nguyên vô tận, ngoại trừ hô diên thạch, Na Cha, hoàng thiên hóa bên ngoài, đám người cũng nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Tốt một mảnh thảo nguyên a. Tiếp xuống, sự tình cũng không có gì bất ngờ xảy ra, hùng ngưng, lại điều, thỏ yêu nối gót xuất hiện, còn có bầu trời biến sắc, mây đen ngưng tụ, huyết sắc lôi đỉnh đánh rớt. Bất quá, lần này, đám người bên trên có huyền nguyên không thủy kỳ, dưới có cựu phẩm bạch liên, hai kiện trí bảo hộ vệ, vô luận là trên trời, vẫn là dưới mặt đất, đều không tổn thương được đám người chi thân. Lưu Hàm Nhi càng là lấy ra bảo đấu nghiêng, vô tận thần hỏa rơi vào thảo nguyên phía trên, hóa thành ngập trời biển lửa. Kia vô tận âm phong căn bản nhào bất diệt biển lửa này. Na Cha thấy cảnh này, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn cựu long thần hỏa cháo bị sư phụ Tiền Lập Văn lấy đi, nếu không, hôm qua tiến trận, hắn đã sớm tế đi ra. Hắn Na Cha cũng không phải có bảo không cần hạ người. Trong nháy mắt, mấy canh giờ liền đi qua. Bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, huyết vân tán đi, âm phong cũng tiêu tán, không trung diều hâu cùng đại điêu cũng không thấy bóng dáng, trên thảo nguyên nguyên bản những cái kia hung hãn không sợ chết không ngừng bọn tới thỏ yêu cũng biến mất không thấy. Lưu Hàm Nhi thấy thế, lần nữa cầm lấy bảo đấu thu hồi kia đẩy trời biển lửa. Ngẩng đầu nhìn trời, Lưu Hàm Nhi cười nói, "Yêu Nghiệt, ngươi hẳn là chỉ có những thủ đoạn này a?" Lưu Hàm Nhi thoại âm rơi xuống, đáng tiếc này phương tiên địa yên tĩnh dị thường, căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Na Cha thấy thế, vung lên hỏa tiêm thương, chỉ thiên liền lớn mắng lên. "Đốt, núp trong bóng tối yêu nghiệt, vô dụng nhuyễn đản, làm sao biết ta sư cô mãi mãi hôm nay đến đây, ngươi liền sợ rồi?" "Sợ? Ta nói với ngươi a." Chương 1811, hai giải nguyên phá chương 1811, hai giải nguyên phá nếu bản về mắng chửi người, Na Cha thật đúng là có thiên phú cái này mới mở miệng, chọn vẹn mắng thời gian một nén nhang, miệng bên trong từ đều không mang theo giống nhau. Nhìn xem Na Cha nước miếng văng tung tóe bộ dáng, bên cạnh Hoàng Thiên Hóa nhịn không được che mặt, cái này cũng mới xấu hổ. Rốt cục đang mắng thời gian một nén nhang về sau, sắc trời lần nữa bắt đầu biến hóa. Từng đạo huyết quang từ phương bắc bay lên, rất nhanh, toàn bộ phương bắc bầu trời đều bị nhuộm thành huyết sắc, sau đó, huyết sắc bắt đầu hướng về phương nam lan tràn mà tới. Nhìn thấy cái kia đạo đạo huyết quang, sắc mặt của mọi người đều có chút nghiêm trọng. Tất cả mọi người minh bạch, chính chủ muốn đăng tràng, thế là đều thật chặt tập trung vào phương bắc. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, một cô cực hạn uy áp bắt đầu hướng về đám người áp bách mà tới. Cảm nhận được kia cố uy áp, Lý Yến Tân, Lý Mộc, Hồ Diên Thạch ba người mặt đều biến sắc, Lưu Hàm Nhi thì lộ ra tiểu dung. Kia cố uy áp càng ngày càng gần, huyết quang cũng càng ngày càng đậm, đám người định thần nhìn lại, liền thấy nồng đậm huyết quang bên trong, một con cao chừng 2 trượng màu trắng thỏ yêu chậm rãi đi tới. Không sai, chính là đi tới. Khương Hùng là ai? Một cái khàn giọng lại bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, đám người nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, một loại phi thường cảm giác không thoải mái từ đáy lòng dâng lên. Nhìn thấy thỏ yêu, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mộc, Hồ Diên Thạch mấy người trong mắt đồng thời thần quang lóe lên, đã khám phá lai lịch của nó. Quả nhiên, cùng cái khác ba cửa ải, đối ngoại biểu hiện ra đều là sơ giai yêu hoàng khí tức. Đại khái xuất đây cũng là một vị cao giai hoặc đỉnh phong yêu đế, mượn nhờ đại trận chi lực miễn cưỡng vượt đến sơ giai yêu hoàng cánh cửa. Đối mặt võ đế, yêu đế, ma đế, nó tự nhiên nhưng nhẹ nhõm chiến thắng, thậm chí chém giết, nhưng đối mặt chân chính võ hoàng, yêu hoàng, ma hoàng, nó cái này ngụy yêu hoàng còn kém nhiều lắm. Bất quá, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mộc cũng không phải võ đế, Hồ Diên Thạch mặc dù là võ đế, nhưng nội đạo, tụ kinh hơn 10 năm hắn từ lâu không phải phổ thông võ đế. Lưu Hàm Nhi tay trái giấu ở phía sau, tay phải nâng tiểu ly hoa bình an, cất bước mà ra, cười lạnh nhìn về phía đối diện thỏ yêu, nói: "Khương Hùng chính là bản tiểu thư sư điện, ngươi yêu nghiệt này, rốt cục bỏ được đi ra rồi." Lưu Hàm Nhi nói chuyện, tay trái liền đưa ra ngoài, trong tay bên trong nâng một cái hồng bì hồ lô. Đột nhiên hồng bì hồ lô bay lên đến không trung, miệng hồ lô tự động mở ra, có một đạo hào quang bắn ra, hào quang bên trong hiện ra một vật, có lông mày có mắt, dài ước chừng 7 tấc 5 phần, trong hai mắt bắn ra 2 đạo bạch quang, phản chụp xuống đến, hướng về đối diện thỏ yêu liền che đậy tới. Đối diện thỏ yêu nhìn thấy bạch quang che đậy đến, tựa hồ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị bạch quang che lên bụi bặm. Bạch quang đinh trụ thỏ yêu đầu lâu, thỏ yêu hai mắt trong nháy mắt mê ly, đã mất đi thần trí. Bảo bối nhanh chóng quay người. Lúc này, một đạo giọng nữ truyền đến, nhưng gặp bạch quang nhất chuyển, một viên to lớn thỏ đầu liền rớt xuống bụi bặm. Nhìn trước mắt đây hết thảy, đám người đồng thời đại hỉ. Na Cha vỗ tay mà cười, nói, ngươi yêu nghiệt này, ngươi mới vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Sao thầy ta cô nãi nãi chạm tiền phi đao vừa ra tới, ngươi liền thò đầu dọn nhà? Thế nhưng là, Na Cha vừa dứt lời, bên cạnh Hoàng Thiên Hóa liền vội vàng giật hắn một chút, thấp giọng nói, Na Cha, không đúng lắm, ngươi nhìn, đại trận này đều không biến hóa, mà lại, ngươi nhìn kia thỏ yêu thân thể giống như cũng không đúng lắm.
Cái gì không đúng lắm?
Na Cha kinh ngạc hỏi.
Đáng tiếc, không đợi Hoàng Thiên Hóa trả lời, chính Na Cha cũng nhìn ra không thích hợp. Bởi vì thỏ yêu đầu lâu cùng thi thể tại tiêu tán, hóa thành từng sợi khói xanh.
Nhìn xem một màn này, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Lưu Hàm Nhi mắt lạnh nhìn đây hết thảy, thấp giọng nói, hảo thủ đoạn.
Hảo thủ đoạn.
Bản tiểu thư cái này chạm tiên phi đao lại một lần thất thủ, tốt, tốt, rất tốt a.
Lưu Hàm Nhi nói xong, liền đem chạm tiên phi đao thu vào, sau đó đưa thay sở sở tiểu ly hoa bình an phía sau lưng, nói, bình an, xem ra còn phải làm phiền ngươi xuất thủ.
Mèo.
Tiểu ly hoa bình an nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó thả người nhảy lên liền từ Lưu Hàm Nhi trong ngực nhảy xuống tới. Rơi trên mặt đất, tiểu ly hoa bình an nện bước nhẹ nhàng bộ pháp nhàn nhã hướng đi nguyên bản thỏ yêu đứng thẳng vị trí. Lúc này, mặt đất kia bên trên sớm đã không có thỏ yêu tung tích, tiểu ly hoa hít mũi một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ, tiếp lấy lần nữa khẽ kêu một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, nhưng gặp kim quang lóe lên, liền đã mất đi bóng dáng. Ngay sau đó, một tiếng kéo dài tiếng mèo kêu vang vọng toàn bộ hai giải nguyên.
Mèo.
Ngay sau đó, hai giải nguyên trên không liền hiện ra một cái bóng mờ. Cái này hai đạo hư ảnh một trái một phải, đỉnh thiên lập địa, chính kịch liệt chém giết. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, hai đạo hư ảnh biến mất, bầu trời tùy theo xuất hiện đạo khe nứt, cũng nương theo lấy két.
Két.
Thanh âm yếu ớt truyền đến, mặt đất cũng theo đó xuất hiện từng đạo khe hở.
Mèo.
Đột nhiên một tiếng nhẹ nhàng tiếng mèo kêu truyền đến, đám người theo tiếng nhìn lại, liền thấy tiểu ly hoa bình an trong miệng ngậm một con dài hơn hai thước màu xám thỏ yêu chính kéo đi mà tới. Đi vào trước mặt mọi người, tiểu ly hoa bình an há miệng ra, con kia màu xám thỏ yêu liền rơi vào trên mặt đất. Kia thỏ yêu hai tròng mắt sớm đã tản ra, ngực từ lâu không còn chập trùng, hiển nhiên sớm đã chết đến mức không thể chết thêm, nhưng trên thân lưu lại khí tức không một không tại chứng minh một điểm, đó chính là cái này thỏ yêu khi còn sống chính là một con đỉnh phong yêu đế.
Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mộc ba người thấy được rõ ràng, cái này thỏ yêu chân linh sớm đã biến mất không thấy.
Mèo. Tiểu ly hoa bình an khẽ kêu một tiếng, sau đó thả người nhảy lên liền một lần nữa nhảy trở về Lưu Hàm Nhi trong ngực, tiếp lấy liền bắt đầu liếm mình lông tóc. Theo thỏ yêu bỏ mình, hai giải nguyên đã mất đi dựa vào, đám người tế lên bảo vật một trận đập loạn, rất nhanh, thiên băng địa liệt, hai giải nguyên triệt để phá. Đại quân lần nữa lên đường, thế nhưng là mới vừa đi ra đi trong vòng hơn 10 dặm, phía trước hồng quang đầy trời, một mảnh đại dương màu đỏ ngòm ngăn cản đại quân đường đi. Khương Hùng thôi động tứ bất tượng tiến lên, lấy tay che nắng, cẩn thận hướng về phía trước quan sát, rất nhanh liền nhíu mày. Lúc này, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mục, Hô Diên Thạch mấy người cũng đi tới. Phía trước một cái bia đá đứng vững, cao chừng một trượng ba thước, bề rộng chừng ba thước. Trên tấm bia đá rồng bay phượng múa khắc dấu lấy hai cái chữ to, Huyết Hải. Nhìn thấy cái tên này, Lý Mục suy cười một tiếng, nói, Huyết Hải, bất quá chỉ là một cái yêu vực cũng dám tự xưng Huyết Hải. Lưu Hàm Nhi vuốt ve tiểu ly hoa bình an lưng, nói, chỉ là không biết cái này cái gọi là trong biển máu lại là gì yêu. Lý Yến Tân tắt trong mắt thần quang, nói, ta nhìn thấy mấy phần long khí, nhưng này long khí nhưng lại hôn tạp không thuần, chỉ sợ chính là giao long chi thuộc. Khương Hùng nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, từ sư tôn điêu ra long môn về sau, như hôm nay ở giữa chân long đã là không ít, mà giao long, ngư long chi lưu liền càng nhiều.
Chỉ bất quá.
Khương Hùng trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, dựa theo phía trước mấy cái yêu vực tình huống nhìn, này Huyết Hải chi chủ chí ít cũng phải là cái cao gia yêu đế, nhưng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, nó là thế nào tu thành yêu đế? Chương 1812, Huyết Hải dò xét. Chương 1812, Huyết Hải dò xét. Lại nói vô biên Huyết Hải ngăn cản đại quân đường đi, đám người đi đến trước trận, pháp nhãn mở ra vào trong ngắm nhìn. Chưa tiến trận, đám người nghị luận ở mỹ, đáng tiếc ai cũng không nói chắc được tòa đại trận này lai lịch chân chính.
Sư thúc, một trận này vẫn là để đệ tử đi vào đi tới một lần đi.
Na Cha hưng phấn xin chỉ nói.
Bá phụ, ta cũng cùng Na Cha cùng một chỗ đi.
Hoàng Thiên Hóa cũng không cam chịu yếu thế, theo sát lấy đứng dậy.
Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, trầm ngâm một lát sau, vẫn gật đầu.
Nói đến, do xét trận vẫn thật là Na Cha, Hoàng Thiên Hóa hai người thích hợp nhất.
Một thì, hai người đều người mang rất nhiều trí bảo, đủ để bảo vệ tự thân. Thứ hai, hai người tu vi cũng đều không kém, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong nhưng nói là đỉnh tiêm.
Tốt, Na Cha, Thiên Hóa, hai người các ngươi cần ghi nhớ, không thể cậy mạnh, như gặp không địch lại, lập tức lui về.
Khương Hùng nói xong, ánh mắt lại rời, lần nữa rơi vào Hô Diên Thạch trên thân.
Hô Diên Thạch thấy thế, tự nhiên minh bạch có ý tứ gì, vội vàng liền muốn mở miệng, nhưng bên cạnh một cái giọng nữ lại chuyển tới.
Khương Sư Minh, lần này liền để ta cùng Na Cha, Thiên Hóa hai đứa bé đi một lần đi.
Khương Hùng sững sờ, quay đầu nhìn lại, lập tức liền gật đầu cười, nói, có một sư muội xuất mã, tất nhiên là cực tốt.
Không sai, mở miệng chính là Lý Mộc.
Lý Mộc bản thân liền là kim đan cảnh cường giả, lại thêm người mang rất nhiều trí bảo, tỉ như huyền nguyên khống thủy kỳ, bát bảo lưu ly bình các loại, có nàng xuất mã tự nhiên càng thêm ổn thỏa.
Có Lý Mộc xuất mã, Khương Hùng cũng không cần lại đem mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cho mượn.
Đám người thương nghị đã định, Lý Mộc liền dẫn Na Cha, Hoàng Thiên Hóa bước vào đại trận bên trong. Ba người một bước phóng ra, một trận thời không biến ảo liền xuất hiện ở máu trên biển.
Huyết Hải không gợn sóng, nhìn mười phần bình tĩnh.
Nhưng trên biển lớn, không gió ba thước sóng, biển máu này nhìn rộng lớn vô biên, lại làm sao có thể bình tĩnh như vậy đâu?
Chân đạp phong hỏa luân,
Na Cha mở ra pháp nhãn, hai mắt kim quang bắn ra, không ngừng liếc nhìn biển dưới mặt. Một sư thúc, biển máu này so với địa phủ huyết hải như thế nào? Lý Mục nghe vậy, cười lắc đầu, nói, địa phủ huyết hải chính là thiên đạo mượn sư tôn chi thủ tạo hóa mà thành, chính là thiên địa lớn đạo một bộ phận, mà cái này huyết hải bất quá là yêu tà hội tụ thiên địa tà khí hội tụ mà thành, làm sao có thể cùng địa phủ huyết hải so sánh? Cong. Một thanh âm vang lên, Hoàng Thiên Hóa song truy va vào một phát, nói, Na Cha, lời này của ngươi có thể hỏi kém, một cô, chúng ta vẫn là đi lên phía trước vừa đi đi, sớm ngày xác minh biển máu này nội tình. Tốt. Lý Mục tán thưởng nhìn Hoàng Thiên Hóa một chút, sau đó Giá Vân liền bay tới đằng trước. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa thấy thế, cũng đội vàng đuổi đến đi lên. Ba người đi chén trà nhỏ thời gian, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Huyết hải hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, không có chút nào gợn sóng, nước biển hiện ra xích hồng sắc, ba người pháp nhãn chỉ có thể nhìn thấy mấy trượng chỗ sâu, lại chưa từng nhìn đến bất cứ gì thường nào. Một sư thúc, ngài nhìn bên kia. Na Cha đột nhiên tay chỉ về đằng trước, hoảng sợ nói. Lý Mộc cùng Hoàng Thiên Hóa đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia, ba người đều là hứng thú tăng nhiều. Lý Mộc mở miệng nói, đi, đi xem một chút. Ba người lập tức quay người liền bay đi, không đến chén trà nhỏ thời gian, ba người liền bước lên hòn đảo nhỏ này. Đây là một tòa đảo san hô, chỉnh thể hiện ra huyết hồng sắc. Đảo nhỏ không lớn, chỉ có mười mấy mẫu lớn nhỏ, ở trên đảo huyết sắc rừng san hô lập, bày biện ra các loại hình dạng. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đều đề cao cảnh giác, quan sát tỉ mỉ lấy trên đảo nhỏ hết thảy. Chén trà nhỏ thời gian về sau, ba người đi khắp đảo nhỏ mỗi một cái góc, đáng tiếc, lại cái gì chưa thể phát hiện. Kỳ quái, trên đảo này làm sao cái gì cũng không có a? Na Cha nhịn không được bất mãn lẩm bẩm nói. Hoàng Thiên Hóa dẫn theo song truy, một truy đập vào trong đó một khối đá san hô bên trên. Chỉ ngay bành, một thanh âm vang lên, đá san hô trong nháy mắt nổ vỡ đi ra, sau đó, một cỗ nồng đậm chất lỏng màu đỏ thắm cốt cốt chảy ra, đồng thời, nồng đậm mùi máu tanh liền lan tràn ra. Nghe được kia cỗ mùi máu tươi, ba người đồng thời cảnh giác. Lý một tay trái nâng bát bảo lưu ly bình, phải tay mang theo kiếm gỗ đào liền đi tới vỡ nát đá san hô trước mặt, cúi đầu cẩn thận xem xét. Pháp dưới mắt, một cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí xông thẳng tới chân trời. Lúc này, phía trên đảo nhỏ, một cỗ huyết khí ngay tại từ bốn phương tám hướng tụ đến, dần dần tạo thành một đoàn huyết vân. Kia huyết vân trong khoảnh khắc liền che đậy ba người đỉnh đầu bầu trời, một loại cực hạn uy áp từ trên trời giáng xuống, áp bách hướng về phía ba người. Hừ. Lý Mộc lạnh hừ một tiếng, bên hông kim quang lóe lên, một tòa trấn quỷ tháp liền bay vút lên, đi thẳng tới ba đỉnh đầu của người, quay tròn chuyển động ở giữa liền rủ xuống vạn đạo kim quang, đem ba người một mực bảo hộ ở giữa. Liền mới loại kia áp bách còn xa xa không đủ để nàng tế ra Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Dù nói thế nào, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cũng là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong, là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Giang giác giang giác. Đột nhiên một đạo huyết quang từ không trung đánh rớt, chính bổ trên trấn quỷ tháp. Trấn quỷ tháp hơi chao đảo một cái, nhưng lập tức liền khôi phục ổn định, tiếp tục chậm rãi chuyển động. Cái này đạo huyết quang phảng phất là một cái mở ra tín hiệu, một cái mắt, nguyên bản bình tĩnh không lay động mặt biển sôi trào lên, thậm chí truyền đến vô tận ngực thanh âm. Ba người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy bốn phía mặt biển, vô số bọng máu từ đáy biển bay lên, đi vào mặt biển nổ bể ra đến, sau đó hướng biển mặt phóng xuất ra vô tận huyết vụ. Huyết vụ chậm rãi bốc lên, dần dần hội tụ trên không trung. Không trung đoàn kia huyết vân liền bắt đầu cấp tốc bành trướng. Trên đảo nhỏ, ba người không gấp xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn chờ đợi lấy đến tiếp sau biến hóa. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, nguyên bản bầu trời trong xanh triệt để biến thành huyết hồng sắc, huyết vân triệt để che đậy toàn bộ bầu trời. Bầu trời một mảnh huyết hồng, mặt biển một mảnh huyết hồng, ba người đứng thẳng đảo nhỏ cũng đồng dạng một mảnh huyết hồng. Đây là một cái toàn bộ huyết hồng thế giới. Nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập tại toàn bộ thiên địa. Lý Mộc ngẩng đầu nhìn trời, lại cúi đầu nhìn về phía mặt biển, trên mặt mang tới mấy phần cười lạnh, nói, rốt cục có chút nhịn không được sao? Đột nhiên, bành, bành, thanh âm liên tiếp vang lên. Trên mặt biển nổ lên từng đoàn cao mấy trượng huyết vụ, từ kia trong huyết vụ thoát ra từng cái các loại hình thù kỳ quái quỷ dị. Những này quỷ dị toàn thân hiện ra vặn vẹo biến dị hình dạng, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại quái dị không hài hòa. Đi đầu một con quỷ dị, đầu cá thân người, nhưng này đầu cá lại không phải đám người thấy qua bất luận một loại nào cá, người kia thân cũng không phải người bình thường thân, trên thân người từng cây xương sườn bên ngoài lận, càng có bốn cái cánh tay, ba cái chân đồng thời cất bước, bốn cái cánh tay riêng phần mình bung dậy, tổng tất cả đều lộ ra quái dị đến cực điểm. Sau lưng nó, cái khác quỷ dị liền càng thêm quái dị. Nhưng những này quỷ dị đều có một cái điểm giống nhau, bọn chúng đều há miệng kêu to, tiếng kêu kia như là cú vọ, thẳng vào người thần hồn chỗ sâu, không ngừng dung chuyển lấy người nguyên thần. Chương 1813, đại chiến huyết giao, gió lốc đột kích. Chương 1813, đại chiến huyết giao, gió lốc đột kích. Na Cha, Thiên Hóa, nhanh chóng bảo vệ chặt linh hải, đọc thẩm thành tinh kinh. Rõ. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa không dám kinh thường, đội vàng đáp ứng một tiếng, liền hơi hít mắt, trong lòng đọc thẩm lên thái thượng lão quân nói thường thành tinh kinh. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đỉnh đầu hiện ra một tôn pháp tướng. Kia là một vị cười thanh lưu lão giả. Lão giả tóc bạc trắng, người khoác một bộ màu trắng đơn sơ trường bào, khuôn mặt lại bị một tầng sương mù bao phủ. Từng cái quỷ dị xông lên đảo nhỏ, thẳng đến ba người đánh tới. Lý Mộc ngăn ở Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa trước người, vung trong tay kiếm gỗ đảo, nhưng gặp từng đạo kim quang bay ra, kim quang những nơi đi qua, những cái kia quỷ dị trong nháy mắt từng cái đầu một nơi thần một nẻo, rơi xuống đùi bằng quỷ dị thi thể trong nháy mắt liền hóa thành nồng đậm sương mù màu máu, tiêu tán trong không. Nhưng xông lên bờ quỷ dị thực sự quá nhiều, Lý Mộc thấy thế, thu hồi kiếm gỗ đảo, vê lên dương liếu nhánh vung về phía trước một cái. Trong một chớp mắt, giữa không trung hiện ra một đóa mây đen quay cuồng, sau đó liền rơi ra tí tách mưa nhỏ. Này mưa phi phàm mưa, chính là ba mệnh thần thủy biến thành. Ba mệnh thần thủy mặc dù kém xa tam quang thần thủy huyền diệu, nhưng cũng là khó được thần thủy, nó chính là hội tụ thiên địa nhân ba mệnh tạo thành, công nhưng tẩy thiên mệnh, thích bản tà. Nước mưa rơi xuống, rơi vào những cái kia không ngừng xông lên bờ quỷ dị trên thân, liền tựa như nước sôi dội tại tuyết bên trên. Trong khoảnh khắc, từng cái quỷ dị tiêu thảm té ngã trên đất, vô tận khói đen bốc lên, hô hấp ở giữa liền hóa thành từng bãi nước mù. Vọt lên bờ quỷ dị phảng phất vô cùng vô tận, mà không trung mây đen cũng không thấy chút nào nhỏ, thần mưa càng là không ngừng nghỉ chút nào. Lúc này, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa cũng rốt cục một lần nữa mở mắt. Một cô, những này quỷ dị quá mức quá dị. Hoàng Thiên Hóa mở miệng nói. Đúng vậy a, một sư thúc, bất quá một sư thúc thủ đoạn hiển nhiên càng hơn một bậc. Na Cha bước mông ngựa nói. Lý Mục nghe vậy lườm Na Cha một chút, cười nói, Na Cha, ngươi tiểu tử này lúc nào cũng học được lĩnh hót. Na Cha mặt mo đỏ ửng, nói, đâu, sao có thể chứ, một sư thúc, sư điệt đây cũng không phải là bước mông ngựa, kia là ngài thật lợi hại nha. Na Cha còn chưa có nói xong, chỉ thấy Lý Mục khoát tay áo, cười nói, được rồi, Na Cha, tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại đây mới là vừa mới bắt đầu, chỉ sợ tiếp xuống có phiền phức. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa nghe vậy run lên, đồng thời nắm chặt binh khí trong tay. Hỏa tiêm thương long long, rung động, tám lăng hoa mai sáng truy bạc ngân quang kịch liệt lóe lên. Không biết đi qua bao lâu, huyết hải lần nữa khôi phục bình tĩnh, đã không còn quỷ dị xung ra, Lý Mộc hướng về không trung phất phất tay, chỉ gặp mây đen tan đi, mưa cũng ngừng lại. Ngay sau đó, ba người đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía máu trên biển. Tê. Đột nhiên, một trận tê âm thanh từ trong biển truyền đến, huyết hải lại nổi sóng, sau đó, chợt một cỗ sóng máu từ trong biển lùa lên. Bành. Âm thanh bên trong, từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ sóng máu bên trong thoát ra, trực trùng vân tiêu phía trên. Không trung từng đóa huyết vân ngưng tụ, từng đầu thon dài thân ảnh bắt đầu ở huyết vân bên trong sông vào thoát ra. Kia là từng đầu huyết xà, thân thể có dài có ngắn, dáng dấp chừng hơn 10 trượng, ngắn chỉ có 2-3 trượng. Bất quá, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những này huyết xà đỉnh đầu có sừng, có chút là độc giác, có chút là song giác. Nếu như ánh mắt càng tốt hơn một chút, còn có thể nhìn thấy trong đó một chút huyết xà phần bụng có chảo, có 2 chảo, cũng có 3 chảo, càng nhiều chỉ có đủ ngấn lại không chảo. Mà những cái kia thể chỉ dài có 2-3 trượng thì ngay cả đủ ngấn đều không có. Huyết dao. Lý Mộc thấp giọng lẩm bẩm. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa nghe vậy cũng cùng nhau gật đầu. Na Cha run tay một cái bên trong hỏa tiêm thương, nói, một sư thúc, đối phó giao lòng, sư địa tam hiểu nhất liền giao cho ta đi. Hoàng Thiên Hóa nghe vậy cũng lung lay mình đại truy, nói, một cô, ngài ở phía dưới áp trận, liền từ ta cùng Na Cha xuất chiến đi. Lý Mộc nghe vậy gật đầu, nói, tốt, Na Cha, Thiên Hóa, vạn sự cẩn thận, không thể chủ quan. Vâng, một sư thúc, một cô. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đều là đại hỉ, đáp ứng một tiếng liền thả người bay lên đến không trung, hỏa tiêm thương, tám lăng hoa mai sáng truy bạc đồng thời lắc lư, lao thẳng tới những cái kia huyết dao mà đi. Hai người trong chớp mắt liền xông ra máu mây bên trong. Na Cha dẫn đầu tế ra hôn thiên lăng hóa thành đầy trời ánh nắng chiều đỏ hướng quyển kế tiếp, trực tiếp bao lấy một con dài hơn 10 trượng huyết dao. Kia huyết dao liều mạng dãy rủa, đáng tiếc hôn thiên lăng là bực nào bảo vật, há lại nó có thể tránh thoát. Ngay tại nó dãy rủa thời điểm, Na Cha đã đến phụ cận, nhấc lên hỏa tiêm thương một thương liền đâm vào dao đầu bên trong, tiếp lấy một trận quái. Tiêu huyết dao dao đầu lập tức liền đổ xuống, hai mắt đã mất đi thần thái. Một bên khác, Hoàng Thiên Hóa tế lên hôn nguyên cờ hướng phía dưới khẽ quấn, trực tiếp liền bao lấy một đầu thân dài 8-9 trượng huyết dao. Hoàng Thiên Hóa càng thêm bạo lực, một truy liền đập tới, chính giữa kia huyết dao dao đầu, thẳng đập cái nở tung vạn đóa hoa đảo, huyết tương vẽ bắn tung tóe khắp nơi. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa chư bảo tế xuất, thẳng giết thông quái. Những cái kia huyết dao mặc dù số lượng cự nhiều, nhưng thực lực lại là bình thường, căn bản cũng không phải là hai đại sát thần đối thủ, thẳng để cho hai người giết cái thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Liền ngay cả không trung huyết vân đều bị hai người xoắn nát thành đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Không biết giết bao lâu, theo cuối cùng một con huyết dao rơi xuống huyết hải, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa một mặt hưng phấn trở xuống đảo nhỏ. Một sư thúc, may mắn không làm được bệnh. Một cô, những này huyết dao thực lực chẳng ra sao cả, bất quá, vừa rồi ngược lại là giết thông khoái. Lý Mộc bất đắc dĩ nhìn hai người một chút, nói, chờ một chút đi, cái này yêu vực cũng không có đơn giản như vậy. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa nghe vậy ngược lại là nhẹ gật đầu, từng có phía trước mấy cái yêu vực kinh nghiệm, hai người tự nhiên biết vừa rồi những cái kia vẫn chỉ là trước đồ ăn. Chân chính hung hiểm còn chưa tới đến đâu. Gió nổi lên. Đột nhiên, Hoàng Thiên Hóa kinh hô một tiếng, đưa tay chỉ hướng ba người bên trái. Lý Mục, Na Cha đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy bên trái đằng trước trên mặt biển xuất hiện một cái long hút nước. Cái kia vòi rồng đỉnh thiên lập địa, cực tốc xoay tròn lấy, vô tận huyết thủy bị nó quyển làm ra không trung, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về đảo nhỏ vào tới. Cảm thụ được kia đập vào mặt khí thế, ba người đồng thời biến sắc. Lý Mục lập tức tế ra huyền nguyên không thủy kỳ, nhưng gặp huyền quang đạo, trong nháy mắt hóa thành một vùng biển mênh mông, trong biển rộng hiện ra một con thần thú huyền vũ. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, thần thú Huyền Vũ quay người mặt hướng phương bắc, nhìn cái kia cực dương nhanh vọt tới gió lốc. Ngang, Huyền Vũ ngửa đầu liền phát ra một tiếng long ngâm, âm thanh chấn hư không, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Gió lốc chớp mắt là tới, trong chớp mắt đã đến trên đảo nhỏ. Lý Mộc thấy thế, vội vàng đem đại lượng pháp lực rót vào bảo bên trong. Đạo đạo huyền quang phóng lên tận trời, thần thú Huyền Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, đưa đầu liền cắn về phía trước. Không tốt. Chương 1814, hỏa thần đến rút, Diêu Long cùng Vương Quốc Đỉnh chương 1814, Hỏa Thần đến rút, Diêu Long cùng Vương Quốc Đỉnh oanh. Một tiếng, thần thú Huyền Vũ liền nổ tan ra, đạo đạo huyền quang cũng đi theo vỡ nát hơn phân nửa. Lý Mộc kinh hãi, vội vàng vung lên Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, huyền quang hướng quyển kế tiếp, đem ba người khỏa đi, sau đó hóa thành một đạo huyền quang một tiếng xông ra gió lốc, tiếp lấy mảnh. Một tiếng, liền xé rách không gian biến mất bóng dáng. Huyết Hải bên ngoài, Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng, Lý Yến Tân, Hồ Diên Thạch, Tô Chữ, Vương Linh đám người lặng lặng chờ đợi, đột nhiên, phía trước huyền quang lóe lên, liền rơi xuống từ trên không ba người. Hô, hô. Ba người đều miệng lớn thở hổn hển, mang trên mặt mấy phần vẻ kinh hoàng. Ba người đột nhiên xuất hiện, đem mọi người giật nảy mình, đợi nhìn thấy ba người biểu lộ, trong lòng mọi người càng là máy động. Lý Yến Tân lập tức đi tới ba người trước mặt, nàng một thanh kéo lấy Lý Mục, nói: "Mục, bên trong đến cùng tình huống như thế nào, làm sao ngươi?" Lý Yến Tân lời còn chưa dứt, Lý Mục liền mở miệng: "Yến Tân tỷ, nhỏ sư cô, Khương Hùng, chuyện là như thế này." Lý Mục đem ba người tiến vào đại trận sau hết thảy đều nói một lần, đãi nàng nói xong, hiện trường mọi người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Khương Hùng tay vê râu râu, nói như vậy đến, kia gió lốc thật không đơn giản, cũng không biết Định Phong Châu có thể hay không hữu dụng. Nói chuyện, Khương Hùng liền từ trong ngực lấy ra một viên bảo châu màu xanh. Bảo châu tại Khương Hùng trong tay không ngừng lóng lánh ánh sáng màu xanh. Tĩnh Nam quân đại trướng bên trong, Khương Hùng ở giữa mà ngồi, đám người phân ngồi tả hữu. Khương Hùng quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói: "Nhỏ sư cô, chúng ta cửa này nên như thế nào xông?" Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái thân binh vội vã bập vào. "Báo, chuyện gì?" "Khởi bẩm thừa tướng, ngoài doanh trại tới hai vị đạo nhân, nói là đến trợ thừa tướng phá trận vượt quan." "Nhanh, mau mời." Khương Hùng nghe vậy lại hỉ, vội vàng liền đứng lên, tiếp tục nói: "Na Cha, Thiên Hóa, hai người các ngươi đợi bản tướng nhanh chóng trước đi nghênh đón." "Vâng, sư thúc, bá phụ." Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đáp ứng một tiếng, vội vàng xoay người liền đi ra ngoài đón. Trong chốc lát về sau, hai vị áo bào đỏ đạo nhân liền đi theo Na Cha, Hoàng Thiên Hóa sau lưng đi vào đại trướng. Hai vị đạo nhân, một cao một thấp, một gầy một béo, một trắng một đen, một người cầm bó đuốc, một người nắm bảo đằng, đều thân mang đỏ chót đạo bào, gánh vác một thanh trường kiếm, toàn thân trên dưới tràn ngập bừng bừng chí dương chi khí. Hai đạo người vừa đi nhập đại trướng, đám người liền cảm thấy trong đại trướng nhiệt độ bừng bừng dâng đi lên. Đông Hải Hỏa Long đảo luyện khí sĩ Diêu Long, Vương Quốc Đỉnh, gặp qua Khương thừa tướng. Khương Hùng gấp đội hoàn lễ, nói: "Khương Hùng gặp qua hai vị đạo hữu, hai vị đạo hữu nhanh mau mời ngồi." Đợi hai đạo người ngồi xuống, song phương lần nữa hàn huyên vài câu về sau, Khương Hùng liền mở miệng hỏi: "Xin hỏi hai vị đạo hữu, hai vị nói có thể trợ bản tướng phá trận vượt quan, không biết là thật là giả?" Bên trái cao gầy đạo nhân Diêu Long hướng lên vừa chắp tay, nói: "Thừa tướng, huynh đệ của ta hai người hôm qua ở trên đảo tu hành, đột xem xét thiên cơ, có yêu tộc người tại Nam Hồ ngoài thành thiết trận ngăn cản tiên quân, cử động lần này làm trái thiên đạo, huynh đệ của ta thân là người tu hành, há có thể ngồi yên không lý đến, vì vậy xuống núi, chuyên tới để tương trợ." Khương Hùng nghe vậy, lập tức phá lên cười, cũng hướng hai vị đạo nhân chắp tay nói tạ, sau đó liền đem phía trước trong biển máu tình hình giới thiệu một lần. "Hai vị đạo hữu, phía trước huyết hải hung hiểm dị thường, sau đó bản tướng sẽ mời ta trong quân mấy vị đạo hữu cùng hai vị cùng đi, chung phá trận này." Khương Hùng nói xong, phía bên phải mập lùn đạo nhân lập tức liền lắc đầu. "Đa tạ thừa tướng hảo ý, chỉ là huyết hải tiểu trận, từ huynh đệ của ta hai người xuất mã, sớm tối có thể phá, liền không làm phiền thừa tướng cùng các vị đạo hữu." "Ê." Khương Hùng nghe vậy, một trận ngạc nhiên, nhịn không được nhìn thật sâu hai người một chút, liền chắp tay nói: "Như thế, biển máu này đại trận liền vất vả hai vị đạo hữu." Trong chướng mọi người khác trên mặt thần sắc cũng đều trở nên dị dạng lên, bất quá, tất cả mọi người không nói chuyện. "Dễ nói." "Thừa tướng cùng các vị đạo hữu liền chậm đợi tin lành đi." Vương Quốc Đình chắp tay hoàn lễ, nói xong liền một lần nữa đứng lên đến, bên cạnh Diêu Long cũng đồng dạng đứng lên, hướng về trong trướng đám người chắp tay hành lễ. Đón lấy, hai người quay người liền ra đại trướng. Đợi hai người khoảng chi, trong trướng chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trương Minh nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói: "Hai người này khẩu khí thật lớn." Khương Hùng nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, trách mắng: "Trương Minh, không được vô lễ." "Rõ." Trương Minh nghe vậy, vội vàng không người xác nhận, không dám nói thêm gì nữa. Nguyên bản đang chuẩn bị cũng nói cái gì, Na Cha cũng liền bận bịu ngậm miệng lại nói Diêu Long, Vương Quốc Đình ra đại doanh, liếc mắt nhìn nhau. Giờ phút này, trên mặt của hai người nơi nào còn có nửa phần vẻ ngạo nhiên, thay vào đó chính là một loại kiên quyết, thấy chết không sờn kiên quyết. "Nhị đệ, lần này vào trận, chỉ sợ thập tử vô sinh, ngươi nhưng nghĩ kỹ." Diêu Long nhịn không được mở miệng nói. Vương Quốc Đình cười nhạt một tiếng, một mặt kiên quyết nói: "Đại ca, người ta huynh đệ tu chỉ hơn 10 năm, bất quá khó khăn lắm đột phá kim đan chi cảnh, tuy có chí bảo mang theo, nhưng như muốn đắc đạo thành tiên, chỉ sợ muôn vàn khó khăn, đã tiên đạo đi không thông, vậy liền chỉ có liều một phen cái này thần đạo." "Thôi được, nhị đệ, người ta huynh đệ hôm nay liền liều một phen cái này tiền đồ đi." Diêu Long thở dài, cũng kiên định gật đầu. Hai người liền không cần phải nhiều lời nữa, cất bước đi tới huyết hải trước đó, lần nữa liếc mắt nhìn nhau, sau đó, một đầu đâm vào trong đại trận. Chỉ gặp một trận thời không biến ảo, hai người liền đi tới máu trên biển. Huyết hải bình tĩnh không lay động, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Tĩnh Nam quân tiên phong đại doanh bên trong, Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng, Lý Yến Tân, Lý Mộc đám người cùng đi ra khỏi ngoài trướng, đều nhìn về phía huyết hải phương hướng. Đám người pháp nhãn lấp lóe, mặc dù nhìn không thấu trong trận kỹ càng, nhưng một chút biến hóa còn có thể nhìn cái đại khái. Đợi Diêu Long, Vương Quốc Đình tiến vào đại trận về sau, toàn bộ huyết hải đều dâng lên nồng đậm huyết vụ. Huyết vụ tại huyết hải trên không ngưng tụ, dần dần huyễn hóa ra từng đầu dao ảnh. Hoàng Thiên Hóa quay đầu nhìn về phía Na Cha, nói, Na Cha, ngươi nói, kia hai cái đạo nhân có thể phá đại trận này à? Na Cha nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói, Thiên Hóa, chúng ta cùng một sư thúc mới từ đại trận kia bên trong ra, ngươi nói liền thân nghi ngờ trí bảo một sư thúc đều không thể phá trận, kia hai cái sơn giã đạo nhân có thể phá trận à? Hoàng Thiên Hóa thở dài, nói, khó mà nói, như không tự tin, bọn hắn sao dám như thế khinh suất tiến đến sông trận, bọn hắn, dù thế nào cũng sẽ không phải đi chịu chết à? Na Cha nghe vậy, đội vàng lắc đầu, cười nói, hảo hảo tiên đạo không tu, ai sẽ đi chủ động chịu chết? Nói cũng đúng, tiên đạo không tu, chủ động chịu chết, người này được nhiều ngốc ca. Hoàng Thiên Hóa nhẹ gật đầu, phi thường nhận đồng nói. Hai người ở chỗ này nhỏ giọng thầm thì, Lưu Hàm Nhi đưa tay liền tại hai người trên đầu vỗ một cái, nói, hai người các ngươi, không thể ở đây luận nói. Chương 1815, hỏa thần vào trận. Chương 1815, hỏa thần vào trận. Tục ngữ nói trên biển lớn, không gió ba thước sóng thế nhưng, biển máu này bên trong, có gió nhẹ quét, lại bình tĩnh không lay động, cái này rất là quái dị. Diêu Long, Vương Quốc Đình hai vị chú ý cẩn thận đánh giá bốn phía, dưới chân một đóa tường vân nâng chậm rãi hướng về huyết hải chỗ sâu bay đi. Diêu Long cây đuốc trong tay đã giấy lên lửa nóng hừng hực, Vương Quốc Đình trong tay bảo đằng, một đóa màu đỏ ngọn lửa không ngừng nhảy lên, hai người trường kiếm sau lưng ngong ngong. Rung động, cũng làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Hai người có thể nói cảnh giác tới cực điểm, đáng tiếc, mấy canh giờ đi qua, vô luận là bầu trời, vẫn là mặt biển, vẫn yên lặng như thường lệ. Người tập trung lực chú ý, cho dù là tu sĩ, cũng là không cách nào kéo dài cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Diêu Long, Vương Quốc Đình thần kinh một mực căng thẳng cũng không thể tránh khỏi thư giãn xuống. Vương Quốc Đình nhịn không được thấp giọng nói, "Lại ca, biển máu này cũng quá bình tĩnh đi." "Ngươi nói cái này?" Vương Quốc Đình lời còn chưa dứt, Diêu Long liền mở miệng nói, "Nhị đệ, không thể thư giãn, mới tại trong trướng, Khương thừa tướng không phải đã nói trận này bên trong dị thường a. Chúng ta vẫn là mau chóng tìm tới hòn đảo nhỏ kia đi." Ngô Minh cảm giác phá trận mấu chốt tất tại hòn đảo nhỏ kia phía trên. "Vâng, đại ca dạy phải." Vương Quốc Đình nghe vậy, trong lòng run lên, ngay cả đội túi đầu xác nhận. Diêu Long lời nói này tức là bừng tỉnh Vương Quốc Đình, cũng đồng thời là đang nhắc nhở mình, cho nên một phen xuống tới, hai người đều lần nữa cường tự nhắc lên tinh thần. Rất nhanh, huyết hải chỗ sâu, một hòn đảo nhỏ liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Vương Quốc Đình tay chỉ về đằng trước, lớn tiếng nói, "Đại ca, mau nhìn, nơi đó có phải hay không chính là Khương thừa tướng nói tới hòn đảo nhỏ kia?" Diêu Long gật gật đầu, nói, "Nên chính là, nhị đệ, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lên nào." "Vâng, đại ca." Vương Quốc Đình lập tức đáp ứng một tiếng. Một chút thời gian về sau, hai người rốt cục bước lên đảo nhỏ. Đây là một tòa đảo san hô, cả tòa đảo đều từ huyết san hô trồng chất mà thành, toàn đảo hiện ra huyết hồng chi sắc. Hai người dạo bước tại trên đảo nhỏ, cũng rất nhanh liền đem cả hòn đảo nhỏ đi một lượt. Hòn đảo nhỏ này bên trên mỗi một tấc đất đều bị hai người tỉ mỉ quan sát một lần, đáng tiếc cái gì cũng không có thể phát hiện. Vương Quốc Đình hơi chút chần chờ, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Đại ca, chúng ta..." Diêu Long nghe vậy khoát tay áo, nói, "Nhị đệ, trước không nóng nảy, chúng ta lại đi hết một lần." "Vâng, đại ca." Vương Quốc Đình nghe vậy, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Thế là hai người liền lại tại hòn đảo nhỏ này bên trên đi một lượt. Hòn đảo nhỏ này bản thân liền không lớn, lấy chân của hai người trình, chỉ là một chút thời gian, hai người liền lại đi một lượt. Đáng tiếc, hai người vẫn là không thu hoạch được gì, nhìn thấy vẫn là một tòa phổ phổ thông thông đảo nhỏ. Nhưng như thế một tòa đại trận bên trong, làm sao có thể có được một tòa phổ thông đảo nhỏ đâu? Còn nữa nói, bọn hắn tiến trận trước đó, vị kia Khương Hùng Khương thừa tướng thế nhưng là cùng bọn hắn nói qua trận này bên trong sự tình. Hai người một lần nữa về tới xuất phát địa, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thở dài một hơi. Vương Quốc Đình đưa tay chỉ hướng bên cạnh một tòa huyết san hô, mở miệng nhân tiện nói, "Đại ca, nếu không, chúng ta..." Diêu Long nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói, "Nhị đệ, không thể, người ta tuy có tranh thần đạo ý nghĩ, nhưng cũng không thể đuổi tới đi lên đưa." Nói xong lời này, Diêu Long hơi chút trầm ngâm, liền tiếp tục mở miệng nói, "Nhị đệ, trong tay chúng ta bảo vật mặc dù không tệ, nhưng cùng tính nam trong quân các vị đạo hữu lại là không cách nào sánh được, vẫn là cẩn thận một chút càng tốt hơn." Vương Quốc Đình nghe vậy, không người nói, "Đại ca dạy phải, là tiểu đệ lỗ mãng rồi." Hai người mặc dù đạt thành nhất trí ý kiến, tạm thời không chủ động xúc động đại trận như thế, nhưng cũng không thể một mực như vậy xuống dưới, nếu không bọn hắn chuyến này chẳng phải là bạch tiền đến. Cho nên hai người cũng cao mày lên. Diêu Long thả người bay lên đến không trung, lấy tay che nắng hướng về bốn phía quan sát. Vương Quốc Đình thấy thế cũng đội vàng bay lên, đi vào Diêu Long thân bên cạnh, thế lên bảo đằng che lại hai người an toàn. Đáng tiếc mặc cho Diêu Long như thế nào nhìn thấy vẫn là một mảnh yên tĩnh không gợn sóng huyết hải, không có nửa phần dị thường biến hóa. Cuối cùng hai người hay là bất đắc dĩ trở xuống trên đảo nhỏ, nhìn cách đó không xa vài tòa huyết san hô. Diêu Long nhịn không được lẩm bẩm, hẳn là thật trận đánh nát mấy khối huyết san hô à. Một bên Vương Quốc Đình nghe vậy, hai mắt sáng lên, lập tức liền hưng phấn lên, nói, "Đại ca, sớm nên như thế, sợ cái gì, nhiều nhất chết một lần mà thôi." Nói xong, Vương Quốc Đình giơ trưởng liền muốn bổ tới, nhưng vào lúc này, đột nhiên, ầm ầm. Một tiếng sấm rền, đem hắn giật nảy mình, gấp đội ngẩng đầu nhìn lại, Diêu Long cũng lập tức ngẩng đầu nhìn trời, sau đó, hai người liền thấy đại trận trên không bắt đầu biến hóa. Trên bầu trời từng đóa huyết vân đang ngưng tụ, sau đó, từng tiếng sấm rền vang vọng bầu trời. Từng đạo huyết sắc lôi đình bắt đầu xẹt qua chân trời. Đột nhiên, giang giác giang giác, giang giác giang giác, từng đạo lôi đình rơi xuống từ trên không, hướng về Diêu Long, Vương Quốc Đình liền bổ tới. "Không phải, ta là muốn chặn đánh nát vài tòa huyết san hô, nhưng ta rõ ràng vẫn không có động thủ a." Vương Quốc Đình trong lòng một trận ủy khuất, nhưng hiển nhiên lúc này không phải ủy khuất thời điểm, những cái kia huyết lôi đã bổ xuống. Vương Quốc Đình vội vàng đưa tay hướng về bảo đăng bên trong đánh vào càng nhiều pháp lực, đạt được pháp lực bổ sung, kia bảo đăng quang hoa đại tác, vô số đóa hỏa diễm từ bảo đăng bên trong bay ra, những ngọn lửa này cháy rực rực, tương hỗ cấu kết liền tạo thành một đạo lưới lửa, đem hai người hộ vệ. Diêu Long thấy thế, cũng đội vàng vung động trong tay bó đuốc, đồng dạng từng đóa hỏa diễm bay ra, cũng bổ sung tiến vào lưới lửa bên trong. Ngay lập tức, lưới lửa hóa thành một đạo màn lửa, đem hai người một mực bảo hộ ở giữa. Từng đạo huyết lôi đánh rớt, trực tiếp bổ vào màn lửa phía trên, văng lên vô số hỏa tinh. Sự tình cũng chưa kết thúc, huyết hải sớm đã sôi trào lên, vô tận huyết vụ từ trong biển máu bốc hơi mà lên, thăng đến không trung. Không trung huyết vân đến này bổ sung, càng phát ra ngưng thật, tùy theo đánh rớt huyết lôi uy lực cũng lớn hơn. Đột nhiên, vành, thanh âm liên tiếp nổ vang, từng cái hình thù kỳ quái quỷ dị từ trong biển leo ra, trực tiếp xông lên đảo nhỏ, hướng về hai người liền đánh tới. Nhị đệ cẩn thận. Diêu Long hét lớn một tiếng, lát một cái hai bay, sau lưng của hắn thanh trường kiếm kia lập tức bay ra, xẹt qua một đường vòng cung liền nên đón tiếp lấy. Trường kiếm bay động, một kiếm chính là một mảnh, từng cái quỷ dị không có chút nào năng lực chống cự liền bị chém thành hai đoạn. Vương Quốc Đình thấy thế, cũng không cam chịu lạc hậu, đồng dạng lắc một cái hai bay, chỉ nghe thương lang lang. Một thanh âm vang lên, hắn trường kiếm sau lưng cũng đồng dạng bay ra ngoài, cùng Diêu Long trường kiếm một trái một phải liền hướng những cái kia quỷ dị cắn giết tới. Song kiếm hợp bích, uy lực đại tăng, trong khoảnh khắc, vừa mới xông lên đảo nhỏ mấy trăm con quỷ dị liền bị quét ngang trong không. Nhưng sự tình cũng chưa kết thúc, trong biển sông ra quỷ dị phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng phóng tới bờ biển, hướng về hai người đánh tới. Nhìn xem kia lít nha lít nhít thân ảnh, Diêu Long, Vương Quốc Đình sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Đại ca, như vậy xuống dưới, chỉ sợ chúng ta. Chương 1816, Lôi Hồng Mai đến, phá trận chi pháp. Chương 1816, Lôi Hồng Mai đến, phá trận chi pháp. Huyết Hải bên ngoài, Tĩnh Nam trong quân, nhìn xem Huyết Hải phương hướng, Khương Hùng đột nhiên thở dài một hơi, nói: "Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, hai vị đạo hữu đi tốt." Khương Hùng lời này vừa nói ra, chúng đều kinh hãi. Lý Mộc hai mắt thần quang đại thịnh, sau đó cũng đi theo thở dài một hơi, nói: "Kia Diêu Long, Vương Quốc Đình hai vị đạo hữu bất lạc." Hai người dứt lời, Lý Yến Tân, Lưu Hàm Nhi cũng đồng thời nhìn ra mánh khỏe. Nếu bàn về tu vi, trong bốn người, Khương Hùng là yếu nhất, nhưng hắn thân là Thiên Mệnh Phong Thần người, đối với chân linh cảm ứng lại là nhạy bén nhất, còn lại là cùng Phong Thần bảng hữu duyên chi chân linh. Cho nên, trong bốn người, hắn lại là cái thứ nhất phát hiện Diêu Long, Vương Quốc Đình ngã xuống người. Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, nói: "Khương sư điện, tiếp xuống, chúng ta nên như thế nào phá trận?" Khương Hùng nghe vậy, vừa muốn mở miệng, liền thấy phía trước không trung rơi xuống một đóa tường vân. Tường vân bên trên đứng vững lấy một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, nhìn thấy nữ tử kia, Trương Minh đại hỉ, đội vàng nên đón tiếp lấy. "Sư muội, sao ngươi lại tới đây?" Lôi Hồng Mai nhìn thấy Trương Minh, liền đội vàng không người hành lễ, nói: "Gặp qua sư minh." "Tại, chúng ta huynh muội ở giữa, không cần đa lễ. Đến, ta dẫn ngươi gặp qua sư cô nãi nãi bọn hắn." Nói chuyện, Trương Minh liền đem Lôi Hồng Mai dẫn tới Lưu Hàm Nhi, Khương Hùng, Lý Mộc, Lý Yến Tân chờ trước mặt mọi người. "Đệ tử gặp qua sư cô nãi nãi, gặp qua Khương sư bá, Mộc sư thúc, Yến Tân sư thúc." Lưu Hàm Nhi đưa tay đỡ, cười nói: "Là Hồng Mai a, miễn lễ đi." Đợi Lôi Hồng Mai đứng dậy, Lưu Hàm Nhi lập tức liền hỏi: "Hồng Mai, ngươi không trong núi tu đạo, vì sao đến đây?" Lôi Hồng Mai nghe vậy, cung kính đáp: "Khởi bẩm sư cô nãi nãi, sư phụ biết được Khương sư bá đại quân bị ngăn trở Nam Hồ thành, đặc mệnh đệ tử đến đây trợ Khương sư bá phá trận." Nhưng nàng gái này vừa nói, hiện trường tất cả mọi người là cho mày. Lưu Hàm Nhi mở miệng nói: "Phía trước huyết hải thật không đơn giản, nếu là ngươi sư phụ bọn hắn tự mình đến đây, có lẽ còn có cơ hội, nhưng phái ngươi cái này vãn bối tới." Lưu Hàm Nhi lời còn chưa dứt, nhưng ngụ ý đã hết sức rõ ràng. Nếu là Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng tự mình đến đây, lấy lôi điện hợp lực, có lẽ có phá trận khả năng, nhưng chỉ phái một người đệ tử đến đây, hẳn là còn trông cậy vào tên đệ tử này đến phá trận. Lôi Hồng Mai thấy mọi người không tin, khẽ vươn tay, nhưng gặp trong tay kim quang lóe lên, trong tay nàng liền xuất hiện một thanh đoản đao, tựa như chủy thủ. Đoản đao bên trên mài rũa từng đạo long văn không ngừng tụ hợp biến ảo, tựa như từng đầu chân long tại du tẩu, không hề đứt đoạn lóe ra ánh sáng chói mắt. "Đây là cái gì?" Lưu Hàm Nhi tò mò hỏi. "Khởi bẩm sư cô nãi nãi, đây là đồ long đao, chính là ngày đó sư tôn trên phần bảo nham đoạt được. Bảo vật này phân thuộc tiên thiên, đối long tộc có thiên nhiên khắc chế chi lực. Đến thời điểm hai vị sư tôn đem bản thể một nửa pháp lực đều rót vào trong đao, sư tôn nói đao này vừa ra có thể chạm yêu hoàng." Lôi Hồng Mai lời vừa nói ra, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Khương Hùng lập tức mở miệng nói: "Đỏ Mai sư điệt, ngươi lời ấy thật là..." Lôi Hồng Mai gật gật đầu, nói: "Khương sư bá, đệ tử không dám nói bừa, này thật là sư tôn lời nói." "Ha ha." Khương Hùng nghe vậy lập tức phá lên cười, nói: "Tốt, tốt, tốt, nếu như thế, biển máu này có thể phá vậy." Ngưng cười, Khương Hùng trầm ngâm một lát, liền mở miệng nói: "Đỏ Mai sư điện, ngươi hôm nay vừa đến, lại nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai chúng ta lại cùng bàn bạc phá trận kế sách." Thời gian vội vàng, thoáng qua đã đến ngày thứ hai buổi sáng. Đám người rời đi đại trướng, ra đại doanh, đến to lớn trận trước mặt. Lưu Hàm Nhi nhìn về phía Trương Minh, Lôi Hồng Mai, Na Cha, Hoàng Tiên Hóa bốn người, nói: "Lần này phá trận, các ngươi là chủ lực." "Vâng, sư cô nãi nãi." Trương Minh, Lôi Hồng Mai, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa bốn người nghe vậy đại hỉ, đội vàng không người xác nhận. Đó lấy, Lưu Hàm Nhi hơi chút trầm ngâm, quay đầu nhìn về phía Lý Yến Tân, Lý Mục, nói: "Chúng ta cũng đi vào chung đi, hôm nay tất phá trận này." "Vâng, nhỏ sư cô." Lý Yến Tân, Lý Mục từ không ý kiến. Thế là, mấy người cất bước xuất trận, một đầu liền đâm vào đại trận bên trong. huyết hải không gợn sóng, mấy người giá vân thẳng đến hòn đảo nhỏ kia mà đi. Rất nhanh, đảo nhỏ thấy ở xa xa, nhưng vào lúc này, đột nhiên, cuồng phong đột khởi, huyết hải trong nháy mắt sôi trào lên, vô tận huyết sát chi khí phóng lên tận trời, trên không trung giao hội, ngưng tụ thành từng đóa huyết vân. Huyết vân lẫn nhau đè ép, trong chốc lát, tiếng sấm ù ù, từng đạo huyết sắc xẹt qua chân trời, thẳng đến đám người đánh tới. Thấy cảnh này, mấy người đều lấy làm kinh hãi. Trận này có biến, mọi người cẩn thận. Lý Mộc nói xong, lập tức tế khởi Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ tế lên, đạo đạo huyền quang hóa thành một vùng biển mênh mông, trong biển rộng thần thú Huyền Vũ hiện ra thân hình, ngửa mặt lên trời thét dài. Bảo kỳ phía dưới, Na Cha dò xét bốn phía, mở miệng nói, "Quái thai, quái thai. Lần này chúng ta còn chưa tới hòn đảo nhỏ kia đâu, làm sao trận này liền đã đợi không kịp?" Hoàng Thiên Hóa thì mở miệng nói, "Đại trận vô thường, Na Cha, cái này không kỳ quái." Trương Minh thì nhìn về phía Lôi Hồng Mai, nói, "Sư muội, sư phụ nhưng từng nói qua như thế nào phá trận này?" Lôi Hồng Mai chính xuyên thấu qua đạo đạo huyền quang không ngừng đánh giá bốn phía, nghe vậy lập tức mở miệng nói, "Sư Minh, xuống núi lúc, sư tôn từng nói, chào đón kia giao long chân thân, lợi dụng đao này chẳng chi. Bất quá, bây giờ kia giao long không thấy tăm hơi, sư muội cũng là không cách nào." Nghe thấy lời ấy, Lưu Hàm Nhi thì trực tiếp mở miệng nói, "Đã như vậy, kia, chúng ta liền đem kia giao long bước đi ra." Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi trực tiếp đem bảo đấu thế. Bảo đấu khẽ nghiêng, lập tức vô tận thần hỏa đổ xuống mà ra. Đóa đóa thần hỏa hướng về mặt biển, trong chốc lát, huyết hải bên trên liền giấy lên lửa nóng hừng hực. Sự tình còn không tính xong, Lưu Hàm Nhi lại tế ra phá tà bảo kính. Bảo kính bay lên đến không trung, không ngừng hướng về bốn phía bắn ra từng đạo phá tà bảo quang. Bảo quang lướt qua, nương theo lấy từ từ. Tiếng vang, chung quanh huyết vụ vì đó một thanh. Lúc này, đột nhiên, bành, bành, bành. Chi tiếng vang lên, trong biển máu nổ lên từng đoàn sóng máu. Từ sóng máu bên trong sông ra từng đầu huyết dao, những này huyết dao có dài có ngắn, lớn có nhỏ có, trưởng giả đủ có vài chục trượng, ngắn người vẹn vẹn vài trượng. Từng đầu huyết dao xông vào huyết vân bên trong, sau đó lại từ huyết vân bên trong đắp xuống, thẳng đến đám người mà tới. Thấy cảnh này, đám người nhịn không được lạnh hừ một tiếng, nhao nhao tế ra sát chiêu của mình. Lý Yến Tân, Lý Mộc phân biệt vung động trong tay kiếm gỗ đào, lập tức từng đạo kim quang bay ra, chém về phía những cái kia huyết dao. Na Cha hét lớn một tiếng, càn cốt quyển, đánh tiên bạch vàng, chạm yêu kiếm nhao nhao tế ra. Hoàng Thiên Hóa cũng tế ra mạc tà bảo kiếm. Trương Minh gõ lôi thần trống, thùng thùng. Chi tiếng vang lên, trong chốc lát, từng đợt tiếng sấm vang vọng toàn bộ không gian. Lôi Hồng Mai thì giơ lên càn nguyên kính, từng đạo điện quang tùy theo bổ ra. Những cái kia huyết dao mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng mấy người chư bảo tế xuất, chỉ một lát sau công phu, phương viên vạn trượng phạm vi vì không còn một ngống.